Chương 1, Tiểu Bác đạo trưởng rất hiền lành, cơ sở kiếm pháp 9 cấp, 9998. 10000, cơ sở kiếm pháp 9 cấp, 9999, 10000, cơ sở kiếm pháp đã tăng lên tới lệ 10. Mãn cấp, nào đó ngọn núi nơi giữa sơn núi, có tòa tầm thường tiểu đạo quan, một vị tướng mạo thật là anh tuấn người tuổi trẻ chính đứng ở trong viện, lúc này hắn nắm thanh trường kiếm, thật dài hu giọng, ngay sau đó xóa đi trên trán mồ hôi hột, giữa hai lông mày hiện lộ ra một vẻ nhàn nhạt vui sướng. Cuối cùng đem cơ sở kiếm pháp luyện đến mãn cấp rồi. Bất quá, gần đây thổ nạp vận khí phương pháp tốc độ lên cấp, thật giống như chỉ trệ không tiến rồi hả? Người tuổi trẻ nhíu mày, tự đủ. Dứt lời, người tuổi trẻ hai mắt nhắm chặt, trong đầu xuất hiện cái tin tức ung. Thổ nạp vận khí phương pháp lệ mèo năm, 5999, 6000, một chút kinh nghiệm còn kém một chút như vậy kinh nghiệm. Người tuổi trẻ thật sâu thở dài, trên mặt viết đầy phiền muộn, cảm khái nói, trước như tên lửa mánh này lên, giờ có khỏe không? Ngồi tính toán một ngày, độ tiến triển lại vẫn không nhúc nhích. Người tuổi trẻ vây vây đầu mình, bắt đầu kiểm tra lại chân khí trong cơ thể. Ở ba chỗ đang điền vị trí có một đoàn khí toàn, đồng thời ba đám khí toàn liên tiếp đến thân thể mỗi cái huyệt vị cùng kinh mạch, hắn cũng không biết mình chân khí trong cơ thể đến tuột cùng là nhiều hay lại là ít, ngược lại trực quan cảm giác giống như trực diện toàn bộ hệ ngân hà, bàng đại mênh mông vô cùng vô tận. Lại nói, ta chân khí này hẳn không phải là rất nhiều đi, dù sao mới tu luyện 3 năm mà thôi, làm sao có thể hơn được những tu luyện kia 30 năm, thậm chí 300 năm các tu sĩ. Nghĩ tới đây, người tuổi trẻ giữa hai lông mày để lộ ra chút ưu sầu, nỉ non lẩm bẩm, ta phải nghĩ biện pháp đem thổ nạp vận khí phương pháp luyện đến mãn cấp mới được, có thể vấn đề mấu chốt là hiện tại đang luyện đến lẹ vẹo năm liền huấn luyện không đi lên rồi, chẳng lẽ thân thể ta có vấn đề gì? Liên quan tới này thổ nạp vận khí phương pháp, đó là tương đối có tác dụng, bởi vì chân khí toàn dựa vào ngồi tính tọa vận hành thổ nạp vận khí phương pháp tới là được, bực này cấp càng cao, lấy được chân khí thì càng nhiều, cho nên hắn tài khẩn cấp muốn tăng lên tới mãn cấp, dùng cái này đạt được càng nhiều chân khí. Điều chỉnh hạ tâm tình mình, người tuổi trẻ theo cái thang trúc leo đến nóc nhà, tiếp lấy liền xếp bằng ở trên nóc nhà, chống đỡ từ bản thân quay hàm, nhìn lên trước mặt đám kia sơn trùng điệp, lẩm bẩm, cũng không biết thế giới bên ngoài đến tuột cùng là hình dáng gì. Có phải là thật hay không cùng sư phó lời muốn nói kinh khủng như vậy. Nay người tuổi trẻ kêu từ Tiểu Bắc, đi tới cái thế giới này hơn 3 năm, 3 năm trước đây hắn vừa mới kết thúc thi vào trường cao đẳng, sau đó ở nghỉ hè nào đó buổi tối, hắn hẹn lớp cách bách hoa hậu lớp cùng đi cật dạ tiêu. Coi như từ Tiểu Bắc cưỡi xe chạy bằng bình điện, vô cùng lo lắng địa hướng mục đích tiến tới, còn kém hai cái đèn xanh đèn đỏ. Có thể thấy được triều tư mộ tưởng hoa hậu lớp, có thể bạn bạn không nghĩ tới. Bi kịch xảy ra. Một con chó. Nói đúng hơn hẳn gọi xa ánh sáng cầu. Nhức mắt đèn xe khiến từ Tiểu Bắc có chút không mở mắt nổi, sau đó liền nghe được lạch cạch một tiếng. Không biết đụng vào cái gì, cả người liền bay ra ngoài. Tỉnh lại, từ Tiểu Bắc phát hiện mình thân ở một cái tương đối thế giới xa lạ, mà cái thế giới này có chút kỳ quái, những người đi đường đều là cổ trang ăn mặc bộ dáng, bắt đầu cho là mình ở nào đó mảng cổ trang quay chụp hiện trường, có thể theo đi sâu vào biết sau. Mới biết chân tướng cũng không phải là như thế, đây là một thần kỳ thế giới, hữu đạo pháp cũng có yêu ma, xã hội không phải là rất hòa hài. Một khắc kia, từ Tiểu Bắc thiếu chút nữa điên rồi, hắn không thể tin được đã phát sinh hết thảy, cho đến hung hăng rút chính mình ba miệng dọc tử, sau đó trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm, ta phải cố gắng địa sống tiếp. Mấy ngày sau, từ Tiểu Bắc ở bên đường xin cơm thời điểm, vô tình gặp được một vị lão đạo dâu bạc, chớp mắt nhìn một cái đã biết người này phi phàm, sau đó ở mặt dày mày dạn cùng nhóng nhẽo đòi hỏi hạ, lão đạo kia rốt cuộc đáp ứng thu từ Tiểu Bắc làm đồ đệ. Mắt thấy hắn lên cao úc, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lầu sụt. Từ Tiểu Bắc mới vừa bái sư ngày thứ hai, sư phụ đông nhiên cưới hạt tây thứ, lưu lại một bản cơ sở thổ nạp vận khí phương pháp, một quyển cơ sở kiếm pháp, một tòa rách nát không chịu nổi đạo quán, đồng thời còn lưu lại mấy câu lâm chung di ngôn. Tiểu Bắc nha, ngươi mới vừa vào tu hành, cũng chớ có hành sự lỗ mãng, sơn thế giới bên ngoài, cường giả này như vân, nhất thiết phải cẩn thận hạ. Ho khan một cái. Đúng rồi, thật ra thì ngươi cũng không phải là một thân một mình, ngươi còn có một đại sư tỷ, đáng tiếc. Thôi thôi, không đề cập tới nàng. Ách, ô hô nha sư phụ cứ như vậy không có nhiều ứng phó không kịp. Sau đó, từ Tiểu Bắc ở này thời gian 3 năm trong, mỗi ngày chính là ngồi tính tọa vật khí, sau đó huấn luyện luyện kiếm pháp, dành thời gian lại đi lừa bịp 20 dặm bên ngoài các hương thân, từ trong tay bọn họ làm ít bạc, miễn được bản thân chết đói ở đạo quán trong. Đương nhiên, thân là xuyên việt giả, tự nhiên sẽ có chút cùng người khác bất đồng. Từ Tiểu Bắc có thể thấy sở học mình công pháp độ tiến triển, tỉ như quyển kia tựa như có lẽ đã là đứng đầy đường cơ sở kiếm pháp, hắn liền luyện đến mãn cấp, mặc dù không biết này cũng không trông được cũng không còn dùng được cơ sở kiếm pháp, luyện đến mãn cấp sau có tác dụng gì, nhưng có dù sao cũng hơn không có cường. Tiểu Bắc đạo trưởng, Tiểu Bắc đạo trưởng có thể ở nhà. Từ Tiểu Bắc nghe được dưới mái hiên truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, chợt đứng lên, sau đó liền thấy phòng hạ đứng vị thật thả vị thanh niên. Nguyên lai là cậu tử nha. Tìm ta có chuyện gì? Từ Tiểu Bắc dè đặt đi tới mái hiên một bên, sau đó theo cái thang trúc từ từ lại leo xuống, nhìn lên trước mắt vị này vị thanh niên, cười híp mắt đánh giá hắn, mặt đầy không có hảo ý Tiểu Bắc đạo trưởng là như vậy. Ta đây không phải là sắp đến đòi vợ tuổi tác mà, ta đây nương suy nghĩ cho ta đây nắp căn nhà. Tiêu cậu tử vị thanh niên mặt đầy thật thà cười nói, ngày mai liền muốn động thổ, ta đây nương hy vọng ngài cho làm tráng pháp sự, về phần thù lao khẳng định không thiếu được ngài. Là các hương thân bài ưu giải nạn, đây là việc nằm trong phận sự của ta, đảm bạc liền tụ. Từ Tiểu Bắc mặt lộ nghiêm túc mà nói, như vậy đi, ngày mai sáng sớm ta liền lên đường, đại khái giờ tị có thể tới, ngươi xem coi thế nào. Hảo hảo hảo, vậy thì cảm ơn Tiểu Bắc đạo trưởng. cậu tử ngu ngơ địa đáp tạ đạo. Ô kìa. Hàn. Hàn. Sau đó, Từ Tiểu Bắc đưa đi vị này thật thà vị thanh niên, nhìn hắn rời đi bóng lưng dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Mặc một món xám xanh đạo bảo, tay trái cầm bát quái la bàn, tay phải cầm trường kiếm sắc bén, Từ Tiểu Bắc ở nhà cậu tử mặt người trước, đùa bỡn trong ngày thường sở luyện kiếm pháp, động tác kia nước chảy mây trôi, tiêu sái cực kỳ, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đặc biệt sao chuyên nghiệp. Xách xách xách. Không hổ là Tiểu Bắc đạo trưởng, phương biên trăm dặm không tìm được người thứ hai giống như Tiểu Bắc đạo trưởng lợi hại như vậy. Cậu tử đối với Từ Tiểu Bắc rất sùng bái, cảm thấy hắn đặc biệt có bản lĩnh, thậm chí động khởi qua bái Từ Tiểu Bắc thầy ý nghĩ, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân đến nay không thể thực hiện, có thể không trở ngại đáp lời sùng kính tình. Thời gian một nén nhang, Từ Tiểu Bắc làm xong toàn bộ chương trình, sờ chán một cái bên trên mồ hôi hột, mặt vô biểu tình mà nói, tốt lắm, có thể động thổ. Dứt lời, mấy vị tại chỗ tráng hán liền bắt đầu động thổ, mà cậu tử người một nhà rối rít tiến lên, vây quanh khắp người đại hán Từ Tiểu Bắc một trận cảm tạ. Tiểu Bắc đạo trưởng, đây là ngài thù lao. Sáu tuần lao đầu xuất ra một ít bạc vụn, mặt đầy cảm kích đưa tới Từ Tiểu Bắc trong tay, ta cùng bạn già cả đời tích góp, cũng cho cậu tử nắp phòng đòi vợ rồi, còn lại chỉ những thứ này. Xin Tiểu Bắc đạo trưởng không nên trách tội. Từ Tiểu Bắc liếc nhìn lao đầu trong tay bạc, xác thực không là rất nhiều, nhưng ít nhất là thực sự bạc, chỉ sợ xuất ra chính nhi bắt kinh ba dưa hai táo, trước nhưng là phát sinh qua loại này sự tình, bận bịu tứ phía dậy vào một buổi chiều, cuối cùng chọn hai cái thúng đông qua trở về. Ta là người tu hành, từ trước đến giờ coi kim tiền như phần thổ, và lại bang các hương thân bài ưu giải nạn, cũng là ta người tu hành bốn phận chuyện, lao bá. Này bạc hay lại là thu trở về đi thôi. Diễn xuất liền muốn diễn toàn bộ, như vậy mới hiện lên rõ giống như thật, Từ Tiểu Bắc đem trong tay bạc lại cho đưa trở về. Ai u? Không được, không được. Không việc gì, không việc gì. Cùng lao đầu tiến hành 3 năm hiệp thái cực xoa bóp sau, Từ Tiểu Bắc thở dài một hơi, mặt đầy bất đắc dĩ mà nói, được rồi. Ta đây sẽ thấy vi phạm một lần sư phụ gì hấn, miễn cương hay thu đi. Sau đó lại vừa là một phen lời khách sáo, Từ Tiểu Bắc liền dẫn chính mình ăn cơm ra hỏa chạy, ngay cả phần cơm cũng không có ăn. Ai? Này Tiểu Bắc đạo trưởng có thể thật thiện lương. Cậu tử cảm khái nói. Trong núi Thiên Đô hát tương đối sớm, không tới giờ thân liền đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này Từ Tiểu Bắc đang định ở một tòa hoang phế đã đổ nát đền miếu bên trong, ngồi xếp bằng ở trước đống lửa, vừa đếm trong tay bạc vụn, một bên tính toán không tới một nguyệt chi tiêu. Đang lúc này, miếu ngoài truyền tới rồi trận dồn dập tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái lùn bàn tử cùng một cái cao gầy tử từ bên ngoài đi vào. Hai người này có chút quỷ dị, đầu tiên là kia lùn bàn tử, mặc hòa thượng tăng phục, mặt đầy từ mi thiện mục, về phần kia cao gầy tử càng kỳ quái, nhìn như ốm yếu bộ dáng, trên đầu vai lại khiêng một cái quan tài lớn, mấu chốt còn mặt đầy hung dữ. Hai người này lạ mặt rất, chính mình thật giống như chưa từng thấy qua, là bên ngoài tu sĩ sao? Ách, vậy ta phải cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, Từ Tiểu Bắc yên lặng móc ra một bọc vôi bột, thật chặt siết trong tay. Chương 2, hồ đồ. Đánh chết ngươi, cũng là ta. Xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ. Mặc dù Dương Vôi loại này thủ đoạn có chút âm hiểm vụ bề, còn sẽ gặp phải người khác nhà báng, có thể Từ Tiểu Bắc tại không quan tâm những thứ này, vụ bề liền vụ bề đi. Dù sao cũng hơn uổng mạng mạnh, thế giới này nguy hiểm như vậy, xã hội cũng không phải là như vậy không hòa hài, có thể còn sống chính là đạo lý cứng rắn. Vị này tiểu ca, hai huynh đệ chúng ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Kia lùn bản tử thấy Từ Tiểu Bắc, mặt đầy từ mi thiện mục địa cười với hắn đạo, nhìn tiểu ca ăn mặc, chắc là đạo môn người trong. Từ Tiểu Bắc biết rõ lùn bản tử trong miệng đạo môn, tuyệt không phải là mình bây giờ vị trí cái này đạo môn, cái đó đạo môn gọi là đạo tông. Đạo tông người theo đuổi khí vũ thăng bằng, mà thăng bằng lại thúc đẩy sinh ra một loại lực lượng mới, loại lực lượng này được gọi là đạo thuật, mà đạo tông chi nhiều người mấy là thiên chi tiêu tử. Đương nhiên, tại chính mình thân ở đại cảnh vương triều bên trong, cũng không phải là chỉ có một loại phương thức tu luyện, còn có vũ tông, khí tông, phật tông, pháp tông, mỗi loại hệ thống đều có chính mình đặc sắc, cũng không có loại nào tu luyện thể hệ là trong này mạnh nhất, các cá thể hệ bên trong đều có cường giả tuyệt thế. Về phần càng nội dung cặn kẽ, Từ Tiểu Bắc liền không phải rất rõ, hắn 3 năm này căn bản không đi ra khỏi nhà, chỉ những thứ này, hay là từ trong miệng người khác biết được. Không vâng, ta liền một cái tây bối hàng. Từ Tiểu Bắc lắc đầu một cái, đi lừa gạt kinh doanh. Từ Tiểu Bắc không nghĩ giả mạo cái gì cao nhân, đầu tiên hắn tự cho là mình thì không phải là cao nhân, thứ yếu. Trước mắt này hai quái nhân nhìn một cái liền biết không phải là cái gì người bình thường, không ra ngoài dự liệu hẳn là tu sĩ, sắp xếp cao nhân dễ dàng bị bọn họ cho gạch trần, còn không bằng ngay từ đầu sẽ dùng chính mình chân thành đổi lấy đối phương có lòng tốt. Nhìn huynh đài khí vũ hiên ngang, tương lai nhất định sẽ có đại tiền đồ. Lùn bàn tử vẫn là mặt tươi cười, hướng về phía Từ Tiểu Bắc nói. Dứt lời, này một cao một thấp một mập một gầy hai người, liền ngồi xếp bằng ở đền miếu trong một chỗ khác vị trí, cùng Từ Tiểu Bắc cách nhau một mảng lớn. Nhìn kia cao gầy tử đem trên vai quan tài vững vàng địa để dưới đất, Từ Tiểu Bắc há miệng, có thể lời đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào, hắn muốn là muốn hỏi trong quan tài có phải hay không nằm người chết, lại sợ chọc giận hai cái này khách không mời mà đến. Hai người này kết quả làm gì? Hoàng Sơn Giã Linh chống rông xuất hiện, còn mang theo một chiếc quan tài. Đồng nhiên, truyền tới một đạo quỷ dị âm thanh, thình thịch hoành. Thật là rồn rập. Đột nhiên thanh âm, bị dọa sợ đến Từ Tiểu Bắc run run một cái, trực lăng lăng nhìn kia chiếc quan tài, không sai. Thanh âm này chính là từ trong quan tài truyền tới. Tình huống gì? Chuyện này. Này chá thi sao? Không đợi Từ Tiểu Bắc hiểu rõ chuyện gì xảy ra, kia cao gầy tử đứng lên, một tay liền kén mở nắp quan tài, một người đàn bà từ trong quan tài ngồi dậy. Không thể nào. Thật chá thi à nha. Ô ô ô. Trầm thấp tê tiếng rên từ nữ tử trong miệng truyền ra, trong kinh hoàng lại mang có một chút thống khổ. "Đừng làm ồn làm ồn." Cao gầy từ mặt tâm trầm, hướng nàng uy hiếp nói. Trong khoảnh khắc, đàn bà kia ngưng tê ngầm, ngồi ở trong quan tài hơi run rẩy, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa Từ Tiểu Bắc, trùng hợp Từ Tiểu Bắc cũng kinh ngạc nhìn nàng. Từ Tiểu Bắc tựa hồ biết, nhìn nữ tử trong miệng bỏ vào vài bộ khối, cùng với kia tuyệt vọng, sợ hãi và cầu khẩn ánh mắt, đã biết là gặp phải đồng thời vụ án bắt cóc. "Tiểu ca, nguyên vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, không biết sao." Luân Bang Tử thở dài, tiếp tục nói, "Khiến ngươi nhìn thấy màn này, có lẽ đây chính là ngươi kết số." "Đừng nói nhảm, lấy hắn." Cao gầy tử lạnh lùng nói. "Vậy thì động thủ đi." Luân Bang Tử gật đầu một cái, đối với Từ Tiểu Bắc cười nói, "Rất nhanh, sẽ không để cho ngươi thống khổ." Nói xong, Cao gầy tử đã động thủ, bóng người ở sông ra trong phút chốc, lại đang tại chỗ lưu lại đạo tàn ảnh, còn không chờ này đạo tàn ảnh tiêu tan, kia Cao gầy tử đã xuất hiện ở Từ Tiểu Bắc trước mặt. Nhìn lên trước mắt này thiếu niên gầy yếu, Cao gầy tử xấu xí diện mục lộ ra một vệt nụ cười âm tà. Chưa cho Từ Tiểu Bắc bất kỳ phản ứng nào thời gian, giơ tay lên, liền đánh ra một quyền. Đơn quyền trên tạo thành khổng lồ kinh lực, lại xé ra không khí, gào thét tới, trong lúc mơ hồ còn có thể thấy kia Cao gầy tử thủ cánh tay, lại cuốn vòng quanh một cái thanh long trạng khí lưu. Thanh long trọng quyền, đưa đến tiên địa vì thế mà chấn động. Quanh mình hết thảy đều bị cổ khí thế này liên lụy. Kia đền miếu trụ tử lại nứt ra mấy đạo khe hở, lão đạo muốn ngã, kế cận sụp đổ, mà trong quan tài nữ tử đã sớm hai mắt nhắm chặt, không dám nhìn thiếu niên kia bi thảm hình ảnh. Chuyện này, chấm hơn thân pháp, tốt nhược quả đấm. Mặc dù Cao gầy tử quyền này làm cho người ta một loại tiên thần hạ phàm cảm giác, có thể ở Từ Tiểu Bắc trong mắt, tựa hồ không có chỗ gì đặc biệt, chính là cực kỳ phổ thông một quyền thôi. Đây chính là sư phụ trong miệng bên ngoài tu sĩ sao? Thật giống như cũng không có rất mạnh. Có lẽ là hai người này tương đối món ăn đi. Lúc này, Từ Tiểu Bắc cũng động thủ, trở tay đưa hắn một bọc bôi phấn. Chút nào không phòng bị Cao gầy tử, bị này ứng phó không kịp bôi phấn, cho vãi mặt đầy đều là. "Hả? Con mắt? Ta con mắt." Thảm thiết tiếng giống âm thanh triệt toàn bộ đền miếu, kia Cao gầy tử bái chuẩn bị trên mặt bôi, biểu tình hết sức thống khổ, nhưng mà cũng không lâu lắm. Cao gầy tử liền thoát ly khổ hải, một thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua hắn lồng ngực. Lo lắng một kiếm không đủ, rút ra, hướng về phía ngực lại cắm xuống. Phốc thông Cao gầy tử nặng nề đập xuống đất. Mặc dù rất thống khổ, nhưng đi rất an tường. Loẹt loẹt, cố làm ra vẻ huyền bí, liền chút bản lĩnh này, cũng dám ra đây lúc tên bắt góc. Từ Tiểu Bắc nhíu môi, nhìn về phía xa xa trợn mắt hốc mồm lùn bản tử, nghiêm túc mà nói, "Alo, ngươi là dự định trước đi tìm cái chết, hay là để cho ta áp giải ngươi đi quan phủ?" Sức lực có, thanh âm này cũng liền lớn. Trải qua mới vừa rồi cùng Cao gầy tử giao thủ ngắn ngủi, Từ Tiểu Bắc đã nắm rõ ràng rồi thực lực đối phương, cuối cùng bốn chữ, "So với ta còn món ăn." Hắn, chuyện này kết thúc. Lùn bản tử nhìn xa xa tuấn tú thiếu niên, lại nhìn mắt nằm trên đất đồng bạn, toàn bộ suy nghĩ đều là vo be, tứ phẩm võ giả, bị người một kiếm cho chấm dứt cánh mạng. Hồi tưởng mới vừa giao thủ, Lùn bản tử cơ hồ thấy tuấn tú thiếu niên kết cục, nhưng bạn không nghĩ tới, kết cục lại là như vậy. Mặc dù Dương Vôi sát thực không dự liệu đến, bao gồm phía sau lại bổ một kiếm hành vi, nhưng hắn kiếm thật tốt nhanh, sắp đến căn bản không thấy rõ hắn đã xuất kiếm, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, đã sớm đâm thủng lồng ngực. Hơn nữa một kiếm này cũng không chỗ gì đặc biệt, thậm chí là bình thường không có gì lạ, cảm giác chính là tiện tay như vậy đâm một cái mà thôi. Thiếu niên này thật là khủng khiếp. Cùng lúc đó, ngồi ở trong quan tài đàn bà kia, Si Lăng Lăng nhìn xa xa thiếu niên, trên mặt viết đầy ái mộ cùng si mê. "Trời ơi, hắn rất lợi hại nha, hơn nữa, dáng dấp cũng tốt tuấn tú, ngươi đến tột cùng là người nào?" Luân Ban Tử thu hồi lúc trước từ con mắt, cẩn thận một chút tuần hỏi, "Nhưng là Tiếu Vương phủ nhân, không muốn làm quen." "Ta là ai? Cùng loại người như ngươi giặc cướp không liên quan." Từ Tiểu Bắc biết rõ một cái đạo lý, đó chính là thiếu cùng người xấu nói chuyện tiếng, trò chuyện một chút dễ dàng ra bấm đêm, ngay sau đó nói đến sự việc kèn liền hướng hắn đi tới, vừa đi vừa nói, vì tránh cho đêm dài lắm mộng. "Ta trước tiễn ngươi lên đường, ngược lại các ngươi loại này đạo tặc bất kể sống hay chết, ta đều có thể lãnh được quan phủ tiền thưởng. Ba năm này Từ Tiểu Bắc ngoại trừ lừa gạt các hương thân bạc, tình cờ cũng sẽ làm người tốt, mỗi khi bản xứ sơn tặc thổ phỉ hoành hành ngang ngược, hắn cũng có xuất thủ giải quyết một cái, dĩ nhiên là hướng về phía quan phủ tiền thưởng đi, mà đây cũng là Từ Tiểu Bắc chủ yếu kinh tế nguồn." Cao nhân chấm đã. Luân Bang Tử vội vàng nói, "Chỗ này của ta có túi bạc, nếu cao nhân lượn quanh ta một mạng, này túi bạc chính là ngươi." Vừa nói, không biết từ đâu móc ra cái túi, mở ra túi trong miệng tất cả đều là bạc. Hơn nữa ta còn. Luân Bang Tử gặp Từ Tiểu Bắc sự chú ý bị bạc hấp dẫn, khác một tay lặng lẽ giở về phía rồi phía sau cái mông. "Ô ô ô." Quan tài nữ nhân thấy vậy, hết sức tê ngâm đến, nhắc nhở Từ Tiểu Bắc cẩn thận Luân Bang Tử tiếp theo tiểu nhân thủ đoạn, kia hộp nhỏ bắn ra độc châm phi thường kinh khủng, chúng độc người sẽ thiên sang bách khổng, cuối cùng tối giữa mà chết, nàng nhưng là thấy tận mắt. Tê rồi không đợi Lùn Bản Tử bắn ra độc châm, đột nhiên một thanh trường kiếm xuyên qua bộ ngực hắn. "Hồ đồ, đánh chết ngươi, cũng là ta. Chứ ba, tao tặc đúng là chính ta cô nương, cho ngươi chịu khổ." Từ Tiểu Bắc giải quyết hết cái kia thấp bản tử tặc nhân sau, lặng yên không một tiếng động thỏi bạc cho tàng đến trên người, cất bước đi tới quan tài một bên. Lúc này, hắn mới chân chân thiết thiết thấy rõ ràng trong quan tài nữ nhân này dung mạo, nhất thời cảm thấy coi như người trời. Phù dung mặt đẹp, gò má như say đỏ, tinh nhãn như sóng, khí chất cao quý tự nhiên lộ ra, nhất là eo thon vón dài, to lớn đũa ngực nhi êm dịu ưu mỹ, vừa nhìn liền biết cô gái này thân phận bất phàm. Thay nàng lấy xuống trong miệng bố khối, lại cho cởi ra vây khốn hai tay sợi dây, đàn bà kia theo trong quan tài đi ra, không nói hai lời. quỳ xuống từ Tiểu Bắc trước mặt, hướng hắn cung cung kính kính dập đầu một cái, cảm kích nói, tạ ơn công tử ân cứu mạng, tiểu nữ Lạc Nhạn vô cùng cảm kích. Cô nương mau dậy mau dậy. Từ Tiểu Bắc chuẩn bị đưa tay phải đem trước mặt cái này cô nương cho thăm lên, bất quá liên tưởng đến nam nữ thụ thụ bất thần, đã đưa đến giữa không trung hai tay lại cho rụt trở về, bất đắc dĩ nói, một cái nhấc tay, không cần cảm tạ, cái kia, ngươi có thể không thể trước đứng lên. Được, công tử. Lạc Nhạn chậm rãi đứng dậy, nhìn kỹ trước mắt vị thiếu niên này, trẻ tuổi như vậy nhưng nắm giữ không cách nào tưởng tượng thực lực, mấu chốt hắn dáng dấp còn như vậy đẹp đẽ, chật chật. Không khoa trương giảng, thế gian này bất kỳ thiên chi tiêu tử, thanh niên tuấn kiệt đều không kịp vị thiếu niên này. Công tử đại ân đại đức, Lạc Nhạn nhất định không bao giờ quên. Tên điệu kêu Lạc Nhạn nữ tử hít một hơi thật sâu, ném xuống trong đầu một ít không thiết thực lớn mật ý tưởng, mặt đầy tôn kính mà nói, công tử. Thật ra Lạc Nhạn là Tiếu Vương Lạc Thông con gái, nếu như ngài tương lai có cần gì, có thể trực tiếp tới Lạc Vương phủ, Lạc Nhạn hội đem hết toàn lực giúp ngài. Ồ. Từ Tiểu Bắc cũng không có để ở trong lòng, đầu tiên hắn không nhận biết là cái gì Tiếu Vương Lạc Thông, thứ yếu loại này chót miệng hứa hẹn hắn nghe được quá nhiều, 10 có 8 9 đều là không giải quyết được gì, lúc này hắn đứng ở thấp bàn tử bên cạnh, vơ vét lấy trên người đáng tiền đồ vật, dù sao này hai cỗ thi thể muốn lên giao cho quan phủ, nếu như không cạo sạch sẽ, liền vô cớ làm lợi cái kia quan lao ra. Nhìn Từ Tiểu Bắc ngồi chồm hôm dưới đất, sờ hai cỗ thi thể thân thể, không khỏi cảm thấy một tia mờ mịt, nhưng nàng cũng không dám hỏi đang làm gì. Nhất định là có hắn đạo lý đi. Ai? Quỷ nghèo hai cái. Từ Tiểu Bắc lục soát nửa ngày, không có tìm ra bất kỳ đáng tiền đồ chơi, một mặt thất vọng đứng lên, tiếp theo từ trong áo trên móc ra mấy tờ giấy vẽ, chiếu trên giấy vẽ ảnh hình người, tỉ mỉ so sánh một phen, trong mấy mắt, thất vọng biến thành tuyệt vọng. Xong rồi, không phải vùng này tên bắt góc, vậy chỉ có thể chôn. Từ Tiểu Bắc thật sâu thở dài, đặt mông ngồi trên đống cỏ, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Lạc Nhạn, nói, chờ đứng, vội vàng ngồi đi. Ừ. Lạc Nhạn nhu thuận mà gật đầu một cái, ưu nhã ngồi xuống tại Từ Tiểu Bắc phụ cận, sau đó len lén đánh giá hắn, ánh mắt hắn rất trong suốt, lại ẩn giấu thiếu niên lang độc nhất tiêu căng khó thuần, mũi rất cao rút, tựa hồ để lộ ra quật cường tính cách. Tê thật tốt tuấn tú công tử. Ngài là du lịch đến đây, vẫn là ở tại phụ cận. Lạc Nhạn nhỏ giọng hỏi. Giang hồ lâm nhân. Từ Tiểu Bắc thuận miệng trả lời. Trong chốc lát, bầu không khí lại lâm vào yên lặng trong yên tĩnh. Công tử. Lạc Nhạn có thể hay không biết được ngài đại danh? Lạc Nhạn nhu nhu hỏi. Tối nay mặc dù có thể gặp nhau, nhưng sáng mai ngươi ta lại đều vì người đi đường, danh tự này sao? Ta xem thì không cần. Từ Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. Ở nơi này xa lạ vừa nguy hiểm trong thế giới, Từ Tiểu Bắc đã lục lọi ra được một cái thuộc về hắn sinh tồn chi đạo, đó chính là cẩn thận, vẫn là đặc biệt cẩn thận. Đối mặt người con gái trước mắt này hỏi do tên họ, Từ Tiểu Bắc dĩ nhiên là cự tuyệt, hắn cũng không muốn để cho nàng biết rõ quá nhiều có quan hệ với chính mình tin tức, đừng xem cái thế giới này chỉ nói về thực lực, thật ra đẩy ra nhu thoái, nòng cốt chính là đánh tin tức chiến. Để cho người khác biết càng nhiều, tiềm ẩn nguy hiểm cũng càng nhiều. Chỉ có mai danh nhận tính, hèn mọn phát dục, mới là thiên cổ vương đạo. Nghe được Từ Tiểu Bắc cự tuyệt nói ra tên mình, Lạc Nhạn nội tâm có chút nhàn nhạt thất lạc, bất quá cũng có thể lý giải. Trung quy đây chính là cao nhân sao? Cao nhân rất thích thần bí. Vốn là Lạc Nhạn còn muốn hỏi hỏi Từ Tiểu Bắc tu vi, cùng với tu luyện là cái nào hệ thống, nhưng nếu liền tên đều không nguyện nói, kia phía sau hai vấn đề càng thêm đừng nói nữa. Dù sao thì thật là lợi hại, so với tứ phẩm võ giả còn lợi hại hơn. Cô đương, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay ta che chở ngươi một đêm, sáng mai. Ngươi một mực hướng bắc đi có thể tới một cái trấn nhỏ, sau đó từ đâu tới liền từ đi đâu. Từ Tiểu Bắc nghiêm túc nói, yên tâm đi, gần đây nơi này không có gì sơn tặc mã phỉ. Xác thực đã không có, đều bị Từ Tiểu Bắc cho rõ ràng xong rồi, đang chờ giao hẹ môn một lần nữa trở lên. Đúng rồi, không muốn hướng về bất kỳ ai nói tới ta. Từ Tiểu Bắc dặn dò. Lạc Nhạn rõ ràng. Mời công tử buông lòng tinh thần. Lạc Nhạn gật đầu liên tục. Đêm đã khuya, trong núi rừng tĩnh lặng. Lạc Nhạn nằm ở một nhóm cỏ khô lên tới, lúc này nàng đỗng nhiên mở ra con ngươi, lặng lẽ nhìn về phía bên cạnh đang tĩnh tọa Từ Tiểu Bắc, một vệt nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực leo lên hai gò má, giữa hai lông mày hiện lộ ra một tia si mê, lại xen lẫn nhiều chút như đưa đám. Ngày mai này từ biệt, cũng không biết còn có thể không gặp lại. Hôm sau, sáng sớm, Lạc Nhạn theo trong giấc ngộng tỉnh lại, mở hai mắt ra. Từ Tiểu Bắc đã sớm không ở, trống rỗng đổ nát miếu thờ bên trong chỉ còn sót một mình nàng, một cô không hiểu bi thương theo sâu trong nội tâm phun trào tới, chiếm cứ Lạc Nhạn toàn thân. Đột nhiên nàng chú ý tới bên người có cái túi, cầm lên vừa nhìn bên trong chứa đến độ là óng ánh bạc, tiên tính rơi nội tâm có một tia ấm áp. Công tử, ta là không phải là bị sắc đẹp cho làm đầu óc mê muội, như thế đem một túi bạc đều cho nàng. Ê, bây giờ đi về hỏi nàng muốn trở về, nàng có thể hay không cự tuyệt ta? Từ Tiểu Bắc hành tẩu tại rừng sâu núi thẳm bên trong, giữa hai lông mày tất cả đều là ảo não, kia túi bạc đoán chừng có 30 lượng trái phải, đều đủ chính mình một năm tiêu xài, kết quả không biết kia gần dựng sai, đem tới tay bạc đưa cho người khác. Ai? Thôi thôi, nay của bất nghĩa nếu là dùng, nhất định sẽ tổn thọ. Từ Tiểu Bắc chỉ có thể như vậy an ủi mình. Dứt lời, trong đầu không khỏi nhớ lại tối hôm qua trải qua, cùng hai vị kia khách không mời mà đến giao thủ quá trình. Hai người kia tu vi khẳng định không cao, ta cũng không thể bởi vì chiến thắng hai cái thức ăn gà, trở nên kiêu ngạo tự mãn. Từ đó hoang phế tự thân tu luyện. Từ Tiểu Bắc mặt lộ nghiêm túc lẩm bẩm, còn phải tiếp tục cố gắng mới được nha. Nói đến đây, dừng lại phiền hứa, nói tiếp, bất quá. Tối hôm qua cô nương kia ngược lại phong vận mười phần, kia ngực, kia eo, khí chất đó. Nếu không trải qua chút thời gian đánh bóng, cũng không có loại cảm giác này. Hẳn là lập gia đình chứ?
Xong rồi, tao tặc đúng là chính ta.
Chương 4, đại sư tỷ thật có chút đại. Sáng sớm hôm sau, mặt trời công công mới vừa bỏ qua đỉnh núi, cứ việc lúc này Từ Tiểu Bắc còn nương nhờ chính mình ổ chó bên trong không chịu lên, nhưng hắn thân thể nhưng lặng lẽ hoàn thành một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm sứ mệnh, đối với hắn mà nói đây cũng là một loại khác loại chăm chỉ. Không biết lại qua bao lâu, Từ Tiểu Bắc cuối cùng từ trong giấc ngộng tỉnh lại, sau đó hai mắt vô thần mà nhìn sang ngang. Giờ phút này hắn đã tiến vào tu luyện lĩnh vực cảnh giới tối cao, minh tưởng trạng thái, mặc dù tu vi sẽ không được đến một chút xíu tăng lên, nhưng có thể cảm ngộ đến làm người chân lý. Ê! Ta là không phải nên tìm cái đạo lữ. Từ Tiểu Bắc cảm nhận được tự thân cái loại này kim kê báo sáng thiên hạ bạch khí thế, chân mày níu chặt, lẩm bẩm, nhưng nữ nhân có ảnh hưởng hay không đến ta về sau xuất kiếm tốc độ. Hừ cực, cái bụng kêu, cắt đứt Từ Tiểu Bắc suy tư. Cuối cùng Từ Tiểu Bắc vẫn là rời giường, bắt đầu hắn bắt cá một ngày, xỏ vào chính mình ngày thường thường phục, đơn giản rửa mặt một cái, đi vào phòng bếp làm điểm tâm, một tô cháo trắng hợp với các hương thân tặng cho ướp củ cải, bẹp bẹp liền cho ăn xong rồi. Sau đó tiện leo lên cái thang trúc, ngồi xếp bằng ở trên nóc nhà ngồi tĩnh tọa tu hành. Thật ra ở trong phòng ngồi tĩnh tọa cùng tại trên nóc nhà ngồi tĩnh tọa không có gì khác nhau, bất quá sớm chút thời điểm, Từ Tiểu Bắc cho là làm cho mình bại lộ ở bên trong trời đất, dùng tâm đi cảm thụ thiên địa càn khôn vận hành bí ẩn, có thể sẽ từ đó đốn ngộ đến thiên cơ. Sau đó ngộ hiểu 3 năm, không có gì cả đốn ngộ đến, ngược lại dưỡng thành thói quen. Vận chuyển thổ nạp vận khí chi pháp, vô hình khí lưu chính liên tục không ngừng tuần hướng ba chỗ đan điền, sau đó bị ba chỗ đan điền luồng khí xoáy nuốt mất, ở nơi này trong thời gian 3 năm. Từ Tiểu Bắc vẫn luôn tại nghiên cứu như thế nào lợi dụng bọn họ, có thể đến nay cũng không có hiểu rõ. Chỉ biết mình sau khi bị thương, có khả năng ở trong rất ngắn thời gian tự mình chữa trị. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này tác dụng thật đúng là rất mạnh, ít nhất đem xem đại phu tiền cho tiết kiệm, mặc dù thế giới tiên hiệp, phàm là người chỉ cần bị bệnh. Kia một con heo liền uống công ngôi. Ngồi tính tọa đến buổi trưa, Từ Tiểu Bắc đem ăn sáng còn lại cháo trắng một lần nữa cho làm nóng rồi xuống, liền ướp củ cải xuống bụng. Mà buổi xế chiều, liền muốn luyện một chút chính mình kiếm pháp, nói đến kiếm pháp này, Từ Tiểu Bắc trong lòng có một không cách nào bị phai mở một tưởng, đó chính là xuất ra kiếm khí. Theo lý thuyết trong cơ thể mình chân khí nhiều như vậy, xuất ra kiếm khí cũng không liền dễ như trở bàn tay, có thể sự thật nhưng hung hãn đánh Từ Tiểu Bắc một cái đại bút túi. Ai? Ta cơ sở kiếm pháp đều mãn cấp rồi, còn có cần thiết luyện tiếp nữa sao? Từ Tiểu Bắc đột nhiên ý thức được cái vấn đề này, nhìn trong tay cái này sư phụ lưu lại kiếm, kinh ngạc nhìn hồi lâu. Sau đó phủi mông một cái đi vào phòng mình. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng đóng chặt. Từ Tiểu Bắc nhanh chóng cởi bỏ chính mình áo, đang ở giải quần thời điểm, đột nhiên, ngoài nhà truyền tới một trận kêu lên. Sư phụ, sư phụ. Thanh âm cô gái, trong giọng nói không mang theo không có bất kỳ tình cảm. Sư phụ đều chết 3 năm rồi. Từ Tiểu Bắc cau mày, đưa lên quần mặc quần áo vào, tiếp lấy đi ra phòng mình, mở cửa một cái. Liền thấy một vị cô gái đẹp, càng thêm phù hợp mà giảng đây là vị khinh thục nữ tử, nhìn như tuổi tác không phải rất lớn dáng vẻ, nhưng mặc màu trắng nên thường, tuyệt đẹp dung mạo có một đôi nhiếp nhân tâm phách ánh mắt, tản ra đặc biệt thành thục. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm ở chỗ nàng lại so với đêm qua cô nương kia còn lớn. Tình huống gì? Mấy ngày nay phạm hoa đào rồi hả? Làm sao sẽ liên tiếp gặp được loại này đại nữ nhân? Ngay tại Từ Tiểu Bắc suy nghĩ lung tung thời khắc, đàn bà kia chú ý tới hắn, hai cái mày liễu có chút béo lên, mặt không thay đổi chất vấn, ngươi là người nào? Vì sao ở chỗ này? Thiên cơ lão đạo ở chỗ nào? Một câu tam liên. Từ Tiểu Bắc trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Khô khủng. Ta là Thiên cơ lão đạo quan môn đệ tử, ta gọi Từ Tiểu Bắc, không biết vị cô nương này là. Từ Tiểu Bắc đại khái đã đoán được là ai, bất quá là lý do an toàn, vẫn là phải chính miệng hỏi một chút mới được. Quan môn đệ tử. Đàn bà kia không khỏi sửng sốt một chút, hai cái nhíu chặt mày liễu giãn ra, nhưng này trên mặt biểu hiện như cũ rất nghiêm túc, lanh đạm nói, ta là sư tỷ của ngươi Tống Nguyệt Linh, sư phụ người đâu? Ừ, nguyên lai là trong truyền thuyết đại sư tỷ. Từ Tiểu Bắc mặt đầy kêu lên, sau đó lại lâm vào vô tận trong bi thống, lặng lẽ nói, sư tỷ, sư phụ hắn. Hắn? Nhìn trước mặt này mới vừa quen sư đệ, kia một mặt cực kỳ bi thương bộ dáng, nữ tử trong lòng lột bột nhảy một cái, lo lắng dò hỏi, sư phụ hắn thế nào? Hắn? Hắn 3 năm trước đây tiện đã dầu cạn đèn tắt. Sư tỷ, sư tỷ. Sơn hạ nhất tòa trước ngôi mộ lẻ loi, Tống Nguyệt Linh nhìn bia đá cùng có chút nhô lên đồi nhỏ, nội tâm ngũ vị tạp trần. Sư phụ, ngài còn đang trách ta. Tống Nguyệt Linh giơ tay lên vuốt ve bia đá, trong lời nói tràn đầy đau thương, nhỉ non lẩm bẩm, bởi vì năm đó Đồ Nhi xung động cùng tùy hứng, để cho ngài một thân tu vi hủy trong chốc lát. Sư phụ, Đồ Nhi sai lầm rồi, thật sai lầm rồi. Tống Nguyệt Linh mí môi, đau buồn nói. Lúc này, đứng ở bên cạnh không một lời tiếng nói Từ Tiểu Bắc, nghe được chính mình đại sư tỷ lời nói này, trong lòng cảm thấy vẻ kinh ngạc, như thế cảm giác trong này cố sự, mở rộng cũng có thể viết một quyển 3 triệu chữ tiểu thuyết, hơn nữa chính mình sư phụ lúc trước thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng vì cái gì để lại cho mình chỉ có một quyển cơ sở kiếm pháp, một quyển cơ sở thổ nạp vận khí chi pháp, cùng với một tòa rách nát không chịu nổi đạo quán. Chẳng lẽ đều bị sư tỷ cho vơ vét hết? Sư đệ. Tống Nguyệt Linh nhìn mình sư phụ một địa, hơi lộ ra mất mát mà dò hỏi, sư phụ trước khi lâm chung. Có thể có nói gì không?
Có.
Sư phụ nói ta cũng không phải là buồn môn độc miêu, ta còn có cái đại sư tỷ. Sau đó, không đợi Từ Tiểu Bắc nói xong, Tống Nguyệt Linh chuyển qua đầu, nhìn bên người tiểu sư đệ, lo lắng thúc giục, sư phụ nói gì? Thật ra cũng không có gì. Liền nói, đáng tiếc thôi. Từ Tiểu Bắc nói đến đây,
do dự phiên hứa, tiếp tục nói, sư tỷ, mặc dù ta không biết ngươi và sư phụ ở giữa có mâu thuẫn gì, nhưng sư phụ trước khi đi nhắc lên ngươi, lão nhân gia ông ta trong ánh mắt như cũ mang theo quan ái cùng đau lòng. Tống Nguyễn Linh không nói gì, kinh ngạc nhìn trước mắt tòa mộ này địa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Quay đầu nhìn về phía chính mình sư đệ. Sư phụ đi. Kia trước mắt vị này xa lạ sư đệ, hẳn là chính mình vị cuối cùng trên đời thân nhân. Ngươi khi nào nhận sư môn? Tống Nguyễn Linh hỏi. Cũng liền 3 năm. Tư Tiểu Bắc trả lời, ta mới vừa vào sư môn không lâu, sư phụ tiện cưới Hạc Tây Khứ. Sau đó lưu một bản cơ sở kiếm pháp, một quyển cơ sở thổ nạp vận khí chi pháp, cùng với một tòa rách nát không chịu nổi đạo quán. Vậy sao ngươi vượt qua 3 năm này? Tống Nguyễn Linh lại hỏi. Đây, mỗi ngày đánh một chút ngồi, luyện một chút kiếm, sau đó giúp 20 giảm sứ khác thân môn giải quyết một ít chuyện, đổi lấy ít bạc. Tư Tiểu Bắc nghiêng đầu, một mặt hồn nhiên mà nói, đại khái cứ như vậy. Mặc dù rất khắc khổ, nhưng là không nhàn rỗi. Nghe chính mình sư đệ lời nói này, Tống Nguyễn Linh do dự hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, sư đệ, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Chương 5, sư tỷ này cô rất nặng hạnh phúc. Thường thường đều là xúc không kịp đề phòng. Buổi sáng Từ Tiểu Bắc còn nghĩ có muốn hay không tìm một đạo lữ, kết quả buổi chiều thời khắc gặp trong truyền thuyết đại sư tỷ, mấu chốt đại sư tỷ đại đó là thứ thiệt đại, rất nhiều chút ít hoa mắt choáng váng đầu, có thể thường nói sắc đẹp như sói như hổ, tan rã người ý chí, đừng nói là đụng, nghĩ cũng không thể nghĩ. Ngay tại Từ Tiểu Bắc chăm bề không được kỵ tỷ thời khắc, Tống Nguyễn Linh nhìn thấu chính mình sư đệ do dự, mở miệng nói, sư phụ khi còn sống cũng không có dạy ngươi gì đó, ta coi như bổn môn đại sư tỷ, một cách tự nhiên phải bị gánh nổi dạy ngươi trách nhiệm, bất quá ngươi muốn theo ta cùng nhau đi tới Giang Nam Đông Đạo. Nghe được phải đi Giang Nam Đông Đạo, Từ Tiểu Bắc ánh mắt không khỏi sáng lên, mặc dù không có đi qua, nhưng theo các hương thân trong miệng nghe nói, Giang Nam Đông Đạo đó là đại cảnh vương hướng giàu có nhất địa phương, thậm chí không người cũng có thể nhận được bạc. Đương nhiên, thời cường điệu quá rồi, có thể đây cũng nói bên kia là nhiều tiền, nhiều người, nhiều cơ hội. Ai u? Vậy phải làm sao bây giờ? Ta rốt cuộc là tiếp tục cầu ở nơi này hoang sơn dã linh bên trong, vẫn là đi theo xinh đẹp như hoa đại sư tỷ đi hưởng thụ bên ngoài nơi phồn hoa. Trong lúc nhất thời, Từ Tiểu Bắc lâm vào lưỡng nan trong cảnh giới, một loại thanh âm nói cho hắn biết không thể đi, phải tiếp tục cầu lấy. Cầu đến vô địch thiên hạ mới thôi, mà đổi thành một loại thanh âm nói cho hắn biết lập tức đi, kham khổ cầu rồi 3 năm, vẫn không thể hưởng thụ một chút. Lén lén quan sát mắt trước mặt sư tỷ, này dung nhan tuyệt mỹ tự nhiên không cần nói nhiều gì đó, mấu chốt là kia to lớn rất hung nhi, trọng điểm đột xuất hai chữ, rất nặng. Ách, theo như vậy sư tỷ cùng nhau sinh hoạt, mỗi ngày hẳn sẽ rất vui vẻ chứ? Đi sâu vào suy tư, tỉnh táo phân tích, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Từ Tiểu Bắc quyết định, nếu không đi ngay. Dù sao tại kia cầu lấy không phải cầu đây, ít nhất đi theo sư tỷ cùng nhau sinh hoạt, về sau không cần là bạc sự tình lo lắng. Sư tỷ vừa nhìn đã biết không phải thiếu bạc chủ nhân, chỉ bằng trên người nàng cái này nên thường, nếu là tiện nghi chất lượng kém hàng, lúc này sớm bị mở bung ra. Ai? Từ Tiểu Bắc thật sâu thở dài, nhìn trước mắt đại sư tỷ, cảm khái nói, Tiểu Bắc là cô nhi, nhờ có sư phụ chứa chấp ta, để cho Tiểu Bắc ở trên đời này có dựa vào, thật không nghĩ đến. Không lâu sư phụ tiện buông tay rời đi, lại đem Tiểu Bắc ném ở trên thế giới này. Nói tới chỗ này, hướng về phía Tống Nguyễn Linh, nghiêm túc hỏi. Sư tỷ, về sau ngươi biết đột nhiên rời đi Tiểu Bắc sao? Tại Từ Tiểu Bắc kích động xuống, cảm xúc này đúng chỗ, bầu không khí cũng đúng chỗ. Tống Nguyễn Linh tựa hồ nghĩ tới tự mình đi tới chuyện cũ, cũng nghĩ đến chính mình tình cảnh, kia giữa hai lông mày để lộ ra vô tận yêu thương, nhẹ giọng nói, thật ra sư tỷ cũng là cô nhi, ban đầu cũng nhiều thua thiệt sư phụ thu nhận. Này thiên cơ môn bây giờ chỉ còn lại hai ta, sư tỷ đương nhiên sẽ không rời bỏ ngươi. Ồ, tốt lắm. Từ Tiểu Bắc hít sâu một hơi, mặt đầy quyết nhiên nói, ta đây theo sư tỷ đi Giang Nam Đông Đạo. Nghe được Từ Tiểu Bắc đáp ứng, Tống Nguyễn Linh lộ ra một vẻ hài lòng mỉm cười, sau đó chú ý tới mình sư đệ kia một tấm nghèo kiết ăn mặc, hai cái mày liếu hơi nhíu lên, không biết từ đâu móc ra một thỏi kim tử, đưa tới Từ Tiểu Bắc trước mặt. Sư tỷ trở lại có hai cái mục tiêu, đầu tiên là gặp một chút sư phụ, đệ nhị đi Mục Châu tìm người, bây giờ sư phụ đã thấy, sư tỷ cũng nên đi. Tống Nguyễn Linh ngữ trọng tâm trường nói, này đến kim tử cho ngươi, một tuần sau ngươi lên đường đi Giang Nam Minh Châu, đến Minh Châu sau đi thành Đồng Phúc tới hiệu ăn, sau đó báo tên ta liền có thể. Như vậy người ngoài, Từ Tiểu Bắc có thể sẽ xô đẩy vài cái, nhưng đây là chính mình sư tỷ. Hắn không chút do dự nhận này đến kim tử, gật đầu một cái, Tiểu Bắc biết. Dứt lời, lại dè đặt hỏi, sư tỷ, ngươi cảnh giới gì hả? Ngự khí ngũ phẩm. Tống Nguyễn Linh trả lời, lợi hại sao? Tuy là thiên chi tiêu tử, nhưng gặp được những thứ kia chân chính cao nhân, sư tỷ cũng chỉ có bị đánh chạy thoát thân mức độ. Tống Nguyễn Linh ngược lại cũng không thổi phồng chính mình, rất thản nhiên nói cho Từ Tiểu Bắc. Lời nói này càng kiên cố hơn rồi Từ Tiểu Bắc tiếp tục cầu đi xuống tín niệm. Bất quá Từ Tiểu Bắc còn muốn hỏi cái vấn đề. Sư phụ khi còn sống thật chỉ còn lại có một quyển cơ sở kiếm pháp, một quyển cơ sở thổ nạp vận khí chi pháp, cùng với một tòa rách nát không chịu nổi đạo quán, vẫn bị sư tỷ ngươi cho rời trống. Nhưng cái vấn đề này nếu là đặt ở trên mặt bàn, có thể sẽ ảnh hưởng đến với nhau ở giữa mới vừa xây cảm tình. Nhìn ngươi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, có thể có vấn đề gì? Tống Nguyễn Linh nói. À, này, cái kia, gì đó. Tư Tiểu Bắc cười xấu hổ cười, cẩn thận nói, sư tỷ lúc nào nhân sư môn? Đại khái so với ngươi sớm 20 năm. Tống Nguyễn Linh trả lời. 20 năm. Người sư tỷ kia bây giờ bao lớn nha? Từ Tiểu Bắc đối với Tống Nguyễn Linh tuổi tác tràn đầy hiếu kỳ, nhìn thật giống như 25-26 dáng vẻ, nhưng cả người nhưng tản ra đã chín mùi khí chất, rõ ràng. Đây là 25-26 không nên có, ít nhất được đến 30 trở lên mới được. Ách! Cái này ngược lại cũng rất tốt, thành thục, hấp dẫn, quyến rũ, không giả bộ, sẽ không thô bạo vô lý, lại thân thiện. Quả thực hoàn mỹ. Sau đó, Từ Tiểu Bắc cùng Tống Nguyễn Linh lại hàn huyên tiểu hội nhi, tiện đưa mắt nhìn chính mình sư tỷ rời đi. Chật chật! Sư tỷ trên người bộ quần áo này chất lượng thật là tốt nha. Giờ phút này Từ Tiểu Bắc, đầy đầu đều là sư tỷ rời đi lúc. Kia không cách nào ngôn ngữ rất nặng cảnh tượng. Nguyên lai, sư tỷ thi triển khinh công dáng vẻ, như thế này mà. Đẹp mắt như vậy. Sư tỷ rời đi ngày thứ hai, sáng sớm. Từ Tiểu Bắc phát hiện mình bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn ở buổi tối thời điểm, làm một cùng sư tỷ cùng cái kia kêu Lạc Nhạn nữ nhân, cùng nhau đánh lẫn nhau đỏ sức mơ, một ách. Nhưng này nói đi nói lại thì, cùng sư tỷ đánh lẫn nhau đỏ sức đổ nói xuôi được, có câu nói thật tốt. Chỗ béo bở không cho người ngoài, chỗ tốt không thể để cho người ngoài, nhưng vì sao lại xuất hiện cái kêu Lạc Nhạn nữ nhân? Chẳng lẽ là ta trong tiềm thức hảo sự thành song? Lúc này, Từ Tiểu Bắc sờ một cái chính mình thận, liên tục cười khổ. Chỉ sợ ta này thân thể nhỏ bé không kháng tạo nha. Ai? Không trách tại một ít truyền hình trong tác phẩm, thái giám võ công đều cao như vậy. Từ Tiểu Bắc thở dài, nỉ non lẩm bẩm, không có cái loại này cấp thấp thú vị dục vọng, cũng không một lòng chỉ nghiên cứu võ học sao? Ồ, lại nói này thế giới tiên hiệp bên trong, nhược nam người tự thiến, có thể không thể tự kiềm chế một lần nữa trưởng lên à? Từ Tiểu Bắc đột nhiên hướng mình ném ra cái vấn đề, theo lý thuyết là có thể, chung quy liền chân khí đều có, cắt đứt sau đó mới trưởng căn đi ra, há chẳng phải là rất bình thường? Bất quá, vạn nhất không có mọc ra làm sao bây giờ? Không phải rất lúng túng? Nhưng mà, không đợi Từ Tiểu Bắc nghĩ đến câu trả lời, chuyển tới một trận dồn dập nện tiếng cửa. Đạo trưởng, đạo trưởng, xảy ra chuyện lớn. Chương 6, đại hán cùng một cái ma đao đưa ra. Ngươi chết thật thê thảm a, ngươi thế nào nhẫn tâm bỏ lại chúng ta mẹ con mà đi? Từ Tiểu Bắc chưa đi vào gia đình này, kia tan nát cõi lòng tiếng khóc kêu đã chuyển vào lỗ tai. Lúc này, bên cạnh cậu tử nhẹ nhàng lôi xuống Từ Tiểu Bắc áo. Tiểu Bắc đạo trưởng, Vương Thúc bị chết có thể thảm, không có đầu không nói, thân thể còn bị người chém thành hai khúc, mấu chốt phát hiện Vương Thúc thời điểm, thi thể chung quanh không có một giọt máu. Cậu tử giữa hai lông mày hơi lộ ra kinh khủng, dè dặt nói, quan phủ lúc trước đã tới, liếc nhìn Vương Thúc thi thể liền đi. Lưu câu tiếp theo, mã phỉ hoành hành, cẩn thận vào núi. Nói đến đây, cậu tử dừng lại phiên hứa, nói tiếp, ta đây có thể không cho là như vậy, tại ta đây nhìn tới, chết tại mã phỉ người, này thi thể hẳn sẽ lưu lại bị loạn đao vùng chém dấu hiệu, mà Vương Thúc cảm giác liền hai đao, nhất đao chém tới đầu, nhất đao chém thành hai khúc. Ta đây hoài nghi, trong núi tựa hồ tới cái thực lực không tầm thường tu sĩ, lại nói trong núi mã phỉ ác đồ, sớm đã bị ngài cho bắt sạch rồi, kia còn có cái gì mã phỉ? Cậu tử do dự một chút, cẩn thận dò hỏi, tiểu bác đạo trưởng, ngài cảm thấy thế nào? Ê, ngươi nói cũng không phải là có đạo lý. Từ Tiểu Bắc cóng lấy sau lưng chính mình thanh trường kiếm kia, cho nên hiện ra cao thâm mà liếc nhìn bên người cậu tử, cười nói, cậu tử, ngươi nghề nông có chút khuất tài, không bằng đi theo ta tu luyện chứ? Thật ra, Từ Tiểu Bắc càng muốn nói, đi theo ta cùng nhau đi lừa gạt đi. Ai? Ta đây mẹ không chịu. Nàng nói ta đây một người phàm tục, có cái gì tốt tu luyện, còn không bằng đòi một nàng dâu, sau đó sinh cái đại bản tiểu tử. Cậu tử thở dài, trên mặt tràn ngập đối với nhân sinh đành vậy, cùng với đối với tu luyện hướng tới. Nhân sinh có mơ, mỗi người đặc sắc. Từ Tiểu Bắc sợ chụp cậu tử bà bay, ngự trọng tâm trường nói, và lại này tu luyện thế giới, cũng không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nếu ngươi vô cùng nhỏ yếu, cho dù ngươi có đạo lý, vậy cũng phải yên lặng. Dứt lời, trực tiếp hướng gia đình này đại môn đi tới, lưu cái kế tiếp vĩ đại lại cô tịch bóng lưng. Tiểu Bắc đạo trưởng, ta biết ngài thần thông quảng đại, van cầu ngài muốn cho chồng của ta làm chủ nhà. Một vị phụ nhân quỳ dưới đất, cầm lấy Từ Tiểu Bắc đạo bảo vật áo, bi bi muốn chết mà hướng hắn nói, chồng của ta chết thật thê thảm, nhân táng ngay cả một đầu cũng không có, đây là chết không toàn thây nha. Đạo trưởng, Tiểu Bắc đạo trưởng van cầu ngài cho chồng của ta báo thù a. Lúc này, chung quanh các hương thân cũng rối rít mở miệng, hy vọng Từ Tiểu Bắc có khả năng thay hắn báo thù. Hảo hảo hảo, Vương Tẩu mau mau xin đứng lên, để cho ta xem trước liếc mắt Vương Thúc. Từ Tiểu Bắc tham lên vị này lao phụ nhân, tiếng nói trưởng tâm trọng địa nói, trong ngày thường Vương Thúc thường cho Tiểu Bắc một ít đặc sản món ăn dân dã, phần ân tình này, Tiểu Bắc tự nhiên nhớ kỹ, Vương Tẩu yên tâm đi. Như kia tập nhân vẫn còn phụ cận, Tiểu Bắc nhất định đem chu diệt. Sau đó, ở tại lao phụ nhân một trận cảm tạ sau, Từ Tiểu Bắc đi tới thi thể một bên, liễu lấy che ở phía trên một tầng vải trắng, nhẹ nhàng bén lên liếc nhìn. Dưới khiếp sợ lại hơi nghi hoặc một chút. Cùng lúc đó, lão phụ kia người mới gặp lại bản thân trượng phu thi thể sau, cực kỳ bi thương tâm tình lại xông lên đầu, thê lương tiếng khóc kêu vang dội cả nhà. Trong chốc lát, Từ Tiểu Bắc đem vải trắng một lần nữa đắp lên, sau đó cho chết đi Vương Thúc làm tràng siêu độ pháp sự, đương nhiên không có thu bất kỳ lệ phí nào. Dây vò gần một giờ, Từ Tiểu Bắc tiện cáo biệt tại chỗ các hương thần, con lấy sau lưng chính mình trường kiếm chuẩn bị trở về trong núi, trước khi đi, đem cậu tử cho lôi qua một bên, lời nói thâm thiế khuyên bảo, nói cho các hương thần, gần đây khoảng thời gian này tạm thời chớ vào sơn. Biết rồi, Tiểu Bắc đạo trưởng. Cậu tử chỉnh trọng gật đầu. Nói xong, Từ Tiểu Bắc vào núi. Ai? Này đi đâu đi tìm nha? Từ Tiểu Bắc ở trong núi đã xuyên toa hồi lâu, căn bản cũng không thấy bóng người. Lúc này hắn chính ngồi ở trên một tảng đá lớn, lau cái trán mồ hôi hột, tự lẩm bẩm, bất quá này tặc nhân ngược lại lòng dạ ác độc, chém tới đầu không nói, còn đem thân thể cho chém thành hai khúc. Hẳn là bên ngoài tu sĩ chứ. Nghĩ tới đây, Từ Tiểu Bắc nhíu lại một tia chân mày, nhỉ nó nói, gần đây chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là gặp được hai cái quái dị tu sĩ, sau đó trong truyền thuyết đại sư tỷ đột nhiên trở lại sư môn, hiện tại lại chạy ra cái lòng dạ ác độc người. Nhưng nói đi nói lại thì, sư phụ khi còn sống làm cho mình đừng ra sơn, còn cũng có lý. Núi này bên ngoài thế giới thật rất nguy hiểm. Ô kìa. Nhưng ta đáp ứng sư tỷ, liền lộ phí đều cầm. Từ Tiểu Bắc đông nhiên có chút không nghĩ ra đi rồi, cứ việc đại sư tỷ thật rất lớn, chắc hẳn chung một chỗ sinh hoạt sau, ngày đó đừng nhắc tới nhanh cỡ nào sống tiêu dao, có thể. Nhưng vấn đề là nguy hiểm a. Thôi thôi, vui vẻ sinh hoạt luôn là kèm theo nguy hiểm, lại nói, sư tỷ hội nhìn ta lâm vào nguy hiểm không? Vậy khẳng định là việc nghĩa chẳng từ nan bảo vệ ta. Hoảng cái rắm. Đông nhiên, trong núi rừng truyền tới hào hào táp lá cây tung bay thanh âm. Từ Tiểu Bắc theo bản năng đề cao cảnh giác, hướng nơi phát ra tiếng động phương hướng nhìn lại, đồng thời tay trái đã siết chặt một bọc đôi phấn, tay phải đã sớm đưa đến sau lưng, chặt chẽ nắm chặt chuôi kiếm. Hiện tại trong núi này không có một cơn gió, chắc là có cái gì vật còn sống ở nơi đó. Ào ào táp này quỷ dị thanh âm càng ngày càng gần, Từ Tiểu Bắc tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Ha ha ha, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sự, được đến hoàn toàn không phí chút sức nào. Giữa núi rừng truyền tới một đạo vang vọng nam nhân tiếng, liền rời Từ Tiểu Bắc không xa vị trí, nghe ra hắn có chút hưng phấn. Trong chốc lát, một vị gầy trơ cả xương đại hán theo trong rừng đi ra, quái dị khiếp người nụ cười động trên mặt, hơn nữa trên vai còn khiêng đem lớn vô cùng khảm đao, không cách nào tưởng tượng liền loại này một quyền một cái thân thể nhỏ bé, là như thế nào gánh lên nặng như vậy một thanh đại khảm đao. Chậc chậc, tiểu tử ngược lại ra miệng thì mềm. Gầy trơ cả xương đại hán đánh giá Từ Tiểu Bắc, mặt tươi cười, đáng tiếc. Chấm đã. Từ Tiểu Bắc chân mày nhíu chặt, nghiêm túc chất vấn, gần đây nơi này ra lên án mạng, người chết không chỉ có bị lột bỏ đầu, còn bị chém thành hai khúc, nhưng là ngươi làm. Không sai, chính là ta. Kia gầy trơ cả xương đại hán ngược lại cũng không che giấu, thật to phương phương mà thừa nhận mình là hung thủ chuyện này. Ngươi tại sao hung tàn như vậy? Hắn cùng với ngươi không thủ không oán, tại sao phải giết hắn? Từ Tiểu Bắc hỏi tiếp. Đại hán cười một tiếng, sau đó đem trên vai cái này lại khảm đao, nặng nề cắm vào trong đồng, êm ái bước ve thân đao, mặt đầy giữa đều là say mê, nhẹ giọng nói, ta đây đem ma đao, yêu cầu mỗi ngày uống một lần máu người, nếu không sẽ ta sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch nổ mạnh mà chết. Dứt lời, ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa Từ Tiểu Bắc, cười nói, hôm nay ta tiện bắt ngươi tế đao. Chương 7, một kiếm này. Bao nhiêu mang một ít ân oán cá nhân, Từ Tiểu Bắc nhìn trước mắt vị này gầy trơ cả xương đại hán, giữa hai lông mày không khỏi hiện lộ ra nhiều chút mê mang cùng ưu sầu, hồi tưởng lại mấy ngày trước gặp được cùng nhau vụ án bắt cóc, trong lòng dâng lên một trận lẩm bẩm, này bên ngoài tu sĩ, như thế mỗi một người đều là không phân tốt xấu, so với ta còn muốn không nói đạo lý. Ai, có sao nói vậy? Vẫn là nơi này tốt, các hương thân mỗi người đều là nhân tài, mà lại nói lại tốt nghe. Ngươi bắt ta tế đao có thể, bất quá tế đao trước, có thể hay không để cho ta hỏi mấy vấn đề? Từ Tiểu Bắc mặt đầy muốn biết, hướng về phía xa xa đại hán nói. Nghe Từ Tiểu Bắc lời nói, gây đại hán ngẩn người, cười nói, ngươi này tiểu tử ngược lại thú vị, người bình thường nhìn thấy ta đã sớm sợ đến sợ chết khiếp, ngược lại ngươi không có một chút sợ hãi, ngược lại cùng ta thẳng thắn nói đi, vấn đề gì? Ngươi nên là bên ngoài tu sĩ chứ? Từ Tiểu Bắc tò mò hỏi, tu luyện cái nào hệ thống? Võ giả? Ngự khí? Vẫn là đạo tông? Ta là võ giả tứ phẩm. Nói ra lời nói này gây đại hán, mặc dù trên mặt không có một tia ba động, nhưng trong giọng nói có khả năng nghe ra kia nhàn nhạt ngạo khí. Võ giả tứ phẩm, rất châu sao? Từ Tiểu Bắc chỉ biết cái thế giới này hệ thống tu luyện chủng loại, cũng không biết bên trong phân cấp cấp bậc, nhưng nhìn trước mặt đại hán này hơi lộ ra ngạo kiểu bộ dáng, tựa hồ rất châu bỏ dáng vẻ, kia nói đi nói lại thì ta là loại nào hệ thống tu luyện? Ừ, người võ giả kia có thể có chân khí. Từ Tiểu Bắc hỏi tiếp. Chân khí đó là thuộc về ngự khí lưu phái, võ giả chúng ta dùng đều là kinh lực. Gây đại hán nói tới chỗ này, hai cái mày rậm hơi nhíu, hỏi, ngươi hỏi cái này chút ít làm chi? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Từ Tiểu Bắc cười xấu hổ cười, trong lòng lại nhưng nổi lên lẩm bẩm, trong cơ thể mình ba đoàn luồng khí xoáy chắc là chân khí, nhưng ta hoàn toàn không biết dùng nha. Bình thường có thể dùng đều là mang kính, vậy mình là thuộc về võ giả đây, vẫn là thuộc về ngự khí đây, hoặc là cái gọi là khí võ thăng bằng xuống đạo tông. Nếu là đạo tông, có thể mình cũng sẽ không đạo thuật nha. Xong rồi, ta thật giống như học tạp. Cùng lúc đó, đứng ở đằng xa gầy đại hán, nhìn trước mặt vị này tiểu tử, khóa chặt chân mày, mặt đầy đều là quấn quýt bộ dáng, nhất thời lâm vào mê mang bên trong. Người này tình huống gì? Cảm giác hắn hoàn toàn không có đem ta coi là chuyện to tát. Này, ta chờ một lúc muốn giết ngươi, dùng ngươi huyết tới tế ta ma đao, ngươi liền không có một chút điểm sợ hãi? Gầy đại hán một mặt kỳ quái hỏi. À, ồ. Từ Tiểu Bắc nhún vai một cái, người sống ở thế gian này kết cục chính là chết đi, chỉ là mỗi người cái chết bất đồng, có người chưa sinh ra sẽ chết ở thai bụng, có người gần già đã lâu nhưng chậm chạp không chết, có nhân tạo chính nghĩa mà chết, có nhân tạo tà ác mà chết. Không có gì đáng sợ là không biết rõ làm sao chết, không nghĩ tới còn là một người đọc sách. Gây đại hán ha ha cười nói, mặc dù không biết ngươi tại giảng rất, nhưng nghe rất có đạo lý. Từ Tiểu Bắc đập vào miệng một cái, bị hắn mà nói cho chọc giận gần chết, này đặc biệt. Mù chữ. Dứt lời, một tay xốc lên cắm trên mặt đất kia đem to lớn ma đao, bịch một hồi gánh tại rồi trên vai, cười yêu kiểu nói, được rồi, nên trò chuyện cũng trò chuyện, nên nói cũng nói, cái này thì tiễn ngươi trầu trời nhé, yên tâm đi, ta sẽ để ngươi đi không có thống khổ. Sau đó từng bước hướng Từ Tiểu Bắc đi tới. Chấm đã, còn không có hỏi xong đây. Từ Tiểu Bắc nghiêm túc chất vấn, hai vấn đề cuối cùng. Vấn đề thứ nhất, đầu tại kia. Vấn đề thứ hai, ngươi có thể có cái gì đồng bọn? Ta đao người điên từ trước đến giờ đều là một thân một mình, cho tới đầu lâu kia. Nếu ta nhớ không lầm, hẳn là tại ngoài năm dặm bên dòng suối nhỏ. Gây lại hắn một bên hướng Từ Tiểu Bắc đi tới, một bên đáp trả hắn vấn đề. A, cảm ơn. Từ Tiểu Bắc gật đầu một cái, chậm chậm ung dung mà rút ra đeo ở sau lưng thanh trường kiếm kia, thản nhiên nói, đến đây đi. Ai chết ai sống, còn chưa biết. Nhìn đến trước mặt tiểu tử xuất ra vũ khí mình, đại hán hơi sững sờ, khinh miệt cười nói, cái này cũng tiêu kiếm. Dì ban ban thân kiếm, xác định có thể ngăn trở trong tay của ta cái này ma đao. Ngươi biết cái gì? Từ Tiểu Bắc nhíu môi, ta đây thanh kiếm nhưng là nắm giữ bệnh ốm bán năng lực, chúng kiếm người, như tại chỗ không chết, sau này cũng là hội thân thể tê cứng, miệng cấm không có thể mở, tứ chi run rẩy, không xương đau đớn, khuôn mặt ngu nghiêng, cuối cùng trong thống khổ dễ rủa mà chết. Hừ, đường ngang ngõ tắt trò vặt. Gầy đại hán xách cây đại đao kia đã tới rời Từ Tiểu Bắc không tới hai trượng khoảng cách, tự tại lúc này, kia gầy đại hán chân phải đạp một cái, thật cao mà nhảy đến giữa không trung, hai tay xoay ở chính mình ma đao, hướng Từ Tiểu Bắc thiên linh cái bổ xuống. Trong phút chốc, một cỗ bàng đại khí thế theo gầy đại hán trung tâm tứ tán, cuốn lên lá rụng đầy trời, thân đao xé ra không khí, cũng mơ hồ băng rội, đao chưa tới. Nay lùn kéo đến lực các bách, đã bao phủ ở rồi Từ Tiểu Bắc toàn thân. Lúc này, Từ Tiểu Bắc meo cặp mắt lại, tay trái nắm chặt túi kia vôi phấn, bị hắn cho ẩn giấu trở về, không có biện pháp. Nay cỗ kinh khí quá lớn, nếu như tản vôi mà nói, cuối cùng giải ra vôi cũng sẽ bị thổi tới trên mặt mình. Này, đây chính là võ giả tứ phẩm thực lực sao? Thật giống như chưa ra hình dáng gì sao? Từ Tiểu Bắc như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn nhảy lên thật cao gầy đại hán, xoay vòng kia đem cái gọi là ma đao bổ về phía chính mình, mặc dù tại động tác phương diện, chính mình thua thất bại thảm hại, nhưng động tác đẹp trai không dùng nhà, loẹt loẹt. Trông khá được mà không dùng được. Di chuyển, xuất kiếm. Làm kia đem ma đao sắp bổ tới thiên linh cái thời điểm, Từ Tiểu Bắc cuối cùng xuất thủ, xúc lên chính mình kiếm, hướng đại hán đao. Liền bắt tới. Xì 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 gì ban ban thân kiếm vạch qua sắc bén ma đao thân đao, lại cọ sát ra một đạo chói mắt tia lửa. Giờ phút này gầy đại hán cứ việc còn nhảy tại giữa không trung, có thể giữa hai lông mày đã để lộ ra kinh khủng kinh ngạc thần sắc, chính mình ma đao quả nhiên phách không nổi nữa. Trời ơi, chính mình rốt cuộc gặp phải cái gì? Cái này nhìn như nhỏ yếu vô lực tiểu tử, như thế, làm sao sẽ nắm giữ lớn như vậy kinh lực? Chờ chút, không đúng, không đúng. Hắn thật giống như đang mượn ta lực. Đợi gầy đại hán suy nghĩ ra thì đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Bịch. Bên hai truyền tới một tiếng giòn vang. Gầy đại hán trợn to cả mắt, nhìn mình trong tay cái này ma đao bị gắng gượng cho chém thành hai khúc. Phốc thử ngay sau đó, gầy nhỏ lồng ngực nặng nề đánh tới Từ Tiểu Bắc kiếm miệng, trực tiếp liền xuyên qua. Ngươi là ai? Gầy đại hán miệng phun máu tươi, dãy rủa xông Từ Tiểu Bắc hỏi. Tại hạ Từ Tiểu Bắc. Nói xong, rút ra chính mình phá thương phong kiếm, hướng về phía ngực hắn lại cắm vào. Phốc thử một kiếm này, bao nhiêu mang theo điểm ân oán cá nhân. Chương 8, thế gian này ai không yêu vị vong nhân. Hắc Hưu. Phốc thông Từ Tiểu Bắc đem gầy nam giới thi thể ném đến vừa đào hố sâu bên trong, sau đó bắt đầu chôn. Đồng thời cũng không quên đem hắn trôi này ma đao vùi vào đi, xử lý xong hết thảy sau, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên một khối đá lớn, hồng hộc thở hổn hển. Ai u, thật đặc biệt mệt mỏi. Từ Tiểu Bắc lau một cái trên trán mồ hôi hột, lập tức ngồi dậy bắt đầu vận hành thổ nạp vận khí chi pháp, trong chốc lát, lưng cũng không đau đớn, lưng cũng không nghe ẩm, cả người thần thanh khí sảng. Nghỉ ngơi xong sau, Từ Tiểu Bắc tiện bước lên tìm đầu đường xá, rất nhanh tại con suối nhỏ một bên tìm được bước đầu, mặc dù tướng mạo này nhìn có chút khiếp người, có thể càng nhiều là loại không cách nào ngôn ngữ yêu thương quanh quẩn tại sâu trong nội tâm, thật lâu không cách nào tàn đi. Dùng mảnh vải đem đồ bọc, Từ Tiểu Bắc hướng Vương Thúc ra phương hướng đi tới. Hồi lâu, cuối cùng đã tới Vương Thúc chỗ ở thôn, vẫn chưa đi vào thôn miệng, những thôn dân kia thấy Từ Tiểu Bắc trở lại, trong tay còn xách cái trướng nổi lên túi vải, mỗi một người đều sợ đến không dám đến gần, chung quy đây là người chết đầu, ít nhiều có điểm sợ hãi. Tiểu Bắc đạo trưởng, đầu đã tìm được chưa? Cậu tử mặc dù gan lớn, nhưng lúc này cũng rụt rè e sợ mà đứng ở rời Từ Tiểu Bắc một trượng xa, sợ do hỏi. Tìm được. Ngươi xem. Đây chính là Vương Thúc đầu. Từ Tiểu Bắc xốc lên túi vải, hướng cậu tử lung lay. Trong lúc nhất thời, cậu tử không khỏi sợ đến quay ngược lại hai bước, lúng túng nói, Tiểu Bắc đạo trưởng ngài cũng đừng. Đừng như vậy, ta có thể không chịu nổi. Sợ cái gì? Chẳng lẽ Vương Thúc còn có thể mở miệng nói chuyện à? Từ Tiểu Bắc nhún vai một cái, nhìn rất nhiều các hương thân, ho nhẹ một tiếng, mở tàng nói, các hương thân không cần lại lo lắng đề phòng, kia tặc nhân đã bị ta chu diệt, nên làm gì thì làm sao. Nói xong, rất nhiều các hương thân hướng về phía Từ Tiểu Bắc chính là một trận cảm tạ cùng tán dương, gì đó pháp lực cao cường, thần thông gì rộng lớn, gì đó thần tiên hạ phàm, tóm lại như thế để cho Từ Tiểu Bắc thoải mái, bọn họ liền nói như thế nào, sau đó liền như một làn khói biến mất không còn chút tung tích, không có biện pháp. Trong tay còn xách cái đầu. Lúc này, cậu tử vượt qua nội tâm sợ hãi, ma ma thẳng thẳng tiến tới Từ Tiểu Bắc bên người, dè đặt dò hỏi, Tiểu Bắc đạo trưởng, kia tặc nhân có phải hay không bên ngoài tu sĩ? Không phải, liền mấy cái bình thường đạo tặc. Từ Tiểu Bắc hời hợt đi vòng cái đề tài này, hắn không muốn để cho các hương thân quấn vào tu luyện giới ân oán bên trong. Ồ, nguyên lai là bầy hỏa gây án, không trách. Cậu tử gật đầu một cái, do dự một chút, ngượng ngùng nói, cái kia, tiểu bác đạo trưởng, ta đây thích thôn bên cạnh Thúy Tiểu Hoa, ngài cảm thấy ta đây khả năng sao? Thúy Tiểu Hoa. Tư Tiểu Bác sửng sốt một chút, cao mày nhìn về phía hắn, mê mang hỏi, ngươi vậy mà thích vị vong nhân? Nghe Tư Tiểu Bác mà nói, cậu tử một mặt mở mịt, tò mò dò hỏi, cái kia, tiểu bối đạo trưởng, cái gì là vị vong nhân? Chính là quả phụ nha, không phải ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Tư Tiểu Bác nghi ngờ hỏi, thật tốt xinh đẹp cô nương không đi thích, quả nhiên đi thích lớn hơn ngươi 5-6 tuổi quả phụ, chuyện này, cha ngươi mẹ ngươi biết không? Cậu tử lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ta đây không dám giảng, ta đây nếu là nói, ta đây cha ta đây mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý. Vậy ngươi còn thích? Tư Tiểu Bác tức giận nói, có thể ta đây. Cậu tử rủ xuống đầu, nhỏ giọng nói, ta đây là thực sự thích Thúy Tiểu Hoa, mặc dù Tiểu Hoa là quả phụ, nhưng ta đây không quan tâm. Tư Tiểu Bác đảo cặp mắt trắng dã, nhìn đứng ở bên cạnh ủ rũ túi đầu cậu tử, há miệng, có thể lời đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào, không khỏi thở dài, nói, vậy ngươi thích Thúy Tiểu Hoa gì đó? Đây, nàng ngực to, cái mông cũng đại, vừa nhìn cũng biết dễ sinh ngôi. Cậu tử nói đến đây, dừng lại phiên hứa, ngượng ngùng nói, hơn nữa, tuổi tác hơi lớn hơn nữ tử, bình thường đều rất có mùi vị, thứ mùi này, tiểu cô nương là không có. Ai u, ta thảo nhất, nhân tài a. Tư Tiểu Bác nhìn thời gian qua trung thực cậu tử, sâu trong nội tâm vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy tiểu tâm tư. Lúc này, cậu tử thấy Tư Tiểu Bác không có phản ứng gì, lén lén nâng lên đầu, liếc nhìn hắn. Thấy hắn mặt đầy trầm tư bộ dáng, cho là bị chính mình lời nói này cho kinh động, cẩn thận một chút nói, "Tiểu Bác đạo trưởng, ta đây cái này có phải hay không thuộc về chúng ta?" Tư Tiểu Bác lắc đầu một cái, khác một tay nhẹ nhàng vô vai hắn một cái, ngữ trọng tâm trường nói, "Không, ngươi chỉ là trong lúc vô tình phát hiện cái càng thêm vui vẻ con đường, thế nhưng..." Lời nói hơi ngừng. "Tiểu Bác đạo trưởng, thế nhưng gì đó nha?" Cậu tử lo lắng dò hỏi, "Ta đây đều sắp bị ngài cho vội muốn chết." Tư Tiểu Bác thở dài, ý vị thâm trường nói, "Thật ra đi, ta có thể lý giải ngươi ý tưởng, Thúy Tiểu Hoa sao? Ta ngược lại thật ra gặp qua mấy lần, một người sống một mình 5-6 năm, này kinh nghiệm cuộc sống dĩ nhiên là phong phú, có khả năng lý giải ngươi cảm thụ, sẽ không giống tiểu cô nương như vậy hội cố tình gây sự." Ân. Tiểu Hoa đối với ta đây khá tốt, nàng đối với nam nhân khác cũng không tốt, nhưng đối với ta đây cực kỳ tốt, đặc biệt ôn nhu săn sóc." Cậu tử xấu hổ nói, mấu chốt Tiểu Hoa so với cái kia tiểu cô nương rất xinh đẹp. Các ngươi đã cấu kết?" Tư Tiểu Bắc nghe được nhiều chút đầu mối, hơi lộ ra kinh ngạc hỏi, "Ta đây, nàng, này." Cậu tử chít chít ô ô nói không ngừng, nhưng Thủy Trung không nói ra cái như thế về sau. Nhìn cậu tử đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, rất rõ ràng, hai người kia sau lưng đã cấu kết, hơn nữa có thể khẳng định, cậu tử hưởng qua cái loại này muốn ngừng cũng không được mùi vị. "Ngươi này, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, này cũng không biết sao?" Tư Tiểu Bắc nghiêm túc nói, "Như bị người ta biết, các ngươi nhất định phải chết, ngâm lồng heo hiểu được không?" Mặt nói với Tư Tiểu Bắc giáo, cậu tử xấu hổ cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng. "Ai, tính toán một chút, đến thôn tây bờ sông nhỏ chờ ta." Tư Tiểu Bắc bất đắc dĩ nói, "Ta trước tiên đem Vương Thúc Đầu giao cho Vương Thẩm, sau đó đến tìm ngươi." "Ồ." Cậu tử ủ rũ túi đầu hướng thôn tây miệng đi tới, nhìn lấy hắn càng lúc càng xa bóng lưng, Tư Tiểu Bắc liên tục cười khổ, "Bất quá có sao nói vậy, đây cũng không phải là hắn sai, nữ nhân a, một khi cởi ra trên người ngây ngô sau, đổi chính là thành tục, hấp dẫn, quyến rũ khí chất, bình thường u mê vị thành niên xác thực không ngăn được. Đừng nói những thứ kia vị thành niên rồi, nếu là hiện tại, trước mặt mình đứng một vị giống như sư tỷ như vậy vị vong nhân, chỉ sợ ta cũng sẽ thất thủ." Nghĩ tới đây, Tư Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, cảm khái lẩm bẩm, hỏi dò thế gian này, có ai không yêu vị vong nhân? Chương 9, Tiểu Bắc đạo trưởng thật đúng là bác học. Từ Tiểu Bắc thuận lợi đem Vương Thúc Đầu giao cho Vương Thẩm, sau đó tại Vương Thúc mọi người trong nhà một trận cảm tạ xuống rời đi. Đương nhiên, tượng trưng mà thu lấy chút ít chi phí, thật ra Từ Tiểu Bắc không muốn, là bọn hắn cứng rắn đưa qua đến, vậy chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Trong chốc lát, tiện đến đầu thôn tây bờ sông nhỏ, xa xa liền thấy lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó cậu tử. Ai, đã từng là biển khó thành nước, trừ Vu Sơn không phải là mây. Tư Tiểu Bắc thật sâu thở dài, chó này tử đã thử vị vong nhân mùi vị sau, về sau những thứ kia tiểu cô nương tiện lại cũng không vào được hắn nhãn giới, trừ phi gặp được càng thêm đỉnh cao vị vong nhân. Bất quá có sao nói vậy, mình ban đầu liền nhìn ra cậu tử không phải người bình thường, trên người hắn có một cỗ kiêu hùng chi trí, chỉ bằng này ngụy vũ di phong, sau này khẳng định tiền đồ. Khúc khục, cậu tử, để cho ngươi chờ lâu. Tư Tiểu Bắc im lặng không lên tiếng đi tới cậu tử bên người, nhìn hắn mặt đầy phiền muộn bộ dáng, cười nói, ngươi này biểu tình gì? Mặc dù ngươi lén lén lút lút cùng quả phụ cấu kết với, xác thực hơi quá đáng, nhưng này tình yêu nam nữ đồ vật, bản thân cũng là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cậu tử há miệng muốn nói vừa tới bên mép, có thể trong phút chốc hắn lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, do dự phiến hứa, nhỏ giọng nói, Tiểu Bác đạo trưởng, nếu không ta đây hãy cùng Thúy Tiểu Hoa nói rõ, ta đây cha ta đây mẹ không đồng ý, thế nào? Sợ bị ngâm lồng heo hả? Tư Tiểu Bắc cười hì hì nói, vậy ngươi ban đầu như thế gan to như vậy, ta đây này, ta đây không sợ, ta đây là lo lắng Tiểu Hoa. Cậu tử một mặt bất đắc dĩ nói. Tư Tiểu Bắc liên tục cười khổ, giơ tay lên vỗ một cái cậu tử bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, thật ra người tuổi trẻ tốt vui quả phụ cũng không có gì, thế gian này ai không yêu thích xinh đẹp quả phụ? Ngươi cũng không cần có lớn như vậy nội tâm gánh nặng, chỉ cần ngươi thật tâm thích Thúy Tiểu Hoa là được. Vậy khẳng định nha. Tại ta đây trong mắt, Thúy Tiểu Hoa là trên đời đứng đầu nữ nhân xinh đẹp. Cậu tử nghiêm trang trả lời, ta đây là thật tâm thích nàng. Mà nói không nên nói được quá vẹn toàn, cẩn thận chịu xét đánh. Từ Tiểu Bắc đảo cặp mắt trắng dã, nghiêm túc nói, hơn nữa ta cảm giác, ngươi này thích cùng người khác thích hơi lộ ra bất đồng, ngươi có phải hay không tham người ta thân thể? Ế, ta đây, cái gì đó? Cậu tử xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chít chít ồ ồ mà nói, này thích, không phải là đồ người khác ngực to mông lớn, sau đó tướng mạo lại tốt nhìn sao? Ai u, này thích ngược lại thuần túy rất, không trộn lẫn bất kỳ hư vô mở mịt đồ vật. Ừ, cũng là đạo lý này. Từ Tiểu Bắc gật đầu một cái, cười yêu kiểu nói, đã như vậy, kia còn có cái gì dễ nói? Có thời gian thật tốt làm ngươi một chút cha mẹ ngươi làm việc, sau đó sớm ngày đem Thúy Tiểu Hoa đón dâu xuất giá. Nói đến cha mẹ, cậu tử trong nháy mắt lại phiền muộn lên, than thở nói, ta đây không biết nên như thế nào cùng cha mẹ sách, vạn nhất không đồng ý làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi nghĩ hơn nhiều, khẳng định không đồng ý. Từ Tiểu Bắc cười nói, nếu là đồng ý, còn biết được tìm ta. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy cậu tử một tấm ủ rũ túi đầu bộ dáng, giữa hai lông mày tràn đầy vô tận yêu thương cùng chứng vọng. Thật tốt nói, dùng chính mình thật lòng đi cảm hóa cha mẹ ngươi, như thật sự không được, ngươi liền mang theo Thúy Tiểu Hoa bỏ trốn, đi ta đạo quán ngủ ở đâu đi? Từ Tiểu Bắc nghiêm túc nói. Cậu tử sửng sốt một chút, tò mò hỏi, Tiểu Bắc đạo trưởng, này thích hợp sao? Ngươi có chỗ không biết? Mấy ngày trước đây sư tỷ của ta tới tìm ta, hy vọng để cho ta đi Giang Nam Đông Đạo. Từ Tiểu Bắc thuận miệng nói, ta đáp ứng rồi. Mấy thiên hậu tiện lên đường. Gì đó? Tiểu Bắc đạo trưởng, ngài muốn đi? Đối mặt này vội vàng không kịp chuẩn bị tin tức, cậu tử trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cùng với không tưởng tượng nổi vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Ai? Thế gian này không có không tiêu tan tiệc rượu. Từ Tiểu Bắc thở dài, nghiêm túc đánh giá trước mắt cậu tử, nói, ngươi không phải luôn muốn tu luyện sao? Đối đãi với ta sau khi đi, ngươi một mình đi trước đạo quán, ta tại dưới bồ đoàn cho ngươi lưu đệ nhất bản kiếm phổ và một quyển tu luyện tâm pháp, ngươi hảo hảo đốn ngộ, thật tốt nghiên cứu. Tương lai, nơi này phải nhờ vào ngươi. Từ Tiểu Bắc nói đến đây, cười yêu kiều nói, đến lúc đó ngươi trở thành các hương thân trong mắt anh hùng sau, đón dâu Thúy Tiểu Hòa xuất giá. Ta muốn hẳn không có người hội phản đối, bao gồm cha mẹ ngươi. Cậu tử giờ phút này không muốn biết nói gì, cứ việc trong lòng có thiên ngôn bản ngữ, có thể như thế cũng không mở miệng được. Tiểu Bắc đạo trưởng ngài yên tâm, cậu tử nhất định sẽ không cô phụ ngài đối với ta đầy kỳ vọng. Cậu tử trịnh trọng mà gật đầu một cái, mặt đầy nghiêm túc nói. Sau đó, Từ Tiểu Bắc cùng cậu tử trò chuyện xuống tương lai mộng tưởng, bất quá, trò chuyện một chút tiếng gió đột biến, từ từ hướng một cái đề tài chạy đi, mà cậu tử coi như hồn nhiên vị thành niên, nơi nào biết những thứ này đường ngang ngõ tắt, mặt kia đã sớm đỏ lên như say. Tiểu Bắc đạo trưởng, thế gian này nam nam nữ nữ, thật có nhiều như vậy học vấn. Cậu tử nhìn Từ Tiểu Bắc, kia hồn nhiên ánh mắt không ngừng lóe lên, tò mò hỏi. Đó là tự nhiên. Từ Tiểu Bắc cười nói, thế gian này so với như ngươi tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Ồ, Tiểu Bắc đạo trưởng, ngài như thế biết nhiều như vậy? Cậu tử nghi ngờ hỏi, trong ngày thường cũng không có thấy bên người ngài có cái gì nữ tử. Này, trong lúc nhất thời, Từ Tiểu Bắc lâm vào lúng túng bên trong, cũng không thể nói cho cậu tử, ở một thế giới khác bên trong, có loại thần kỳ đồ vật, loại vật này gọi là từ lực liên tiếp. Chớ có hỏi nhiều, về sau ngươi một cách tự nhiên hội ngộ. Từ Tiểu Bắc nói. Cậu tử bán tín bán nghi gật gật đầu, do dự phiên hứa, nói, Tiểu Bắc đạo trưởng, về sau còn có thể gặp lại ngài sao? Ê, nếu có duyên, nhất định tương ngộ thấy. Từ Tiểu Bắc nắm chặt quả đấm nhẹ nhàng đập xuống bộ ngực hắn, cười nói, sau này đường chính ngươi đi, ta có thể giúp chỉ có đến nơi này. Sắc trời không còn sớm, ta đi về trước. Nói xong, Từ Tiểu Bắc xoay người rời đi, lưu cái kế tiếp cô tịch lại vĩ đại bóng lưng. Cậu tử kinh ngạc nhìn hắn, nhìn càng lúc càng xa thân ảnh, nội tâm tràn đầy một loại không cách nào ngôn ngữ tâm tình, thật lâu không cách nào tản đi. Ai? Thật sâu thở dài, phiền muộn tình cảm biết đầy cả tờ thật thà khuôn mặt. Ta đây khi nào tài năng trở nên giống như Tiểu Bắc đạo trưởng, như vậy ưu tú? Tiếng nói vừa dứt, trong đầu vang vọng đầu tiên trước từ Tiểu Bắc một ít lời, một ô mãnh liệt ngượng ngùng cuốn toàn thân, chọc cho cậu tử đỏ bừng cả khuôn mặt, tim đập không khỏi nhanh hơn. Thế gian này thật có Tiểu Bắc đạo trưởng theo như lời 36 tiểu, 72 chiêu. Ách, chắc có chứ. Chậc chậc, Tiểu Bắc đạo trưởng thật đúng là bác học nha. Liên này cũng biết. Chương 10, đây rõ ràng là thiện tài đồng tử bất chi bất giác. Đến ước định thời gian, Từ Tiểu Bắc thật sớm đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị hôm nay sẽ lên đường đi Giang Nam Đông Đạo, đi đầu quân chính mình kia thứ thiệt đại sư tỷ. Khép lại đạo quán đại môn, Từ Tiểu Bắc trực tiếp hướng dưới núi đi tới nửa đường thì không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn sau lưng tòa này đạo quán, trong lòng dâng lên một vệt nhàn nhạt yêu thương. Sư phụ, Đồ Nhi đi tìm đại sư tỷ rồi. Từ Tiểu Bắc lẩm bẩm, phù hộ Đồ Nhi dọc theo con đường này có khả năng thuận thuận lợi lợi. Thật ra Từ Tiểu Bắc đối với mình sư phụ cảm tình cũng không có thâm hậu như vậy, bái sư ngày thứ hai, sư phụ liền cưới Hạc Tây Thứ, muốn thâm hậu cũng thâm hậu không đứng lên, bất quá lòng cảm kích vẫn có, chung quy đương thời nếu không phải sư phụ thu nhận, hiện tại như cũng dọc phố ăn mày bên trong. Thu thập một chút tâm tình mình, Từ Tiểu Bắc lần nữa bước lên hạ sơn đạo đường, coi hắn đi tới chân núi thì đối diện gặp được tới đưa đường cậu tử, mà bên cạnh hắn còn đứng vị nữ tử, mặc dù coi như không thế nào trẻ tuổi, vừa vặn trên có loại thành thục hàm xúc. Cô gái này chính là Thúy Tiểu Hoa, cậu tử tâm niệm đã lâu vị vong nhân. Tiểu Bác đạo trưởng. Cậu tử cất bước tiến lên, giữa hai lông mày mang theo nhiều chút ưu sầu, nói, ngài đây là muốn đi rồi sao?
Ừm.
7 ngày đã đến. Ta muốn lên đường đi Giang Nam. Tư Tiểu Bác gật đầu một cái, mắt liếc đứng ở cậu tử sau lưng nữ tử, cười nói, như thế. Còn đem vợ của ngươi mang đến. Nghe nàng dâu hai chữ, Thúy Tiểu Hoa coi như khuôn mặt tuấn tú, không khỏi dâng lên một tia nhuận hồng, ngượng ngùng nói, đạo trưởng.
Có thể.
Cũng đừng nói bậy, ta chỉ là nửa đường gặp được cậu tử, cứng rắn bị hắn kéo tới. Các ngươi sự tình, ta đều biết rõ ràng, cũng đừng giả bộ hồ đồ, lại nói nơi này lại không có người lạ nào, xấu hổ gì đó. Tư Tiểu Bác khoát tay một cái, lập tức lại sờ một cái chính mình áo, từ bên trong móc ra một túi bạc vụn, đưa cho trước mặt cậu tử. Đây là ta theo lễ, không phải rất nhiều. Bày tỏ tâm ý. Tư Tiểu Bác nói.
Không được.
Không được. Cậu tử đội vàng đem này túi bạc vụn đẩy trở về, nghiêm túc nói, Tiểu Bác đạo trưởng ngài bình thường như vậy chiếu cô ta đây, lại cho ta đây kiếm phổ và tu luyện tâm pháp, nếu là ta đây lại thu ngài bạc.
Này.
Này. Ta đây lương tâm gặp qua không đi. Tư Tiểu Bác đảo cặp mắt trắng dã, nếu là lúc trước vẫn thật là tin, hiện tại sao? Mắt liếc cậu tử sau lưng kia kiểu tích tích xinh đẹp quả phụ, tức giận nói, đừng nói nhảm. Về sau lập gia đình, này tiêu tiền nhiều chỗ đi, đội vàng thu chính là dứt lời, trực tiếp nhét vào trong tay hắn.
Được rồi.
Gặp nhau không nói đã qua, ly biệt không hỏi quy. Tư Tiểu Bác nói, nay lần từ biệt này, mặc dù chẳng biết lúc nào tài năng gặp lại, bất quá. Nếu có duyên, cuối cùng có thể gặp nhau, cảm ơn hai vị đưa tiễn, Tiểu Bác.
Đi.
Nói xong, Tư Tiểu Bác trực tiếp rời đi, lưu lại hào tình bạn trưởng bóng lưng. Tiểu Bác đạo trưởng, nguyện ngài sau này con đường phong thuận gió thuận.
Ai u,
không được không được.
Đại thúc,
đường này còn cần đi bao lâu ạ? Tư Tiểu Bác ngồi ở trong xe ngựa, bị này lắc lư con đường cho chỉnh cả người đều nhanh rời rạc, vén rèm xe lên tử. Xông trước mặt đang ở giá xe ngựa phu xe, do hỏi, ta nhanh không được. Bữa cơm đêm qua đều nhanh nói ra. Theo rời đi đạo quán đến bây giờ, đã qua 5-6 ngày thời gian, ở nơi này trong 5-6 ngày Tư Tiểu Bác cũng chưa có đi qua mấy bước đường, dùng hắn mà nói rằng, thân thể tương đối quý giá, không ăn nổi đi bộ khổ, thật ra chính là trên người bạc, không tốn xuống trong lòng rất khó chịu. Có thể vạn bạn không nghĩ đến, này ngồi xe còn không bằng bước đi.
Khách quan,
hơi chút nhẫn lại một hồi, lập tức tới ngay dư hàng của rồi. Phu xe nói,
ồ,
phiền thoái nhanh lên một chút. Tư Tiểu Bác cố nén khó chịu, chui trở về trong buồng xe, bất quá trong chốc lát, đầu lại chui ra.
Đại thúc,
dư hàng quận có cái gì tốt chơi đùa sao? Tư Tiểu Bác hỏi. Nghe được khách quan hỏi tới có cái gì tốt chơi đùa, vị này trung niên phu xe trong nháy mắt có tinh thần, cười ha hả nói, khách quan, này dư hàng quận bên trong thú vị nhiều thứ đi, không biết ngài hỏi tốt chơi đùa là loại nào thú vị.
Đại thúc,
ta so với như ngươi tưởng tượng muốn chính trực một điểm. Tư Tiểu Bác nghe được lời nói này hằng nghĩa, không nghĩ đến này đúng là một chiếc ca đi lặng, lập tức nghiêm trang nói, ta muốn hỏi, dư hàng quận có thể có cái gì cảnh đẹp?
Phu xe sửng sốt một chút, ngượng ngùng nói, xin lỗi,
ta cho là. Nhưng mà, không chờ xe phu đem lời cho kể xong, liền bị Tư Tiểu Bác cắt đứt.
Dĩ nhiên, nếu là ngươi gắng phải giảng khác ta đây cũng không ngăn cản được.
Tư Tiểu Bác thuận miệng nói. Nghe lời này, phu xe lộ ra một vẻ hiểu ý nụ cười, lập tức báo cho biết nói, khách quan, này dư hàng quận từ xưa văn nhân nhà thơ đông đảo, mà này chút ít cái gọi là tài tử cả ngày trong lúc rảnh rỗi, tự nhiên thúc đẩy hồng lâu sản nghiệp, kia hồng lâu mở khắp nơi đều có. Nói đến hồng lâu, Tư Tiểu Bác thắt lưng không đau, chân cũng không chùa, cả người tràn đầy hăng hái, khẩn cấp dò hỏi, sau đó thì sao? Trong đó đứng đầu hữu danh chính là xanh biết khói cát, nơi đó cô nương từng cái.
Chật chật.
Phu xe mặt đầy hướng tới mà nói, quả thực không nên quá câu nhân, hồ ly tinh chuyển thế cũng không gì hơn cái này. Trong lúc nhất thời, Tư Tiểu Bác tâm đều bị nói nóng hổi rồi, suy nghĩ dục dịch, nhưng là coi hắn sờ một cái chính mình bằng go, trong nháy mắt lại ngã vào đáy hồ.
Rất đắt chứ?
Tư Tiểu Bác nói.
Đó là tự nhiên.
Vào sân đều cần 30 lượng, cái này cũng chưa tính nước trà đây.
Phu xe trả lời.
Ai? Tại sao vui vẻ tổng yếu cùng kim tiền liên hệ? Tư Tiểu Bác thở dài, lặng lẽ hỏi, có hay không tính giá sánh vai một điểm địa phương?
Ế?
Khách quan.
Cái gì là tính giá so với?
Phu xe tò mò hỏi. Chính là các cô nương dáng dấp đẹp mắt, mấu chốt lại không thế nào quý.
Tư Tiểu Bác giải thích.
Phu xe thở dài, trong lời nói lộ ra một vẻ yêu thương, nói, không dối gạt khách quan, ta cũng một mực ở tìm loại địa phương này, chỉ tiếc.
Quá tiện nghi coi thường, giá tiền thích hợp có chút không cam lòng, mà những thứ kia quý lại không đi nổi.
Nhân gian chân thực. Không muốn bị kim tiền cho trói buộc tự do tư tưởng, có thể cuối cùng vẫn bị hiện thực hung hãn giáo dục một phen.
Tư Tiểu Bác giờ phút này rất thất vọng, khó được xuống núi.
Kết quả trên người không có bạc. Sớm biết dọc theo con đường này liền xài tiết kiệm một chút, giờ có khỏe không?
Hiện tại lúc này, đột nhiên thoát ra 7-8 cái đại hán và bỡ, trên mặt mang khăn mặt màu đen, từng cái tay cầm binh khí.
Nhìn thấy cảnh này, phu xe đều nhanh dọa đái ra, run run rẩy rẩy nói, xong rồi xong rồi.
Chúng ta gặp được giặc cướp.
So sánh với, Tư Tiểu Bác nhìn đến trước mặt cách đó không xa, kia xông tới 7-8 cái đại hán và bỡ, trong ánh mắt tràn đầy cảm ơn.
Này không phải gì đó cùng hung cực các giặc cướp,
rõ ràng chính là một đám khả ái lại hồn nhiên thiện tài đồng tử.
Chương 11, một hồi bi kịch đang nổi lên đạo trưởng.
Đủ rồi đủ rồi,
ngài bao bố đều nhanh không chứa nổi. Trung niên phu xe đang đứng tại Từ Tiểu Bắc sau lưng, nhìn tay hắn xách một cái bao bố, hướng bên trong chứa đủ loại thứ lộn xộn, trong lúc nhất thời có chút không nói gì.
Ngay tại một nén nhang trước, phu xe trải qua lần khó quên sống sót sau tai nạn, lúc đầu hắn cho là hôm nay có khả năng hội mệnh đưa Hoàng Tuyển, mấy cái cùng hung cực các giặc cướp nhìn một cái đã biết không phải dễ trêu nhân vật, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chính mình mang theo vị này tiểu đạo sĩ, quả nhiên chỉ dựa vào sức một mình, dễ dàng càn quét kia 7-8 cái giặc cướp. Không đơn thuần chỉ là càn quét giặc cướp, thậm chí ngay cả giặc cướp ổ đều cho một hoa đoan. Mười mấy to khỏe biểu hình đại hán, không có chỗ nào mà không phải là vị này tiểu đạo sĩ đối thủ, loáng một cái, toàn bộ bị hắn cho đánh không bỏ dậy nổi. Mấu chốt tiểu đạo sĩ chói người thủ pháp đặc biệt chuyên nghiệp. Một khắc kia, phu xe thiếu chút nữa cho là tiểu đạo sĩ mới thật sự là giặc cướp. Ê, hẳn đủ chứ? Từ tiểu bắc ở chỗ này đã vơ vét gần một giờ, cuối cùng chỉ tìm tới 100 lạng bạc ròng, rời xanh biết khói các thấp nhất tiêu phí còn kém 50 lượng, bất đắc dĩ, hắn quyết định rời hết nơi này, đem toàn bộ đáng tiền đồ vật bán. Đương nhiên, liền các giặc cướp quần áo đều không có rơi xuống, toàn bộ cất vào trong ba bố. Cái kia, đại thúc, dư hàng quận có thể có cái gì tốt cầm đồ phô? Từ tiểu bắc sách trướng nổi lên ba bố, quay đầu xông sau lưng trung niên phu xe dò hỏi. Ngài là nói, có khả năng ăn hàng chợ đen cửa hàng? Trung niên phu xe vội vàng gật đầu nói, có. Tiểu nhân nhận biết một nhà cửa hàng, có khả năng ăn đạo trưởng những thứ này hàng chợ đen. Ừ, kia rất cảm tạ. Từ tiểu bắc cười yêu kiểu nói, sau chuyện này, không thiếu được ngươi phần kia. Không. Tiểu nhân không dám. Phu xe sợ đến liền vội vàng lắc đầu, cẩn thận một chút nói, tiểu nhân cái mạng này đều là đạo trưởng cho, sao dám lại hỏi trưởng đòi tiền, lại nói. Những tiền tài này vốn là thuộc về đạo trưởng, tiểu nhân không dám nhận. Nghe phu xe lời nói này, Từ tiểu bắc lặng lẽ mà gật đầu một cái, thật ra hắn vốn là không muốn cho, mới vừa cũng chỉ là lời khách sáo. Ai? Nếu ngươi ý đã quyết, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Từ tiểu bắc mắt liếc xó xỉnh bị trói gô lên các giặc cướp, do dự một chút. Nghiêm túc nói, những giặc cướp này liền cho ngươi đi, ngươi kéo bọn họ đi nha môn, có lẽ có thể có được một ít tiền đường. Trung niên phu xe sắc mặt vui mừng, ngắm nhìn xó xỉnh nơi thành đống giặc cướp, nói thật, đây chính là bút không nhỏ thu vào. Nói, đạo trưởng, nếu là tiểu nhân kéo bọn họ đi nha môn kia, vậy ngài làm sao bây giờ? Phu xe dò hỏi. Nơi đây bên trong dư hàng quận còn có mấy dặm đường? Từ tiểu bắc thuận miệng hỏi. Đại khái còn có 50 dặm. Phu xe trả lời. 50 dặm, đại khái là 2 canh giờ rưỡi. Từ tiểu bắc trầm tư phiến hứa, nghiêm túc nói, như vậy chúng ta đi bộ đi cho tới tiền xe. Sẽ không cho, đại thúc ngươi cảm thấy thế nào? Đạo trưởng, này thích hợp sao? Ta là nói, ngài đi bộ mà đi, này thích hợp sao? Phu xe rụt một cái đầu, dè đặt dò hỏi, vạn nhất đem ngài cho mệt đến rồi. Không mệt, ta là người tu hành, này 50 dặm đường xá, đối với ta tới nói, giống như khai vị chút thức ăn. Từ tiểu bắc cười một tiếng. Cuối cùng, hai người đạt thành nhất trí, từ tiểu bắc xốc lên ba bố, cũng không quay đầu lại đi, đương nhiên. Trước lúc ly khai, cố ý hỏi thăm một chút cửa hàng vị trí. Khách quan, đi thong thả. Lần sau còn có như vậy hàng hóa, nhớ kỹ tìm ta. Một vị mập đại thúc cười doanh doanh mà nhìn trước mắt tiểu đạo sĩ, mặt đầy thân thiết nói. Từ tiểu bắc giấu kỹ bạc, quan sát tỉ mỉ lấy vị này hắc cửa hàng lão bản, đều nói mặt do tâm sinh. Người này vừa nhìn liền biết là vị gian thương, liền mới vừa hắn kia trả giá căn cơ, gắng gượng bị hắn chém tới rồi 35-2, đồng nhiên. Đầu góc quanh quẩn một đoạn nhiệt huyết sôi trào lời nói. Thân hẹt đạ miếng ngói bên trong thị, mặt trời mọc chính là cùng tư bản đối kháng lúc, không nên đem thế giới giao cho người chán ghét người. Ai? Chúng ta nghèo khổ người, khi nào mới có thể đứng lên? Vậy làm sao bây giờ? Này bạc còn chưa đủ nha. Chẳng lẽ muốn ta đem lộ phí cho ứng tiền lên? Còn có thể lại thêm điểm sao? Từ tiểu bác hỏi. Xin lỗi. Khách quan. Đây đã là ta có thể cho ra giá cao nhất rồi. Mập đại thúc bất đắc dĩ trả lời, cao hơn nữa. Ta liền thua thiệt. Nghe được cái này lần câu trả lời sau, từ tiểu bác thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi nhà này hắc cửa hàng, nhưng mà. Tiểu tại lúc này, sau lưng truyền tới một giọng nói. Khách quan chấm đã. Từ tiểu bác dừng bước lại, mê mang mà nhìn hắn. Chắc hẳn khách quan là cần tiền gấp. Mập đại thúc vẻ mặt hơi lộ ra nghiêm túc, nói, hơn nữa. Thân thủ cũng là, nếu ta không có đoán sai. Hẳn là tu luyện trong người chứ. Nhưng là võ giả. Có một số việc không cần tự mình tiến tới thừa nhận, chỉ cần người khác cho là như vậy liền có thể, tỉ như đối phương nhận định mình là võ giả. Từ tiểu bắc gật đầu một cái, chờ hắn lời kế tiếp. Có thể hay không báo cho biết mấy phẩm cảnh giới? Mập đại thúc hỏi. Tự học 3 năm, không biết chính mình là mấy phẩm, có lẽ phẩm chất thấp nhất đi. Từ tiểu bắc thuận miệng nói. Tiếng nói vừa dứt, kia mập đại thúc chân mày cao lại, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ theo trên mặt lẹ qua. Tại hạ có cái kiếm bạc trắng con đường, không biết các hạ cần không? Mập đại thúc cười nói, tới bạc nhưng nhanh lắm, một đêm có thể giàu đột ngột. Nếu nhanh như vậy, ngươi tại sao không đi? Từ tiểu bắc tức giận nói. Ta không phải là các ngươi tu luyện trong người, cho nên không đi. Muốn có thể đi đã sớm đi rồi. Mập đại thúc bất đắc dĩ thở dài, lập tức nghiêm túc nói, này môn kiếm bạc trắng nghề nghiệp, chuyên vị các ngươi loại này không sợ khổ cực võ giả mà chuẩn bị, người bình thường thật đúng là không làm được. Nói nghe một chút, có chút hứng thú. Thành đông ngoài 5 dặm có một hoang thôn, trong thôn nơi có miệng giếng, tin đồn dưới giếng có mật thất, trong mật thất ẩn tàng một quả ngọc tiền, như các hạ có khả năng cầm đến cái viên này ngọc tiền, tiện sẽ tự có người lấy ngàn lượng hoàng kim đổi. Mập đại thúc nói. Nguy hiểm như vậy sự tình, yêu người nào đi, ta mới không đi. Từ tiểu bắc đảo cặp mắt trắng dã, trực tiếp đi về phía cửa. Nhìn càng lúc càng xa bóng lưng, biến mất ở chính mình trong tầm nhìn, Mập Đại Thúc lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười. "Đi, lập tức thông báo Tiêu đại chủ, tối nay sẽ có khách nhân một tới, khiến hắn thật tốt tiếp đãi."
"Phải."
Đợi Mập Đại Thúc bên người kia vị thành niên sau khi rời đi, này nọ trong cửa hàng chỉ còn sót một mình hắn.
"Ha ha, ta ngược lại không tin ngươi biết không đi."
Mập Đại Thúc âm trầm cười nói, "Đến lúc đó, Tiêu đại chủ lấy trên người của ngươi thật, ta đây liền có cơ hội có thể tấn thăng đến anh hùng hội Giang Nam Vân Đà phó đại chủ rồi."
"Ách,
Tiêu đại chủ chính là lục phẩm cảnh võ giả, hẳn không có vấn đề chứ?"
"Nhưng mà..."
"Nào ngờ." Một hồi bi kịch chính lặng lẽ kéo ra màn che.
Chương 12, Hát Ăn Hát.
"Ta từ Tiểu Bắc là tổ tông." Nguyên Hát Phong Cao, bên ngoài thành ngoài năm dặm hoang thôn, một vị thanh niên tiểu tử cóng lấy sau lưng thanh trường kiếm, đồng thời khiêng bó sợi dây, hướng trong thôn một cái giếng khô phương hướng đi tới, người này chính là trước tuyên bố yêu người nào đi từ Tiểu Bắc. Thật ra, hắn căn bản không tin cái gọi là dưới giếng có ngọc tiền, người chiếm được có thể thu được ngàn lượng hoàng kim sự tình, rất rõ ràng đây là lừa bịp người quỷ thoại, đây càng phần lớn là một loại mồi nhử. Đầu tiên từ Tiểu Bắc chưa bao giờ tin thiên hạ rất nhân bánh chuyện tốt, mặc dù có cũng không khả năng rơi vào trên đầu mình, thứ yếu. Kia hát cửa hàng lão bản liền không phải là cái gì người tốt, liền giặc cướp tang vật cũng dám thu, nói rõ hắn mua bán đều là hát sống. Từ trên tổng hợp lại, có thể là vì dẫn dụ chính mình, cố ý thả ra ngoài tín hiệu, dùng cái này làm cho mình một thân một mình xuống giếng, mà ở dưới giếng. Nếu không có đoán sai, hẳn là hát cửa hàng lão bản bí mật đại bản doanh, nhất định là có một đoàn đạo tặc tay cầm binh khí, chính chờ lại mình. Tự chui đầu vào lưới. Kinh điển giang hồ hát ăn hát sáo lộ. Nhưng mà, từ Tiểu Bắc am hiểu nhất chính là hát ăn hát, đó thuộc về cấp bậc tông sư, cho nên hắn tới. Đương nhiên, lần này tiến lên cũng không phải là hành sự lỗ mãng, vì thế còn vào mua sắm đại lượng mê hồn hương.
"Đây,
hẳn là nơi này đi." Từ Tiểu Bắc thuận lợi tìm được cái kia giếng khô, đem trên vai sợi dây ném đến một bên, lập tức thò đầu nhìn xuống một cái. Kết quả nước sơn hắc nhất phiến căn bản không thấy rõ bất kỳ vật gì. Lúc này, Từ Tiểu Bắc cởi ra trong tay sách túi vải, từ bên trong xuất ra đại lượng mê hồn hương, sau đó lại từ chính mình trong áo trên móc ra một quả hộp quẹt.
"Chờ một chút,
này đến xuống hẳn không chỉ một con đường chứ?"
"Ách,
đoán chừng có 2-3 cái." Từ Tiểu Bắc nghĩ đến trộm mộ tiểu thuyết một ít nội dung cốt truyện, bình thường tới nói, cái này lòng đất mật thất cùng mộ huyệt cấu tạo đều không khác mấy, có một cái chủ lối đi cùng cái gọi là phó lối đi, đã như vậy, thu hồi chính mình hộp quẹt, Từ Tiểu Bắc bắt đầu tìm trong thôn cái khác hoàng giếng, đúng như dự đoán. Thôn này bên trong tổng cộng có 6 miệng giếng, trong đó ở vào chính giữa miệng giếng kia lớn nhất, còn thừa lại đều là tiểu giếng, nhưng lập tức là tiểu giếng, khoan một người cũng là dư giả. Quả nhiên, may mắn dài hơn rồi tưởng tượng. Từ Tiểu Bắc bĩu môi, hướng nhìn chung quanh rồi xuống, cuối cùng đưa mắt phong tỏa tại bông tha tòa nhà trên ván cửa, không nói hai lời rút ra chính mình kiếm, đem toàn bộ môn đều phá hủy, dùng tháo ra cánh cửa phong bế năm thanh tiểu ngay ngắn miệng. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế còn chưa đủ, cẩn thận Từ Tiểu Bắc tại trên ván cửa đè vật nặng, phòng ngừa dưới giếng có đồ vật gì đó xuống tới, từ đó phá hư mê hồn hương hiệu quả.
Được rồi,
nên bước kế tiếp. Từ Tiểu Bắc trở lại ban đầu miệng giếng kia một bên, lần nữa móc ra hộp quẹt, từng cái đem mê hồn hương đốt, sau đó toàn bộ ném đến dưới giếng, tiếp lấy lặp lại chiêu cũ, tướng môn bản phủ ở toàn bộ miệng giếng. Sau đó ở phía trên dùng vật nặng ngăn chặn cánh cửa, làm hết thể hoàn thành công tác sau, hắn tìm giữa bỏ hoang nhà, ở bên trong bắt đầu ngồi tĩnh tọa vật khí.
"Ừm,
sẽ để cho mê hồn hương nhiều sông một hồi.
Đa chủ,
ta cho ngài xem xét là vị cựu phẩm võ giả, mặc dù này phẩm cảnh là có chút vô cùng nhân ý, nhưng dù gì cũng coi như là người tu luyện, mấu chốt hắn còn không có gì bối cảnh, không cần phải lo lắng về sau có người sẽ đến làm phiền chúng ta."
"Cái gì đó?
Như đa chủ có thể dùng lên cái này đoán loại thận, ta muốn rất nhanh thì có thể lần nữa nhặt năm đó làn gió." Ở vào bên trong mật thất dưới đất, trên vách tường lao qua mấy cây nến, đem nơi này chiếu sáng trưng không gì sánh được. Một vị gầy nhỏ nam nhân ngồi ở chính giữa nơi cái ghế gỗ, giờ phút này hắn bưng một ly trà, vẩy lên quyến rũ lan hoa chỉ, yêu nhã uống nước trà trong ly, mà hắn bên cạnh chính là hắc cửa hàng lão bản, kia mập mạp trung niên nam nhân.
"Người này,
tướng mạo như thế nào?" Gầy nhỏ nam nhân đặt ly trà xuống, mắt liếc bên cạnh nam nhân mập, sắc bén âm nhu thanh âm theo hắn giữa răng môi bay ra, "Không, có từng kia nam nhân khí khái.
Tướng mạo rất vĩ,
bất quá, so với đại chủ kém như vậy mấy phần." Nam nhân mập túi đầu không lưng nói,
"Ừ,
đó cũng coi là được lên tuấn tú rồi." Gầy nhỏ nam nhân lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi tiếp, "Thể trạng như thế nào?"
"Thể trạng
không tính là khôi ngô, nhưng nhìn liền biết rất có lực bộc phát." Dứt lời, nhìn thấy này âm nhu gầy nhỏ nam nhân, chân mày có chút béo chung một chỗ, sợ đến nam nhân mập đội vàng nói, "Đà chủ, cũng không phải là thuộc hạ vô năng, làm gì? Điều này thật sự là khó khăn, ngài nghĩ đến cũng biết một hai trong đó, hôm nay có may mắn tìm tới cái này bán loại, coi như là thượng thiên phù hộ." Nghe hắn lời nói này, gầy nhỏ nam nhân chân mày chậm rãi giãn ra, lạnh nhạt nói, "Khổ cực ngươi. Như chuyện này thật thành, ta liền cho đều sẽ thư tín một phòng, tiến cử ngươi là anh hùng hội Giang Nam Vân Đà phó đà chủ." Hiện tại lúc này, kia nam nhân mập đội vàng đứng người dậy, vì trước mặt hắn, một trận dập đầu cảm ơn.
"Cảm ơn đà chủ vung trồng.
Tiểu nhân nhất phải đi theo đà chủ trái phải." Gầy nhỏ nam nhân khoát tay một cái, mặt không thay đổi nói, "Đứng lên đi."
Là.
Nam nhân mập đứng lên, cái mông mới vừa ngồi vào cái ghế mặt, bên hai truyền đến chính mình thượng cấp lời nói. "Lại nói này cũng đi qua một giờ, trong miệng ngươi người kia làm sao còn chưa tới?" Gầy nhỏ nam nhân hỏi.
"Đà chủ yên tâm,
lại kiên nhẫn chờ đợi phiên hứa, hắn nhất định sẽ tới." Mập nam nhân nói, "Người này tại ban ngày ta cùng với tiếp xúc qua,
nhìn một cái liền biết là cái thật thà bán loại, mặc dù ngoài miệng nói cái gì không đến, trên thực tế nội tâm đã sớm dục dịch, hơn nữa, hắn tựa hồ rất thiếu bạc, ngàn lượng hoàng kim đối với hắn sức dụ dỗ to lớn. Hy vọng như thế, gầy nhỏ nam nhân lại nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp miệng nhỏ, lập tức hỏi, giám thị Tiếu Vương phủ mật thám có thể có tin tức? Tạm thời không có. Nam nhân mập lắc đầu một cái. Ai? Lại nói kết quả này như thế trốn ra được. Gầy nhỏ nam nhân giữa hai lông mày hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, tự đủ, đôi hắc sát đều vì tứ phẩm võ giả, đặt ở đại cảnh vương hướng đó cũng là nhất đẳng cao thủ, bây giờ hai người cùng biến mất ở rồi nhân gian, thật là quái thay quái thai. Lúc này, nam nhân mập rẻ đã nói, đã chủ. Chuyện này căn bản không trách được trên đầu chúng ta đã tốt đẹp mà hoàn thành nhiệm vụ, đem người giao cho đôi hắc sát, cho tới nàng là như thế trốn ra được, kia cùng chúng ta không liên quan. Cũng là, vừa dứt lời, gầy nhỏ nam nhân hít mũi một cái, mặt đầy nghi ngờ hỏi, ngươi có thể nghe đến tức giận cái gì mùi sao? Mùi. Mập nam tử đột nhiên hút hai cái, thoáng chút đăm chiêu mà nói, mùi này, tựa hồ theo mê hồn hương có điểm giống. Trong phút chốc, mật thất lâm vào yên tĩnh trong bầu không khí, hai người mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí, với nhau nhìn đối phương ánh mắt kia tràn đầy kinh ngạc, thậm chí là không biết làm sao vẻ mặt. Dần dần, này mê hồn hương mùi càng ngày càng dày đặc, cuối cùng, kia mập nam tử mất đi ý thức, lệch cạch mất đi. Mà nam tử gầy nhỏ vẫn còn liều chết, nhưng hắn vẫn là đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Từ Tiểu Bắc cẩn thận. Đây chính là một cái sọt mê hồn hương. DS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 13, cứu các cô nương ở trong nước lửa. Ê, cũng không sai biệt lắm chứ. Từ Tiểu Bắc đứng ở đó miệng giếng cô trước, thò đầu ra đi xuống liếc mấy lần, mặc dù đen tuổi gì đó đều không thấy được, bất quá. Nay cũng đã qua hơn 2 canh giờ, phía dưới bọn vị đồ. Theo lý thuyết là toàn bộ bị mê hồn mê, chung quy một cái sọt mê hồn hương, hơn nữa còn đem toàn bộ miệng cho lấp kín. Do dự hồi lâu, cuối cùng Từ Tiểu Bắc quyết định đi xuống tìm tòi kết quả. Nhặt lên bên cạnh kia bó sợi dây, thử một đầu trói chặt bên cạnh thân cây, một đầu khác chính là bị ném đến dưới giếng. Đương nhiên, là phòng ngừa tại leo lên trong quá trình, sợi dây cùng miệng giếng không ngừng va chạm, từ đó làm cho sợi dây đứt đoạn, cố ý đang ma sát nơi lót mấy mảnh vải. Toàn bộ công tác chuẩn bị sau khi làm xong, Từ Tiểu Bắc dè đặt theo sợi dây, theo chỗ miệng giếng từ từ leo xuống đi. Thật ra hắn ảo tưởng qua trực tiếp nhảy xuống đi, lấy anh hùng bình thường hạ cánh phương thức đến đáy giếng, bất quá, loại này không thiết thực ý tưởng, chỉ có thể ở trong đầu thoải mái một hồi trong chốc lát, Từ Tiểu Bắc tiện đến đáy giếng, theo trong áo trên móc ra hộp quẹt, nhẹ nhàng thổi mấy hớp, lập tức đốt tùy thân mang theo cây đuốc. Quả nhiên, trong này rất nhiều càn khôn a. Từ Tiểu Bắc trước mặt có điều lối đi, không có như thế suy nghĩ nhiều tiện cất bước đi vào phía trong, nhưng mà rất nhanh tiện phát hiện, giếng này đáy thế giới cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, càng đi vào trong, chết ngất tráng hán thì càng nhiều, không gian cũng là càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng sáng trưng. T. Công trình này lượng có chút kinh người a. Từ Tiểu Bắc nhìn xung quanh hết thảy, không khỏi cau mày, tự lẩm bẩm, lại nói này bạc dấu ở nơi nào đây? Sau đó, Từ Tiểu Bắc bắt đầu hắn mơ vét, tốn sức ba lạc. Vậy mà chỉ tiến tới 80 mấy lượng bạc, đại đa số là từ ngất đi trên người thanh niên lực lượng bóc lột mà tới. Ai? Bạch Bạch mang theo hai cái ba bố. Từ Tiểu Bắc thở dài, đang chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, những thứ này ngất đi tráng hán bên trong, cái kia ban ngày nam nhân mập cũng không tại trong đó, chẳng lẽ có giữa ẩn nút mặt thất? Nhưng vấn đề là mình cũng đã đi khắp, còn lại lối đi đều là xuất khẩu. Nếu không tìm người tới hỏi hỏi. Nghĩ tới đây, Từ Tiểu Bắc ngẫu nhiên tuyển chọn vị may mắn, nhìn vị này hung thần ác sát bưu hình đại hán, không nói hai lời. Đi tới chính là một cái tát, thật đáng tiếc không có tỉnh, tiếp lấy trở tay lại một cái tát, như cũng thuộc về chết ngất trạng thái. Xong rồi. Thật giống như sức thuốc quá mạnh. Từ Tiểu Bắc bĩu môi, đứng lên hướng bốn phía nhìn một chút, cuối cùng nghĩ đến cái nguyên thủy nhất biện pháp, thông qua tiếng đánh thanh âm để phán đoán có hay không có hai lớp. Một canh giờ trôi qua. Cuối cùng trời không phụ người có lòng. Từ Tiểu Bắc tìm được kia giữa ẩn nút mật thất, cưỡng ép phá vỡ căn mật thất kia sau cửa, trong phút chốc đều trợn tròn mắt, căn mật thất này cùng bên ngoài so sánh, quả thực như hoàng cung bình thường tinh xảo xa hoa, trên vách tường treo đầy tranh chữ, bàn ghế cũng là dị thường thượng đẳng. Ai u, người quả nhiên ở chỗ này. Từ Tiểu Bắc chú ý tới trên đất nằm ở hai người, kia gầy nhỏ nam nhân không nhận biết, nhưng khác cái bản tử hắn từng thấy, chính là ban ngày bấy gạt chính mình, lại muốn hắc ăn hắc cửa hàng lão bản, một cái cả người tràn đầy tư bản hơi tiền người xấu. Thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho người nào? Cảm khái một hồi, Từ Tiểu Bắc theo phía sau cái mông móc ra cái ba bố, thừa dịp hiện tại toàn bộ mọi người vẫn còn đang ngủ mê man, nhanh lên một chút đem nơi này cho rời trống, mặc dù thuốc này sức, không có một ngày một đêm là vẫn chưa tỉnh lại, phàm là chuyện đều có ngoài ý muốn. Vạn nhất tỉnh lại cũng rất lung túng. Chật chật, ta cảm giác ba bố cầm ít đi. Không biết qua bao lâu, gầy nhỏ nam nhân theo hôn mê dần dần tỉnh lại, mở ra nặng nề mí mắt, phát hiện mình còn thân ở trong mặt đất, tiểu tại lúc này, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng lộ ra giấu tay rồi sờ chính mình mông nhi, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không đau. Vậy thì không có sao. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mới vừa đứng thẳng người, đột nhiên cảm nhận được đầu mình chướng đau không gì sánh được, lập tức khẽ bước chính mình nhót, đặt mông ngồi ở cái ghế gỗ. Chữ ta hòa đây, ta đổ xứ đây, ta hòa bạc như thế hết rồi. Liên tiếp tin giữ để cho gầy nhỏ nam nhân gần như tan vỡ, hắn dùng 10 năm thời gian, tích góp lên tích góp, kết quả đột nhiên cũng chưa có, mấu chốt cũng không biết là như thế không có, bị người nào cầm đi, tóm lại không có chút ít mơ mơ hồ hồ. Chẳng lẽ là kia người chưa từng gặp mặt võ giả? Dứt lời, thở hổn hển đi tới mập nam tử bên cạnh,
hung hãn đạp hắn mấy đá, trong khoảnh khắc, cái kia nam nhân mập liền tỉnh. "Đa, đa chủ, chúng ta không có chết sao?" Mập nam tử đỡ chắn mình, thống khổ nói, "Không được không được, đầu thật là đau." Vừa dứt lời, bị cái kia gầy nhỏ nam nhân cho một chân đạp bay. "Đa, đa chủ." Mập nam tử này mới chú ý tới mình cấp trên mặt tâm trầm, dường như muốn đem chính mình cho ăn tươi nuốt sống. "Ngươi có thể biết người kia lai lịch?" Gầy nhỏ nam nhân sầm mặt lại chất vấn. "Thuộc hạ, thuộc hạ không biết." Mập nam tử rẻ đặt trả lời, hắn nói mình là tự học 3 năm, bây giờ mới vừa vào cựu phẩm cảnh giới, thuộc hạ nhìn hắn một mặt trung hậu biết điều, không giống như là đang nói dối bộ dáng.
"Ngươi,
hồ đồ." Gầy nhỏ nam nhân đều mau tức nổ, không nghĩ đến chính mình vậy mà sẽ có như thế chi ngu xuẩn thủ hạ, vậy mà dùng tướng mạo phán đoán một người, hiện tại không cần đoán cũng có thể biết rõ, chính mình dùng 10 năm để giành được tới tích góp, nhất định là bị người kia đều đoạt đi. Cái này gọi là trung hậu biết điều, cái này gọi là bán loại, rõ ràng là hắc ăn hắc tông sư. "Thí, đà chủ, ngài tranh chữ như thế không có." Nam nhân mập nhìn đến trống rỗng vết tường, không khỏi rất nhiều khiếp sợ, rụt một cái đầu, nhỏ giọng nói, "Sẽ không phải là cái kia bán loại."
"Hừ, người này có thể không phải là cái gì bán loại, ta đoán chừng hắn đặc biệt làm hắc ăn hắc thủ đoạn."
Gây nhỏ nam nhân mặt tâm trầm, tức giận chất vấn, "Ngươi còn nhớ cho hắn dung mạo?"
"Nhớ,
nhớ kỹ."
"Vậy thì phải người tìm cho ta, đào ba thước đất cũng phải cấp ta tìm tới."
"Phải." Vào đêm thời khắc, Tư Tiểu Bắc đang đứng tại một chỗ thanh lâu trước, cùng với những cái khác thanh lâu bất đồng, chỗ này thanh lâu cửa cũng không có cô nương tại kéo khách, dù vậy, này cánh cửa nam nhân nhưng dị thường đa dạng, rồi sau đó nâng lên đầu liếc nhìn trên cửa ba trước kia, Thúy Yên Các. Lúc này, kia nổi bật cầm nhạc, động lòng người giọng hát, theo trong thanh lâu phiêu phiêu mà tới.
"Ai,
này hoan thanh thiếu ngữ bên trong, có bao nhiêu nữ tử đều là ngậm lấy lệ nha." Tư Tiểu Bắc thở dài, liên tưởng đến một ít lẻ loi hiu quạng nữ tử, tuyệt lộ xuống đi vào này trong thanh lâu, từ đây bị ép rơi vào phong trần, bị người bắt nạt. Nghĩ tới đây, đi thẳng tới Thúy Yên Các. Tối nay, hắn Tư Tiểu Bắc phải cứu các cô nương ở trong nước lửa.
Chương 14, công tử chúng ta lại gặp mặt á.
"Quân chúa, ngài chậm một chút."
"Hương,
hiện tại gọi ta công tử." Một vị người mặc hoa phục xinh đẹp công tử, chính mặt đầy khẩn trương đối với sau lưng tiểu tùy tùng làm một tiểu thanh thủ thế, cẩn thận nói, "Chúng ta nhưng là lén lén chạy ra ngoài, ngươi muốn là lớn tiếng ồn ào náo động, đến lúc đó hành tung liền bị bại lộ."
"Ồ, biết, quận
công tử." Sau lưng mặt tiểu sinh, mẹ bên trong nương khí gật đầu nói, "Công tử, chúng ta cũng không thể lâu đi dạo, nếu không sẽ bị vương gia cho biết rõ."
"Yên tâm,
ta tâm lý nắm chắc." Xinh đẹp công tử lắc qua xếp, bước từ tại phố xá sầm uất trên đường phố. Nhìn xinh đẹp công tử bóng lưng, kia mặt tiểu sinh bất đắc dĩ thở dài, gặp phải cái như vậy chủ tử, đến tuột cùng là may mắn đây.
Còn chưa may mắn đây.
Không muốn bao lâu, tiện đội vàng chạy lên.
"Công tử,
kia cứu ngươi tiểu ca." Tuấn không tuấn nha mặt tiểu sinh đi theo xinh đẹp công tử bên người, mặt đầy tò mò hỏi.
Hắn
hẳn là thế gian này đứng đầu tuấn tú đàn ông. Xinh đẹp công tử mím môi một cái, trong đầu né qua người nào đó kia tiêu sái dáng người, một vệt nhàn nhạt nhuận hồng leo lên gò má, nhỉ nó nói, "Đáng tiếc, ta cùng hắn duyên phận, vĩnh viễn dừng lại ở ngày ấy." Mặt tiểu sinh cười đều nói, "Không trách công tử từ lúc sau khi trở lại, cả ngày là trà không nhớ cơm không nghĩ, nguyên lai là muốn đàn ông." Dứt lời, kia xinh đẹp công tử gương mặt càng thêm đỏ bừng, gấp đội vươn tay ra. Mây mò đến mặt tiểu sinh bên hông, tinh tế ngón tay hung hãn bấm một cái nàng bên hông thịt, cáo giận nói, "Ngươi vừa muốn đàn ông đây, ngươi mỗi ngày muốn nam nhân."
"Hi hi hi, ta đương nhiên là mỗi ngày muốn đàn ông, nhưng là
nam nhân không nghĩ ta nha." Mặt tiểu sinh cười nói.
"Hừ."
Xinh đẹp công tử thu hồi tay mình, tức giận nói, "Ngày qua ngày miệng lưỡi chân tru, về sau chớ có bắt hắn tới lấy cười ta."
Biết rồi, mặt tiểu sinh gật đầu một cái, do dự một chút, hỏi tiếp, "Công tử, kia tiểu ca có phải hay không rất lợi hại?
Ngươi là nói thực lực tu vi? Nếu không đây?"
Hắn
xinh đẹp công tử do dự hồi lâu, bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không biết hắn là tu vi gì cảnh giới, nhưng trong lòng ta, dù cho thế gian này lợi hại nhất thiên chi tiêu tử, đều không kịp hắn một sợi lông." Mặt tiểu sinh há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, chủ tử mình tương tư đơn phương bệnh, thật giống như càng ngày càng nghiêm trọng, đều bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Làm sao bây giờ? Chủ tử năm nay đều 30 rồi, đã đến người đẹp hết thời tuổi tác, mặc dù hoàn toàn không thua các tuổi trẻ mạo mỹ các cô nương, thậm chí so với các nàng còn muốn kiểu mỹ động lòng người, có thể tuổi tác thật mà để ở nơi đó, bây giờ, nay đến cửa nói người thân cũng càng ngày càng ít, mấu chốt còn mắc nghiêm trọng bệnh tương tư.
Ai?
Phải làm sao mới ở đây? Hiện tại lúc này, bên người xinh đẹp công tử đột nhiên dừng bước, mặt tiểu sinh nhất thời cảm thấy một mặt mờ mịt.
Công tử,
ngài đây là thế nào? Mặt tiểu sinh nhìn đến chủ tử mình, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, cùng với khó tin vẻ mặt, tựa hồ là phát hiện cái gì không được đổ vỡ.
Là hắn,
thật là hắn. Xinh đẹp công tử mặt đầy kinh ngạc nhìn trước mắt, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm hắn cái từ này.
Hắn,
ai vậy? Mặt tiểu sinh cau mày, tò mò theo xinh đẹp công tử ánh mắt nhìn lại, lập tức tiện nhìn đến vị tuấn lãng nam tử trẻ tuổi đang đứng tại một nhà rất hữu danh thanh lâu trước, ngay sau đó, hắn liền đi vào.
"Hừ,
sát phôi tử,
đi,
theo ta cùng đi Thúy Yên Các."
"À,
tán bàn nước trà phí 30 lượng, lô ghế riêng nước trà phí 100 lượng." Từ Tiểu Bắc cứ việc cấp của người giàu giúp người nghèo khó rồi một làn sóng, từ đó thu hoạch được đại lượng bạc, nhưng này keo kiệt bản tính như cũng không có đổi, hắn lựa chọn dưới lầu tán bản, đương nhiên cũng là từ cẩn thận, hắn lần đầu tiên tới nơi này tiêu phí, còn không có thăm dò rõ ràng bên trong con đường, mù quáng mở lô ghế riêng, có thể sẽ bị tệ. Ừ, cô nương này tiểu khúc ngược lại đàn rất đẹp. Từ Tiểu Bắc ăn trà bánh, nghe trên đài vị kia tướng mạo xinh đẹp mỹ nữ tử, khệ tỳ bà khúc, hài lòng gật đầu, bất quá, chính là y phục trên người xuyên được hơi nhiều, một điểm này rất mất hứng. Nhìn Minh Minh rất lớn dáng vẻ, nhưng ngay cả một kênh cũng không cho, như thế cảm giác bị mắc lừa, không khỏi liếm môi. Từ Tiểu Bắc muốn lên lầu, tới chút càng thêm phong phú nội dung, lầu dưới này tiết mục không có chút nào đặc sắc. Đang định kêu bên cạnh tạp dịch, muốn xin hắn an bài chính mình lên lầu thời điểm, đột nhiên tới hai vị nam tử xa lạ, trực tiếp an vị tại chính mình trước bàn. Công tử, có thể hay không cùng nhau nghe hát? Trong đó một vị xinh đẹp công tử, gò má mắc cỡ đỏ bừng như say, si ngốc nhìn trước mặt Từ Tiểu Bắc. Từ Tiểu Bắc sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt này mẹ bên trong nương khí công tử ca, rồi sau đó mắt liếc bên cạnh mặt đầy mê mang lại có chút không biết làm sao mặt tiểu sinh, đại khái đã đoán được hai người thân phận. Ách, nữ giả nam trang. Bất quá công tử này như thế quen mặt, hơn nữa thanh âm này cũng tốt quen hay, có phải hay không gặp qua? Ồ, Từ Tiểu Bắc không thèm để ý cái này nữ giả nam trang người, lúc này hắn chính gấp lấy đi lên lầu thể nghiệm một hồi càng thêm đặc sắc nội dung, kết quả kia tạp dịch bị người cho kêu đi, trong khoảnh khắc sâu trong nội tâm đó là bên trong một mảnh gào thét bi thương. Thôi thôi, dù sao đêm dài dài đằng đẵng, có là thời gian. Công tử hẳn không phải là bản địa nhân sĩ chứ? Xinh đẹp công tử kinh ngạc nhìn Từ Tiểu Bắc, cố làm một mặt tò mò hỏi. Ừ, du lịch đến đây. Từ Tiểu Bắc nâng chung trà lên, khẽ nhấp một hớp nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài vị kia xinh đẹp mỹ nữ tử. Nhận được lệnh nhà xinh đẹp công tử, trên mặt trong lúc lơ đãng né qua vẻ mất mát, lập tức hướng Từ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn lại, nhìn trên đài cô nương xinh đẹp nhu quyến rũ, nhất thời sinh lòng khâm phục, đồng thời mang theo nhiều chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, hắn lại cũng tốt cái này, chẳng lẽ thế gian này cũng chưa có không đi dạo thanh lâu nam nhân sao? Công tử cảm thấy nơi này như thế nào? Bình thường thôi. Vì sao bình thường thôi? Cô nương không được. Xinh đẹp công tử há miệng, nhưng không có nói gì, nhưng ở trong lòng đã sớm một trận nổ nước bọt. Nếu cô nương không được, vậy ngươi còn tới nơi này? Cùng lúc đó, kia mặt tiểu sinh trực lăng lăng nhìn chằm chằm Từ Tiểu Bắc, nàng phát hiện mình chủ nhà, theo thấy người đàn ông này sau đó, liền lâm vào nào đó không hiểu tâm tình bên trong, liền giọng nói đều mang theo tí tí kích động. Hắn là ai? Tại sao chủ tử thấy hắn sau, hội biểu hiện thất thố như vậy? Bất quá dáng dấp cũng là tuấn tú. Tú lúa. Đi giúp ta mua một đồ vật. Lúc này, bên hai chuyển tới xinh đẹp công tử thanh âm, cắt đứt mặt tiểu sinh suy nghĩ. Ế? Thứ gì? Mặt tiểu sinh mê mang hỏi. Chính là, ô kìa. Xinh đẹp công tử lo lắng nói, tùy tiện thứ gì, dù sao ngươi nhanh lên một chút đi. Vừa nói, liền đem ngồi ở bên người mặt tiểu sinh, gắng gượng cho đẩy đi thấy bên người gánh nặng biến mất ở trong tầm nhìn. Kia xinh đẹp công tử lập tức trở lại đầu, si lăng lăng nhìn trước mặt Từ Tiểu Bắc, kia trên mặt đỏ thắm càng thêm diễm lệ. Ánh mắt lại bày đặt ánh sáng khác thường, nhớ nhung chi tình vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Công tử chúng ta lại gặp mặt đã. GS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Chương 15, này một liền. Lệch cạch một hồi. Bất thình lình lời nói, đem Từ Tiểu Bắc cho chỉnh một mặt mê mang, lăng lăng nhìn ngồi ở trước mặt mình xinh đẹp công tử, giữa hai lông mày để lộ ra vô tận kích động, ánh mắt này dường như muốn đem chính mình cho ăn tươi nuốt sống bình thường. Công tử. Ừ, là nàng. Không trách này tướng mạo thoạt nhìn như vậy nhìn quen mắt, hơn nữa thanh âm này cũng quen tai như vậy. Nguyên lai là ban đầu cái kia bị bắt cóc thành thục nữ tử. Nguyên lai là ngươi. Không trách thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Từ Tiểu Bắc gật đầu một cái, cũng không có biểu hiện rất hưng phấn, thuận miệng nói. Nghe Từ Tiểu Bắc còn nhớ mình, kia xinh đẹp công tử trong lòng dâng lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, cố làm thẹn thùng rủ xuống đầu, ôn nhu mềm mại mà nói, nguyên lai công tử còn không có quên ta. Kia, công tử kia có từng nhớ kỹ tên ta? Hẳn là nhớ kỹ chứ. Tên ta rất êm hay, cũng dễ nhớ. Ngươi tên gọi là gì nhỉ? Từ Tiểu Bắc tò mò hỏi. Trong phút chốc, kia xinh đẹp công tử không khỏi trợn to cả mắt, mặt đầy kinh ngạc mà nhìn người đàn ông trước mắt này, nguyên bản sâu trong nội tâm bị rót đầy ngọt ngào, giờ phút này, nhưng xông lên một cỗ chua xót sức lực, lập tức mân mê chính mình nở nàng cái miệng nhỏ nhắn, chua xót nói, công tử trí nhớ thật là không được, liền đơn giản như vậy lại tốt nghe tên đều không nhớ được. Dứt lời, dừng lại phiên hứa, ôn nhu nói, công tử, ta gọi là Nhạn. A, là cô nương ngươi tốt. Từ Tiểu Bắc gật đầu một cái, sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài kia đánh đàn tỷ bà nữ tử, ai o o. Cổ áo thật giống như mở ra, đáng tiếc nha. Nếu là mở lại lớn một chút là tốt rồi, này mở ra thật giống như lại không mở. Nhìn Từ Tiểu Bắc chú ý lực căn bản không ở trên người mình, Lạc Nhạn thật là căm tức, cũng có chút không cam lòng, mắt liếc trên đài đàn bà kia, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Cô gái này tướng mạo vóc người đều không kịp ta, hơn nữa tỷ bà cũng không có ta đàn em hai, công tử nhưng đối với nàng như thế chú ý công tử, ngài sẽ không hiếu kỳ ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Lạc Nhạn tìm một đề tài, hướng về phía trước mặt Từ Tiểu Bắc nói, không hiếu kỳ. Từ Tiểu Bắc lắc đầu một cái, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp miếng. Giờ phút này Lạc Nhạn lại sinh khí vừa đành chịu, nếu là nam nhân khác dùng loại thái độ này đối với nàng, đã sớm sầm mặt lại chào đón, có thể người đàn ông này là Từ Tiểu Bắc. Nàng nhớ nhung đã lâu tuấn công tử, cuối cùng chỉ có thể đem này cô ưu oán nuốt vào trong bụng, tự mình trả lời. Ta tại thật xa liền thấy công tử, sau đó đi theo vào. Lạc Nhạn khẽ cắn xuống môi trên, chít chít ồ ồ mà nói, công tử, cảm ơn ngài cho Lạc Nhạn lưu lại vòng vo, nếu là không có kia bức bạc, Lạc Nhạn khả năng trả về không đến không khách khí. Tư Tiểu Bắc thuận miệng đáp, công tử, ngài còn nhớ ban đầu đêm đó nói chuyện sao? Lạc Nhạn hỏi. Ế, nói cái gì? Tư Tiểu Bắc quay đầu lại, mở miệng nói, chính là, ngài nói, tối nay mặc dù có thể gặp nhau, nhưng sáng mai ngươi ta lại đều vì lộ nhân. Lạc Nhạn si ngốc nhìn lấy hắn, nhu nhu mà nói, cái kia Lạc Nhạn cho là, cùng công tử duyên phận như vậy kết thúc, không thể tưởng, nhanh như vậy có thể gặp mặt. Sau khi tách ra gặp lại, quên đi quẩn lại sau gặp nhau. Lạc Nhạn nhỏ như mỗi kêu kiến vậy nói, công tử, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Thật ra, Lạc Nhạn muốn nói đây là số mệnh bên trong đã định trước đi, bất quá nàng lo lắng như vậy quá trực bạch, có thể sẽ hù được Từ Tiểu Bắc. Công tử, bây giờ có thể nói cho ta biết, ngài tên sao? Lạc Nhạn mặt đầy mong đợi dò hỏi. Này, Từ Tiểu Bắc lâm vào đang do dự, trước cũng chưa có nói cho nàng biết, hiện tại càng thêm không thể nói cho nàng biết, nhiều biết đến thì có nhiều phần nguy hiểm, mặc dù lần này gặp nhau thật có chút ngoài ý muốn, bất quá, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một hồi ngoài ý muốn thôi. Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân, gặp nhau cần gì phải tặng quen biết. Từ Tiểu Bắc nâng chung trà lên, hời hợt trả lời. Trong khoảnh khắc, bức bách phong cách kéo căng, đều nhanh tràn ra màn ảnh rồi. Lạc Nhạn như thế cũng không nghĩ tới, Từ Tiểu Bắc lại một lần nữa cự tuyệt nàng, kia cảm giác mất mát chiếm cứ nàng toàn thân mỗi nơi, có thể ngắn ngủi thất là sau, lại bị một cỗ mãnh liệt xung động chiếm cứ, nàng quá nhớ để lộ người đàn ông trước mắt này, trên người hắn tầng kia khăn che mặt bí ẩn, nhìn một chút bên trong đến tuột cùng là gì đó. Công tử, Lạc Nhạn kẹp chặt chính mình môi đỏ mọng, em ấy nói, ừ, là Lạc Nhạn không xứng sao? Ê, sư phụ cảnh cáo, không thể vi phạm. Từ Tiểu Bắc đem chính mình sư phụ rời ra, làm chính mình bia đỡ đạn. Ồ, đã như vậy, kia Lạc Nhạn chỉ có thể thôi. Lạc Nhạn thở dài, do dự phiên hứa, nói tiếp, công tử muốn tại Dư Hàng quận lưu lại bao lâu? Ước chừng phải đi đâu? Sáng mai liền đi, đi. Tiểu Lam Lạc Nhạn lắng thai dự thính thì, đồng nhiên, kia chán ghét gánh nặng trở lại. Công tử, ta đã về rồi. Tú Lúa cầm lấy hai cây kẹo hồ lô, cuối cùng bận rộn hoảng mà trở lại Lạc Nhạn bên người, thở hồng hộc nói, mệt chết ta. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn sắp tức đến bể phổi rồi, ngươi có thể trở lại thật là đúng lúc. Công tử, ngài thích nhất kẹo hồ lô. Tú Lúa đem kẹo hồ lô đưa cho chủ tử nhà mình. Ngươi tự mình ăn đi. Ta không thích ăn loại vật này. Lạc Nhạn quệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói. À, không phải. Đây không phải là ngài thích nhất sao? Tú Lúa vô tội nhìn Lạc Nhạn, lại lặng lẽ mắt liếc Từ Tiểu Bắc, đương nhiên. Nàng hiểu. Xong rồi, lúc trở về cơ không đúng. Bởi vì nhiều gánh nặng, Lạc Nhạn không thể sẽ cùng trước như vậy không chút kiên kỵ, uy quy củ củ cùng Từ Tiểu Bắc câu được câu không nói mà nói, mà Từ Tiểu Bắc cũng là hỏi gì đáp đấy. Không biết qua bao lâu, Tú Lúa nhẹ nhàng kéo chủ tử mình ống tay áo, nhẹ giọng thì thầm mà nói, công tử, không còn sớm á, chúng ta cần phải trở về, nếu không vương gia liền phải phát hiện. Nhưng mà, lúc này Lạc Nhạn còn có chút niệm không thôi, chung quy tối nay phân biệt, lại không biết khi nào tài năng gặp lại, nhưng lại muốn không đi trở về, trong nhà nhất định sẽ phát hiện mình chạy ra ngoài, đến lúc đó cũng không phải là bị mắng đơn giản như vậy. Công tử, có thể hay không đưa ta một chút? Lạc Nhạn thủy vông vông mắt to, kinh ngạc nhìn trước mặt Từ Tiểu Bắc, kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đem nữ tử nhu nhược tiểu mỹ khắc họa được tinh tế. Từ Tiểu Bắc mặc dù trong lòng rất không nỡ bỏ kia 30 lượng nước trà phí, chung quy mới ngồi nửa giờ, có thể thật sự chống đỡ không được Lạc Nhạn ánh mắt thế công, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, nói, được rồi, ta sẽ đưa ngươi trở về. Ra Thủy Yên các đại môn, Từ Tiểu Bắc phụng bồi chủ tớ hai người hành tẩu tại trên đường phố. Dần dần, nay trên đường chính người đi đường bắt đầu giảm bớt, không có mất một lúc, trở nên lác đác không có mấy. Cuối cùng có thể giải mở trói buộc. Chết ngộp ta rồi. Bên hai truyền tới Lạc Nhạn kia mị ôn nhu thanh âm, Từ Tiểu Bắc vẫn còn buồn bực. Đến tột cùng muốn thời bỏ gì đó trói buộc. Đột nhiên, hắn liền thấy Lạc Nhạn trước ngực. Lạch cạch một hồi. DS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Chương 16, cho tiểu gia mở lô ghế riêng. Cứ việc Lạc Nhạn trên người cái này hoa phục có chút rộng thùng thình, vẫn như trước không cách nào ngăn trở nàng vẻ này rất nặng cảm, mặc dù cùng đại sư tỷ Tống Uyển Linh so sánh, này cô rất nặng hơi lộ ra kém điểm, vẫn như trước có khả năng ngạo thị thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Từ Tiểu Bắc cảm giác có chút chói mắt, vội vàng đem chính mình ánh mắt cho rời đi, trong lòng không khỏi bắt đầu lẩm bẩm. Không trách mấy ngày đó một mực làm giống nhau ác mộng, mỗi ngày ở trong mơ theo đại sư tỷ cùng Lạc Nhạn, cùng nhau lẫn nhau đánh lẫn nhau đọ sức, đây là có nguyên nhân nha. Bất quá có sao nói vậy, đại sư tỷ cùng Lạc Nhạn thật có điểm. Đây cũng không phải là có chút, mà là tương đương có đặc sắc, mấu chốt hai người lại vừa là tương tự như vậy, không gần như chỉ ở tuổi tác án ảnh bắt trước, hơn nữa cả người lại tản ra đã chín mùi khí chất. Nghĩ tới đây, không nhịn được thở dài, không trách cùng cậu tự giao tình thâm hậu như vậy, cảm tình đều là thừa kế Ngụy Vũ Di Phong. Nhưng nói đi nói lại thì, như thế như vậy thành tục nữ tử, hấp dẫn, quyến rũ, không giả bộ, sẽ không thô bạo vô lý, lại thân thiện. Không có người có thể cự tuyệt chứ. Dù sao ta không được. Cùng lúc đó, đứng ở Lạc Nhạn bên cạnh Tú Hỏa, nhìn đến chủ tử nhà mình như vậy hào phóng, ánh mắt đều nhanh trừng trực. Quân chúa tình huống gì? Nàng bình thường có thể không phải như vậy, như thế bỗng nhiên ở giữa như thế hào phóng, liền cơ bản rẻ đặt cũng không cần. T. Cũng là vì hắn. Tú Hòa mấp máy chính mình cái miệng nhỏ nhắn, lặng yên không một tiếng động đánh giá Lạc Nhạn bên người Từ Thiệu Bắc. Dáng dấp ngược lại tuấn tú, như quận chúa trong miệng hắn là hắn. Kia ngược lại cũng không tệ, có thể như thế cảm giác. Hắn và quận chúa chỗ miêu tả, có chút không quá giống nhau. Liền hắn, thật có thể sánh bằng thế gian lợi hại nhất thiên chi tiêu tử. Ta như thế có chút không tin đây. Ừ, như vậy liền buông lòng rất nhiều. Lạc Nhạn thở dài một hơi, đối với nàng loại này rất nặng nữ tử, nữ giả nam trang thật có chút khó khăn, hơn nữa còn muốn thừa nhận càng nhiều thống khổ, lập tức len lén mắt liếc bên người Từ Tiểu Bắc. Hắn như thế không nhìn ta ư? Rõ ràng tại Thúy Yên các thời điểm, ánh mắt kia trực lăng lăng nhìn chằm chằm nữ nhân khác, như thế đến ta đây liền liếc mắt cũng không nhìn. Bị lực không đủ. Ách, cũng sẽ không. Công tử, ngài hữu ái mộ nữ tử sao? Lạc Nhạn tiếng cười mà dò hỏi. Không có, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ. Từ Tiểu Bắc thuận miệng nói. Nghe Từ Tiểu Bắc câu trả lời, Lạc Nhạn không nhịn được trong lòng lại vừa là một phen nhổ nước bọn, nếu nữ tử sẽ ảnh hưởng đến ngươi rút kiếm tốc độ, kia tại sao còn muốn đi chỗ đó loại? Cái loại này phong nguyện ơi. Mấu chốt còn nhìn chằm chằm nhìn. Hừ, khẩu thị tâm phi nam nhân. Vị công tử này, vậy ngươi tại sao còn đi Thúy Yên Các? Coi như Lạc Nhạn nha hoàn, trong nháy mắt thay chủ tử mình bên vực kẻ yếu, tức giận nói, nơi đó nữ tử có thể không phải bình thường nhiều, cái này há chẳng phải là ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngươi rút kiếm tốc độ. Tú Hòa, không được nói bậy. Lạc Nhạn mặt lộ ngưng tuấn, nghiêm nghị dày tiếng, bất quá sâu trong nội tâm nhưng hiện lên một vẻ nhàn nhạt vui vẻ. Vốn chính là, Tú Hòa quẹt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói. Lạc Nhạn trừng mắt nhìn chính mình thiếp thân nha hoàn, lập tức xông bên người Từ Tiểu Bắc, nói, công tử, nàng chỉ là thuận miệng nói một chút, ngài đừng để trong lòng. Từ Tiểu Bắc cười một tiếng, ngươi đây sẽ không hiểu, ta đi vậy cũng không phải là tầm hoan tác nhạc, mà là vì tăng lên chính mình tâm trí, thiên kiểu bá mị, đơn giản bộ xương mỹ nữ, phong hoa tuyệt đại, trung vi một năm cắt bảng. Lạc Nhạn, Tú Hòa. Tiểu tại lúc này, Từ Tiểu Bắc chân mày hơi nhíu lên, mê mang nói, ồ, trước mặt như thế nhiều người như vậy. Lạc Nhạn sửng sốt một chút, vội vàng hướng phía trước nhìn lại, đúng như dự đoán. Đường phố xa xa lên xuất hiện một đám người, người cầm đầu kia còn cưỡi con ngựa. Trong phút chốc, Lạc Nhạn gương mặt trắng bệnh một mảnh, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Xong rồi, lần này chết chắc. Tú Hòa sầu mi khổ kiểm nói, vẫn là bị phát hiện. Từ Tiểu Bắc tò mò nhìn hai nữ, thấy hai người vẻ mặt một cái lo lắng sợ hãi, một cái chính là trong lòng nóng như lửa đốt, nghi ngờ hỏi, là tới tìm các ngươi? Ta, hẳn là đi. Lạc Nhạn gật đầu một cái, sầu não bất tức nói, ồ, cứu ra. Từ Tiểu Bắc liên tưởng đến lần trước bắt cóc Lạc Nhạn ra cướp, theo bản năng đem trước mặt khách không mời mà đến định nghĩa là cửu gia. À, không, không phải. Lạc Nhạn nhỏ giọng nói, ừ, là cha ta phái người tới tìm ta. Thì ra là như vậy. Từ Tiểu Bắc nhớ mang máng Lạc Nhạn là ai, người nào con gái, cụ thể là người nào. Không nhớ rõ, dù sao nghe lai lịch có chút lớn, do dự phiền hứa, mở miệng nói, ta đây sẽ đưa các người đến nơi này, hai vị bảo trọng. Dứt lời, Từ Tiểu Bắc tiêu sái xoay người, hướng tới phương hướng rời đi. Nhìn lấy hắn kia cô tịch lại vĩ đại bóng lưng, Lạc Nhạn đột nhiên có muốn bỏ nhà ra đi xung động ý niệm, giữa lông mày không giấu được đối với hắn niệm niệm không thôi, há miệng. Có thể lời đến khỏe miệng cũng không biết như thế nào mở miệng. Công tử. Lạc Nhạn lo lắng hô, ngươi cảm thấy là ta đẹp mắt, vẫn là kia Thúy Yên các cô nương đẹp mắt. Lúc này, Tú Hòa kinh khủng mà nhìn mình chủ tử. Ngươi so với các nàng đẹp mắt ngàn vạn bội phần. Từ Tiểu Bắc trả lời. Lạc Nhạn trong lòng vui mừng, cắn một cái chính mình thân biện nhi, hỏi tiếp, công tử. Lạc Nhạn tại kia còn có thể cùng ngươi gặp nhau. Minh Châu nói xong, bóng người kia liền biến mất ở trong đêm tối. Minh Châu, Tú Hòa, hắn có thể nói là Minh Châu. Lạc Nhạn lo lắng dò hỏi, phải, là Minh Châu. Tú Hòa chu cái miệng nhỏ nhắn, quận chúa, có thể hay không trước đừng để ý tới hắn. Chúng ta hiện tại tự thân đều khó bảo toàn đây. Hi hi hi, Minh Châu. Lạc Nhạn mặt đầy vui mừng, tiếng cười mà lẩm bẩm, nguyên lai hắn đi Minh Châu nhà, hi hi hi. Vậy cũng quá được rồi. Tiếng nói vừa dứt, lập tức nhìn về phía Tú Hòa, nghiêm nghị nói, tối nay tất cả mọi chuyện, ngươi cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ai u? Biết rồi. Ta của chúa, ta sẽ không đem ngươi tiểu tình lang cho nói ra. Tú Hòa địa đạo. Ngươi một cái chết Tú Hòa. Gì đó ta tiểu tình lang. Chớ có nói bậy nói bạn. Lạc Nhạn cáu giận nói, mà trong lòng đều nhanh hồi hộp. Không phải. Ta mới rời khỏi không tới nửa nén hương thời gian, liền muốn ta một lần nữa phó bạc. Từ Tiểu Bắc lại trở về Thúy Yên Cát, đang cùng trước mắt tiểu nhị xảy ra tranh chấp. Ngượng ngùng. Khách quan. Đây chính là bổn điểm quy củ. Tiểu nhị kia nhìn Từ Tiểu Bắc, mà không thay đổi nói, khách quan còn muốn đi vào sao? Nếu là còn muốn đi vào, vậy thì phó bạc đi, dưới lầu tán bản 30 lượng, trên lầu lô ghế riêng 100 lượng. Không đi. Từ Tiểu Bắc bị chọc giận gần chết, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng mà, còn chưa đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại trở về. Cho tiểu gia mở lô ghế riêng. DS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 17, này đã đột phá. Trên lầu nhã gian cùng dưới lầu tán bản, chỉ riêng theo hoàn cảnh đi lên so sánh, liền rõ hiện ra thanh nhã không ít, chung quy tốn thêm 70 lượng bạc, điểm này yêu cầu vẫn phải là đạt tới. Hơn nữa bây giờ nho nhã chi sĩ cùng các đạt quan quý nhân, coi trọng nhất chính là chính mình riêng tư. Lúc này Từ Tiểu Bắc ngồi ở trước bàn, lặng lặng thưởng thức nước trà trong ly, chờ đợi cô nương trình diện. Phiến hứa thời gian, Tú bà lĩnh lấy hai vị xinh đẹp cô nương vào mái hiền, mặc dù trên tướng mạo không cách nào cùng đại sư tỷ theo Lạc Nhạn so sánh, bao gồm này dáng vẻ, nhưng cũng coi như là mê người. Công tử, vị này là U Hương cô nương, vị này là Mai Hương cô nương. Tú bà mặt tươi cười mà xông từ Tiểu Bắc nói, có thể hài lòng. Ừ, vào đi. Từ Tiểu Bắc gật đầu một cái, mặc dù trong lòng có một tí kẹo như thế bất mãn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thế gian này phòng trường hiếm có nữ tử có thể so qua đại sư tỷ cùng Lạc Nhạn rồi, tóm lại chính là muốn cái gì xe đạp. Hảo hảo hảo, U Hương, Mai Hương, thật tốt hầu hạ công tử. Dứt lời, Tú bà liền rời đi mái hiên, đồng thời còn cài cửa lại. Lúc đầu U Hương cùng Mai Hương hai người bị mẹ mẫu thân mang đến thì này trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ, có khả năng tại nhã gian tiêu phí nam nhân, đại đa số đều là đầu mập thái to quan liêu nhân sĩ, mà những thứ kia tuấn tú tiểu sinh có thể tiêu phí không nổi, nhưng làm gì thân vùi lấp phong nguyệt nơi, rất nhiều chuyện cũng không phải mình có thể quyết định. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng bao xương này bên trong vậy mà ngồi lấy một vị như thế tuấn lãng công tử ca, trong lúc nhất thời U Hương cùng Mai Hương thân thể đều nhanh mềm. Công tử, công tử, U Hương cùng Mai Hương đội vàng dán lên, kia ngực to mông cong lại hơi lộ ra thành thục yêu mị U Hương, ngồi ở Từ Tiểu Bắc bên người, nhẹ nhàng vén lên hắn một cái cánh tay, đầy đặn điều mềm mại thân thể chui vào trong lòng ngực của hắn, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn, nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt, si ngốc nói, công tử, ngươi thật là tài xinh đẹp. Cùng lúc đó, Mai Hương cũng không cam chịu yếu thế, mặc dù dáng vẻ phương diện không kịp đồng bạn U Hương, đáng quý tại trẻ tuổi tịch lệ, giờ phút này nàng đang gắt gao mà sát bên Từ Tiểu Bắc, tinh tế thon dài cánh tay treo ở hắn trước ngực, ôn nhu mềm mại tay nhỏ tại nơi ngực không ngừng mẩy mò, ngượng ngùng bên trong lại hàm chứa nhiều chút chủ động. Từ trước đến giờ biết điều buồn phận Từ Tiểu Bắc kia gặp qua như vậy chiến trận, thân thể không khỏi cứng lại. Này, này đặc biệt cũng quá kích thích. U Hương, Mai Hương, hai nữ rồi rít ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn về phía đối phương, với nhau theo đồng bạn trong ánh mắt nhìn đến vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Như thế tuấn tú công tử ca, vậy mà lại còn là cái. Nghĩ tới đây, đột nhiên có chút hưng phấn, chỉ cần vị công tử này nguyện ý, tối nay lấy lại bạc đều nguyện ý. Hầu hạ quản những thứ kia dầu mỡ trung niên bụng bự nam, thoáng cái gặp được thịt tươi bình thường xinh đẹp công tử, U Hương cùng Mai Hương vui vẻ đều nhanh hít thở không thông. Dù sao không phải là ai cũng có hảo vận như thế, có thể gặp được như vậy tuấn lãng phú công tử, mấu chốt vẫn là không cùng. Ta tìm hai vị là cùng với trò chuyện nhàn tản tâm, cũng không phải là muốn làm chút chuyện gì. Từ Tiểu Bắc lấy lại bình tĩnh, sắc mặt nghiêm túc nói, xin mời hai vị cô nương tự trọng. U công tử lời nói này, tới Thúy Yên các nam nhân, người nào không phải là vì. U Hương cười ngớ ngẩn nói, công tử, đừng thẹn thùng sao. Cho tới Mai Hương, nàng cũng không nói lời nào, mà là dùng hành động thực tế để diễn tả mình ý tứ, ôn nhu mềm mại tay nhỏ tựa hồ càng thêm lớn mật cùng chủ động, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé nhi đã sớm ửng đỏ như say. Xong rồi xong rồi, tiếp tục như vậy nữa có thể phải gặp nạn. Người cán bộ nào chống lại như vậy khảo nghiệm à? Từ Tiểu Bắc hít sâu một hơi, ngữ trọng tâm chừng nói, hai vị cô nương, ta thật chỉ là tới giải sầu một chút, cũng không phải là suy nghĩ phải làm chút gì, như vậy, ta thêm điểm tiền, các ngươi có thể hay không từ trên người ta đi xuống. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được một trận chuông chuông bình thường tiếng cười. Công tử thật buồn cười đã như vậy. Vậy không bằng ta cùng với Mai Hương cô nương thêm điểm tiền, công tử có thể hay không bồi chúng ta ngủ một đêm? U Hương cười nói, hơn nữa còn đem công tử tối nay nước trả phí cho miễn. Này, còn có tốt như vậy chuyện. Từ Tiểu Bắc thiếu chút nữa đáp ứng, bất quá giữ mình trong sạch hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Đương nhiên, nếu là đổi thành đại sư tỷ cùng Lạc Nhạn, kết quả kia khả năng liền không nhất định. Khô cùng, chớ có hay nói giỡn. Từ Tiểu Bắc nghiêm túc nói, ta là tu luyện nhân sĩ, gần nữ sắc nhưng là đại kỵ. Thấy Từ Tiểu Bắc không hề bị lay động, U Hương cùng Mai Hương trong nháy mắt có chút thất lạc, này thật vất vả bắt được cái gì cũng không biết xinh đẹp công tử, nhưng mà lại không thể cùng với phát sinh chút gì, lưu lại chút ít tốt đẹp hồi ức, sâu trong nội tâm cảm khái và phần bất quá, đồng thời cũng để cho hai nữ đối với hắn nhìn với con mắt khác, lần đầu tiên gặp được đi dạo thanh lâu chuyện gì đều không làm nam nhân. Mặc dù không có thể làm chút gì, nhưng U Hương cùng Mai Hương nhưng âm thầm chiếm lấy Từ Tiểu Bắc tiện nghi, này sờ sờ kia đi từ từ, phi thường cao hứng. Cùng với trao đổi bên trong, Từ Tiểu Bắc hiểu được rất nhiều tin tức, tỉ như này đại cảnh vương hướng tình cảnh, phía bắc là một mảnh không người tuyết sơn khu được đặt tên là Bắc Minh tuyết vực, mặt tây được gọi là Tây Cảnh Hoàng Di, tin đồn trước triều đại hoàng tộc bị lưu để ở nơi đó, mặt đông là đại hải. Có rất nhiều hòn đảo, cho tới này phía nam, có rất nhiều dã nhân thị tộc. Đương nhiên, trọng yếu nhất là liên quan tới Lạc Nhạn một ít tin tức. Nguyên lai cái kia thành thục yêu mị nữ nhân lại là của chúa, mấu chốt nàng đến nay còn không có lấy chồng. Giang Nam nói đều thuộc về Tiếu Vương gia phạm vi quản hạt, theo đông đạo đến tây nói, bao gồm trong lúc này nói. U Hương giáng từ Tiểu Bắc cổ, người trên người hắn mùi vị, nhỉ nó nói, Tiếu Vương gia thế lực rất khổng lồ, tại đại cảnh vương trong triều tồn tại rất nặng quyền phát biểu. Nha, đã như vậy, Lạc Nhạn là thế nào bị bắt cóc? Từ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày, là cao quý của chúa, lại bị người bắt cóc rồi, nhìn tới bên trong này nước rất sâu a. Tiểu tại lúc này, đột nhiên cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, người tú bà kia thanh âm truyền vào. Công tử, nên tiếp theo bạc. Sáng sớm hôm sau, đang tính tọa Từ Tiểu Bắc dương đôi mắt liếc trên giường kia hai vị cô nương, mặc dù chăn đệm che đậy hai người dáng vẻ, nhưng loáng thoáng có thể nhìn đến kia độc lòng người nổi bật dáng người. Thật ra tối hôm qua Tú bà nói muốn tiếp theo mất thời gian, Từ Tiểu Bắc tiện này sinh thôi ý, có thể U Hương cùng Mai Hương không thôi hắn rời đi, tự móc tiền túi đem Từ Tiểu Bắc cho cưỡng ép lưu lại, tiếp lấy kéo hắn lên giường ngủ. Cứ việc một đêm này không có gì cả phát sinh, nhưng đối với U Hương cùng Mai Hương tới nói, thu được trong đời tốt đẹp nhất một giấc, phiêu bạc đại hải thuyền cô độc tìm được thuộc về mình bến cảng.
Ai?
Đại sư tỷ, ngươi mau tới mau cứu ta nha. Từ Tiểu Bắc bất đắc dĩ lẩm bẩm, tiếp tục như vậy nữa, Tiểu Bắc hội không chịu nổi. Cảm khái một hồi, Từ Tiểu Bắc mở ra chính mình tin tức mặt bản. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cùng với khó tin vẻ mặt. Thổ nạp vận khí chi pháp 6 cấp, 1700, này. DS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 18, kim thân nơi tay, tâm không run. Từ Tiểu Bắc không đợi U Hương cùng Mai Hương tỉnh lại, tiện một thân một mình rời đi Thúy Yên Cát, đương nhiên cũng không có quên cho các nàng bạn, tại bổ túc tiếp theo phí bạc đồng thời, quá mức lại cho bước bạc, coi như là hai người giúp mình đột phá cấp cho khen thưởng. Liên quan tới này thổ nạp vận khí chi pháp là như thế nào đột phá, Từ Tiểu Bắc suy đoán có thể cùng giường nữ tử có liên quan, cấp 1 đến cấp 5. Chỉ cần mỗi ngày ngồi tĩnh tọa vận hành thổ nạp vận khí chi pháp, liền có thể tự động thu được kinh nghiệm, tới cấp 5 bình cảnh. Vậy thì yêu cầu thủ đoạn khác rồi. Có thể bạn bạn không nghĩ đến cuối cùng này đột phá thủ đoạn, vậy mà yêu cầu cùng nữ tử cùng giường, như thế cảm giác có chút không đứng đắn à. Mà càng thêm đòi mạng là, hiện tại ngồi tĩnh tọa đã không tăng kinh nghiệm rồi. Ai? Chẳng lẽ về sau chỉ có thể dựa vào cùng nữ tử cùng giường chung mối, tới lấy được thổ nạp vận khí chi pháp kinh nghiệm. Từ Tiểu Bắc thở dài, giữa hai lông mày tràn đầy vô tận sầu bi, cái này há chẳng phải là gắng gượng đem chính mình hướng trong hố lửa đấy sao? Mấu chốt chính mình đi tìm người nào? Đại sư tỷ, nàng nhưng là chính mình sư tỷ, thực lực này tự nhiên ở tại bên trên, như đối với nàng tay máy tay chân, nhất định sẽ bị nàng cho đánh chết, cho tới lạc nhạn sao? Mặc dù nàng không phải tu luyện nhân sĩ, có thể làm gì có cái quyền thế ngút trời cha. Ái cha cha, thật là khó nha. Cũng không thể mỗi ngày đi thanh lâu chứ. Coi như thân thể chịu được, có thể ví tiền cũng sẽ chịu không nổi. Tính toán một chút, này thổ nạp vận khí chi pháp lục cấp cũng không kém đủ dùng rồi, cùng trước kia cấp 5 so sánh, rõ ràng thu được chân khí nhiều hơn một nửa. Từ Tiểu Bắc bĩu môi, hướng khách sạn phương hướng đi tới, không có mất một lúc, tiện đến lúc trước hạ tháp khách sạn. Lấy được chính mình hành lý sau, lại cùng trưởng quỹ kết tiền phòng, sẽ lên đường đi Giang Nam Đông Đạo Minh Châu, đương nhiên, bước đi là không có khả năng, đời này cũng không thể bước đi, chỉ có thể ngồi lấy xe ngựa đi. Trải qua 2 ngày 2 đêm, dọc đường dãi gió dầm sương, Từ Tiểu Bắc cuối cùng đã tới Minh Châu thành, nhưng mà vừa tới cửa thành liền bị canh giữ binh lính một trận hỏi dò, mặc dù hữu kinh vô hiểm vào thành, bất quá ngược lại đưa tới Từ Tiểu Bắc hiếu kỳ, tại dư hàng quận thời điểm, cũng không có như vậy chiến trận. Gần đây Minh Châu thành bên trong phát sinh mấy lần cực kỳ bi thảm diệt môn án, người chết đều không ngoại lệ, tất cả đều là đại cảnh vương hướng quan phủ gia quyến. Phu xe xông Từ Tiểu Bắc giải thích, liền bắt loạn ti người đều tới, trong thành rất nhiều quan chức mỗi một người đều lo lắng đề phòng. Bắt loạn ti? Đây là cái gì đồ chơi? Từ Tiểu Bắc mê mang hỏi. Hừ. Phu xe hoảng sợ làm một chớ lên tiếng thủ thế, cẩn thận một chút nói, khách quan lời như vậy cũng đừng khắp nơi nói loạn, nếu như bị đám kia yêm đảng cho nghe được, hai chúng ta đầu liền muốn không có. Yêm đảng? Ừ. Nguyên lai là thái giám chết bầm a. Từ Tiểu Bắc đại khái đoán được bắt loạn ti là cái gì, phải cùng đông sưởng có chút tương tự, đặc biệt dẫn thân bí mật điều tra, dẫn độ, các loại thẩm vấn hoạt động tổ chức. Khách quan, ngài bạc chỉ có thể đưa ngài đến nơi này. Xe ngựa ngừng ở nửa đường lên, phu xe kia quay đầu hướng trong buồng xe Từ Tiểu Bắc nói. Được rồi, tiếp theo chính ta đi. Bây giờ thế đạo này đã không có giúp người làm niềm vui bầu không khí, liếc nhìn lại toàn đặc biệt là kim tiền cùng quyền thế. Từ Tiểu Bắc từ lúc sau khi xuống núi, thân thiết cảm nhận được xã hội này vô tình, đối với cái này hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, mà không phải lặng lẽ đi thay đổi. Xuống xe ngựa, Từ Tiểu Bắc hướng thành Đông Miệng đi tới, theo dư hàng quận mỗi cái thành trấn so sánh. Này Minh Châu thành người tựa hồ nhiều hết mức điểm, có thể vẫn chưa đi mấy bước. Cái bụng tiện phát ra cô tiếng kêu. Nếu không ăn trước điểm. Từ Tiểu Bắc chép miệng, trực tiếp đi về phía bên cạnh một nhà quán mì. Cứ việc qua giờ cơm, bất quá này quán mì bên trong như cũng ngồi đầy thực khách, mà Từ Tiểu Bắc an vị tại đứng đầu vị trí xó xỉnh, một người lẻ loi ăn mặt, nghe chung quanh dân chúng đàm luận gần một chút ngày từ Minh Châu thành bên trong diệt môn án. Có người nói khả năng này là đoán quỷ gây án, mà có người giảng có thể là trả thù, tóm lại vô luận từ loại nguyên nhân nào, dân chúng đàm luận lên chuyện này thì trên mặt biểu hiện mang theo một tia vui sướng cùng hưng phấn. Cái này cũng không trách bọn họ thiết huyết vô tình, tại lâu dài áp bách dưới, bây giờ thu được thả ra, đổi thành ai cũng biết hài lòng. Ai? Chết đáng đời. Lúc trước thuộc về lấy tiền làm việc, hiện tại lấy tiền không làm việc. Một người trung niên nam nhân tức giận nói, thật hy vọng tiếp tục chết một nhóm, như vậy mới có lực chấn nhiếp. Hừ, ngươi điên rồi. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tại bên cạnh đồng bạn sợ đến sắc mặt trắng bệch, cẩn thận một chút nói, nếu như bị bắt loạn ti người cho nghe được, vậy hôm nay nơi này tất cả mọi người đều không thể sống mà đi ra đi. Trong khoảnh khắc, lúc đầu vẫn là chính nghĩa lâm nhiên nam tử, nhất thời không dám nói tiếp nữa, vừa bất ức vừa đành chịu vừa sợ, sau đó lặng lẽ ăn mặt. Từ Tiểu Bắc trong lúc lơ đãng mắt liếc, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, xem ra này điêm đảng tổ đan dệt, trong ngày thường tại dân chúng thai miệng bên trong, không phải bình thường kém cỏi, thậm chí đến nghe bắt loạn ti ba trước kia, liền cả người run rẩy trình độ. Dù tại lúc này, trong quán đi vào vị quần áo xốc xếch gan xin lão giả, hướng các thực khách đòi hỏi chút tiền tài. Nhưng mà, muốn một vòng, không có thể muốn tới một quả đồng tiền. Lúc này, quán mì tiểu nhị đang muốn đem vị này ăn xin lão giả cho đổi đi. Chập, cho lão nhân gia này lên 3 lượng mặt, cắt nữa một bản thịt bò kho tương tới. Từ Tiểu Bắc nhìn vị này quần áo xốc xếch lão giả, không khỏi nhớ tới chính mình mới vừa xuyên biệt thời điểm, tại bên đường ăn mày cảnh tượng, cũng là không gì sánh được chua cay. Kia lão giả nhìn Từ Tiểu Bắc, trong lúc nhất thời lão lệ tung hành, suýt chút nữa thì cho hắn quỳ xuống. Hồng Hộc lao đầu ăn mì tốc độ rất nhanh, nếu không phải mới ra lò có hơi nóng, có lẽ còn có thể nhanh một chút nữa. Hồi lâu, lao đầu liền đem một cái bùn lớn mặt đều ăn sạch, nhân tiện một bản thịt bò kho tương. Nấp Nhi chống giữ chống giữ. Lao đầu một mặt thỏa mãn ngồi liệt tại cái ghế gỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tiểu Bắc, thấy hắn mặt đầy biểu tình kinh ngạc, không khỏi nét mặt dàn mua ửng hồng, ngượng ngùng nói: "Ân nhân, thật ngại, quá lâu không có ăn đến no rồi."
"Không khách khí,
còn cần sao?" Từ Tiểu Bắc ngược lại không phản đối, cười hỏi: "Đủ rồi đủ rồi, thật sự không ăn được." Lao đầu khoát tay lia lịa, lời nói đi qua, cảm kích nói: "Ân nhân, ta cũng không có đồ gì có thể tặng cho ngài, nếu không chê. Nay bản tu luyện bí tịch là ta trong ngày thường trong lúc rảnh rỗi sở sáng tác, hôm nay liền cho ngài." Nói xong, theo hắn vải rách trong túi sách xuất ra một quyển thư sách, đưa tới Từ Tiểu Bắc trước mặt. Kim thân lơi tay, thân không run. "Đs, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng." Chương 19, ngươi đang nhìn cái gì? Xem sách sắc phong mặt này bảy cái chữ to, Từ Tiểu Bắc nhất thời cảm thấy bất giác minh lịch. Tựa hồ mình ở đâu bên trong đã nghe qua những lời này, nghĩ tới nghi lui. Đột nhiên Từ Tiểu Bắc cả người run lên, hắn rốt cuộc biết tại sao đối với bảy chữ này quen thuộc như vậy. "Cái kia, đại gia, ngài có phải không họ Mã?" Từ Tiểu Bắc cẩn thận dò hỏi. "Ế, ân nhân làm sao biết?" Lao đầu sửng sốt một chút, cười híp mắt nói: "Không sai, ta liền họ Mã." "Này, thật đúng là họ Mã à?" Từ Tiểu Bắc cũng không biết nên nói những gì, không khỏi liên tục cười khổ. Thuận tay cầm lên này bản cái gọi là tu luyện bí tịch, tò mò dò hỏi: "Mã đại gia, không nghĩ tới ngài còn có thể sáng tác tu luyện bí tịch, đây đều là ngài vô căn cứ tưởng tượng sao?" Thật ra Từ Tiểu Bắc muốn nói, đây đều là vô căn cứ giả tạo sao? Bất quá có chút không lễ phép. "Ta nha, đời này không có lấy vợ, cũng không có con cái. Lớn nhất yêu thích liền nghe người khác nói sách, này nghe vui vẻ. Liên thích bắt chước mấy chiêu trong sách chiêu thức, học còn chưa đủ tận hứng, tiện thử chính mình đi sáng tác chiêu thức." Mã lao đầu cảm khái nói: "Trong sách chiêu thức đều là có dấu vết mà lần theo, nhưng chính mình tưởng tượng chiêu thức sao? Vậy kêu là một cái tiêu sái, cũng thì như này bản kim thân nơi tay, tâm không run, tại ta tưởng tượng bên trong, luyện thành chiêu này người, giống như thu được bất động minh vương kim cương thân, từ đây đao thương bất nhập." Dứt lời, Mã lao đầu nhìn về phía đối diện Từ Tiểu Bắc, cười ngây ngô nói: "Ân nhân tiểu làm một chuyện tiểu lâm, có thể ngàn vạn lần chớ nghiêm túc." "Ồ." Từ Tiểu Bắc gật đầu một cái, theo bản năng lật xem xuống, lúc này mới phát hiện bên trong tất cả đều là tiểu nhân họa, một chữ cũng không có, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không khuyết điểm, lao đầu này nhìn một cái đã biết không có niệm qua học đường. Nhưng có sao nói vậy? Phần này tinh thần vẫn là đáng giá tán dương. Hỏi do người nào không có điểm mộng tưởng đây? Đơn giản hàn huyên sau, Từ Tiểu Bắc đang chuẩn bị rời đi nhà này quán mì, đi thành Đông Đầu tìm chính mình đại sư tỷ, tiểu tại lúc này, kia Mã lao đầu thanh âm chuyển tới: "Ân nhân chấm đã." "À." Từ Tiểu Bắc quay đầu lại, mặt đầy mê mang mà nhìn hắn. Kia Mã lao đầu theo vải rách trong túi sách lại móc ra một quyển thư sách, hướng về phía Từ Tiểu Bắc nói: "Ân nhân, nay bản Tuyệt Tình Kiếm cùng Vô Tình Đao cũng là ta trong ngày thường sở sáng tác, sách này tổng thể rồi thiên hạ kiếm phổ cùng đao phổ, học được sách này bên trong chiêu thức, tựa như học lớp thiên hạ này toàn bộ đao kiếm kỹ pháp tuyệt học." "Ê, một lượng bạc, ta tiện nhịn đau cắt thịt." Mã lao đầu nghiêm túc nói. Từ Tiểu Bắc trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng nhìn hắn này tấm đáng thương bộ dáng, có chút không đành lòng, do dự phiên hứa, mở miệng nói: "Một lượng quá quý, cũng chính là một quyển tranh liên hoàn, ách, 10 cái đồng tiền có thể hay không tiếp nhận?" "Đào tiền, ngươi cái này thì bán." "Ừ, bán." Trong phút chốc, Từ Tiểu Bắc cảm giác mình là cửu hoàng, hơn nữa còn là nhọn đầu kia. Hồi lâu đi qua, cuối cùng đã tới Minh Châu thành Thành Đông Đầu, thông qua 5 cái tiền đồng khen thường xuống, có vị lòng tốt lộ nhân giúp Từ Tiểu Bắc chỉ điểm phương hướng, sau đó hắn tìm tới đại sư tỷ trong miệng nhà kia Phúc Tới Hiệu ăn, bình thường tới nói, mở tiệm cũng sẽ lựa chọn tại phố xá sầm uất trên đường, nhưng này Phúc Tới Hiệu ăn vậy mà ở trong ngõ hẻm đầu. "Tình huống gì? Xác định không có sập tiệm sao?" Từ Tiểu Bắc mím môi một cái, nhẹ nhàng vỗ một cái đại môn, gân giọng hô: "Có ai không?" Phiến hứa, từ bên trong truyền tới lửa dẫn ngút trời tiếng gầm gừ. "Đều là cái gì? Ban ngày gọi hồn a?" Thanh âm nữ nhân, hơn nữa rất nóng nảy. Bịch, Phúc Tới Hiệu ăn môn từ giữa mở ra, đập vào Từ Tiểu Bắc mi mắt là một vị thon nhỏ mạo mỹ thiếu nữ. Nàng da thịt rất trắng tịnh nhắn nhủi, ánh mắt linh động có thần, mùi thanh tú kiêu lĩnh, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm đầy đặn, bất quá phía trước này ngực có chút, cũng không thể nói là thái bình, vậy căn bản chính là không có. Thế gian này lại có như thế bằng phẳng nữ hải. "Người là ai hả?" Nữ hải tức giận nhìn Từ Tiểu Bắc, tức giận nói: Ta tìm ta sư tỷ." Từ Tiểu Bắc nói: "Sư tỷ?" Cô gái sửng sốt một chút, hai cái mày liếu hơi nhíu lên, tò mò dò hỏi: Người là Tống tỷ tỷ sư đệ?" "Ừ, tại hạ Từ Tiểu Bắc." Từ Tiểu Bắc gật đầu một cái. "Tống tỷ tỷ có sư đệ, ta như thế không biết." Bằng phẳng nữ hải lẩm bẩm tiếng, lặng lẽ đánh giá trước mắt Từ Tiểu Bắc, lại nói: "Người này dáng dấp ngược lại tuấn tú, hơn nữa nhìn đi tới có chút trung hậu biết điều, không giống miệng đầy nói dối người." Chần chờ một chút, bằng phẳng nữ hài hỏi: "Ngươi thật là Tống tỷ tỷ sư đệ? Cái này còn giả sao?" Từ Tiểu Bắc bĩu môi, nhìn từ trên xuống dưới cô gái này, hỏi: "Ngươi là ai hả? Ta người nào mắc mớ gì tới ngươi?" Bằng phẳng nữ hài đảo cặp mắt trắng dã: "Ai u, ta thảo nhất, ngược một điểm không có, tính khí nhưng lớn như vậy. Sư tỷ của ta đây." Từ Tiểu Bắc hỏi: "Nàng theo Mục Châu trở về chưa?" Nghe Mục Châu hai chữ, trên căn bản có thể xác nhận từ Tiểu Bắc là Tố Nguyễn Linh sư đệ, bởi vì chuyện này không có người thứ ba biết rõ, trừ phi chính nàng nói cho thân cận nhất người. Bằng thẳng nữ hài chép miệng, lạnh nhạt nói, Tống tỷ tỷ đi ra ngoài, đoán chừng buổi tối mới trở về. Dứt lời, tránh người ra, thuận miệng nói, vào đi. Sau đó, từ Tiểu Bắc liền đi theo vị này bằng thẳng thiếu nữ vào phòng. Trong phòng này cách cục cùng bên ngoài khách sạn không sai biệt lắm, chỉ là bàn ghế đều hiện đầy màu xám, tựa hồ rất lâu không có sử dụng qua, cái này thì rất kỳ quái. Người tên là gì? Cùng ta sư tỷ lại là quan hệ như thế nào? Sư tỷ của ta cùng cơm này trang lại có quan hệ gì? Từ Tiểu Bắc liên tiếp hỏi. Ta gọi Phương Du, cùng Tống tỷ tỷ tình như chị em gái. Tống tỷ tỷ là nhà này hiệu An đại trưởng quỹ, ta là nhị trưởng quỹ. Bằng thẳng thiếu nữ Phương Nhu trả lời. Cơm này trang cũng chỉ có hai người các ngươi chứ? Từ Tiểu Bắc hỏi. Có vấn đề? Không có. Từ Tiểu Bắc đại khái đoán được nguyên nhân, này trưởng quỹ thân phận có lẽ là cái chướng nhãn pháp, dùng để che giấu chính mình thân phận chân chính, không thể không nói. Đại sư tỷ trên người bí mật hơi nhiều nha. Nghĩ tới đây, Từ Tiểu Bắc chú ý lực đặt ở trước mắt Phương Nhu trên người, mặc dù này bằng thẳng thiếu nữ không có ngực, hơn nữa cũng không có cái mông, thân hình còn không như thế cao, tính khí lại bốc lửa như vậy, có thể ném đi này bốn cái khuyết điểm, còn lại đều đẹp vô cùng. Nhìn một chút, chân này, này eo, này cánh tay, này, ta nói Từ Tiểu Bắc. Phương Nhu thuận miệng hỏi, ngươi là tới thăm người thân, vẫn là ném tới dựa vào người sư tỷ? Ê, coi như là đầu nhập vào đi. Từ Tiểu Bắc nói, thế nào? Không có gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Phương Nhu mang theo Từ Tiểu Bắc xuyên qua sân, đi tới gian phòng trước, chỉ gian này mái hiên, quay đầu xông sau lưng Từ Tiểu Bắc nói, sau này ngươi ở. Nói đến đây, tiếng nói hơi ngừng, kia xinh đẹp mỹ gò má bỗng nhiên ửng đỏ như say. Ngươi đang nhìn cái gì? Đợt, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 20, hoa. Kim sắc truyền thuyết. Ngay tại Phương Nhu quay đầu lại xông sau lưng Từ Tiểu Bắc trong lúc nói chuyện, đột nhiên chú ý tới hắn ánh mắt. Chính trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm cái mông, kia không chớp mắt nghiêm túc bộ dáng, phản phất trên người mình cái này nghe thường là thông suốt. À, không có đang nhìn cái gì nha. Từ Tiểu Bắc mặc dù bị bắt bao, bất quá bằng vào cường đại tâm lý tư chất, cố làm chấn định nói, ngươi có phải hay không đã cho ta đang lén lén nhìn ngươi cái mông? Thật ra cũng không, nhưng ta đang suy tư một cái vấn đề. Phi, ngươi một cái không biết xấu hổ kẻ xấu xa, rõ ràng ngươi là đang trộm xem ta. Ta. Phương Nhu mắc cỡ đỏ mặt, tức giận mắng, về sau cho ta quy củ điểm. Nếu là còn dám nhìn lén, ta liền đào ánh mắt ngươi. Nghe được Phương Nhu uy hiếp, Từ Tiểu Bắc cũng không cam chịu yếu thế, tức giận nói, này, ngươi có thể không thể đem chính mình định vị thả chính xác một điểm. Ngươi cái kia khô đét bắt cái mông, ta thủy tiện tại trên đường chính kéo một cô gái, đều ngươi cái này kiểu đĩnh lại êm dịu. Trong lúc nhất thời, Phương Nhu trực tiếp tại chỗ nổ mạnh. Mặc dù mình dáng dấp xinh đẹp mỹ khả ái, nhưng thượng thiên thường thường sẽ mở ra một cánh cửa đồng thời, âm thầm đóng lại một cánh cửa sổ, vốn có tuyệt đẹp hoạt bát dưới dung nhan. Ngực, cái mông, thân hình, cũng không có theo tuổi tác gia tăng mà gia tăng, rõ ràng đã hơn 20 rồi, kết quả cùng 15-16 tuổi thì không có phân biệt. Mà bây giờ, tên trước mắt này vậy mà cầm trên người mình quyết điểm, tới làm nhục chính mình. Si khả sát bất khả nhục. Không phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Hảo hảo hảo. Phương Nhu cắn răng nghiến lợi nhìn trước mặt Từ Tiểu Bắc, mặt ông trầm. Nói, hôm nay ta liền thay Tống tỷ tỷ giao huấn ngươi một chút. Ế, ngươi muốn cùng ta đánh nhau? Từ Tiểu Bắc nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, thật xin lỗi, ta Từ Tiểu Bắc không đánh nữ nhân. Khỏi nói nhảm, xem chiêu. Tiếng nói vừa dứt, Phương Nhu nâng lên chính mình tay phải, vô căn cứ vậy mà lấy ra đem tia chớp màu lam, mà màn quỷ dị này nhất thời đem không có từng va chạm xã hội Từ Tiểu Bắc cho nhìn mắt tròn váng, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng cùng với khó tin vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Này đặc biệt gì đó nha, chướng nhãn pháp sao? Không đợi Từ Tiểu Bắc biết rõ tình trạng, trong tay cầm lấy tia chớp màu lam Phương Nhu, hướng hắn dùng lực ném đi. Trong nháy mắt hóa thành nói màu xanh ra trời ánh sáng, hơn nữa kèm theo đùng đùng thanh âm, hướng Từ Tiểu Bắc đánh tới. Thí, tốc độ này có chút nhanh. Từ Tiểu Bắc mặc dù có chút kinh ngạc, cô gái này vậy mà có thể theo trong hư không lấy ra một tia chớp, hơn nữa còn sẽ không bị địa giật, bất quá bây giờ nguy hiểm đánh tới, không cho phép tiếp tục suy nghĩ, theo bản năng rút ra chính mình trôi này dị ban kiếm, chuẩn bị đem tia chớp này cho chặt đứt. Mèo nhắm thời cơ, cơ đi xuống. Ô kìa, tê dại chết ta rồi. Tê dại chết ta rồi. Cứ việc chém chúng tia chớp, cũng đem tia chớp này cho chặt đứt, nhưng mà điện theo thân kiếm một đường đạo đến chuôi kiếm, đem Từ Tiểu Bắc cho điện ngã, đồng thời kiếm cũng rớt. Thử. Thằng đốc. Không biết tiết hội dẫn điện sao? Phương Nhu nhìn lăn lộn trên mặt đất Từ Tiểu Bắc, mới vừa rồi giận cũng hết giận không ít, cười nói, nhìn ngươi về sau còn dám hay không cản rỡ trước mặt ta, nếu là còn dám không chút kiêng kỵ, cẩn thận điện ngươi cái mông. Rất nhanh, này tê dại sức đi qua, Từ Tiểu Bắc từ dưới đất bò dậy, thuận tay nhặt được chính mình thanh kiếm kia, mặt đầy tò mò nhìn Phương Nhu, hỏi, ngươi là như thế vô căn cứ lấy ra tia chớp, hơn nữa ngươi còn sẽ không bị điện giật. Ta tu luyện nhưng là pháp trong tông lôi đạo thuật. Phương Nhu nâng lên chính mình đầu nhỏ, một mặt ngạo kiểu mà giải thích, hiện tại lục phẩm tu vi. Từ Tiểu Bắc ngược lại nghe nói qua pháp tông tồn tại, nhưng cụ thể như thế cái tình huống hoàn toàn không biết. Bây giờ thấy được Phương Nhu theo trong hư không có thể bắt tia chớp màu lam, còn có thể đem tia chớp này coi như thủ đoạn tấn công, không khỏi cảm khái cái thế giới này thần kỳ. Lại nói, ngươi này xuất kiếm tốc độ thật là nhanh a. Phương Nhu nghiêm túc đánh giá Từ Tiểu Bắc, nói, lại có thể chém chúng ta ném ra lôi đạo lực, cho dù sư tỷ của ngươi. Đối mặt ta đây lôi đạo lực, đừng nói xuất kiếm, chạy đều có điểm phí sức. Có lẽ là vận khí tốt. Từ Tiểu Bắc bĩu môi, hỏi tiếp, này pháp tông có mấy loại tu luyện chi nhánh? Hỏa, phong, lôi, thủy, thổ, này năm loại tu luyện chi nhánh. Phương Nhu cười hì hì nói, mặc dù pháp tông tu luyện số người là ít nhất, có khả năng tiến vào pháp tông người đều là thiên tài trong thiên tài, tỉ như ta. Ngươi tốt lợi hại nha lại cạch. Từ Tiểu Bắc đi vào gian phòng của mình, sau đó khép cửa phòng lại. Này, ngươi có ý gì hả? Âm dương quái khí. Ngươi đi ra cho ta. Đi ra một mình đâu a? Cửa đã yên tĩnh, nói do cái kia nóng nảy nữ nhân rời đi. Sau đó, Từ Tiểu Bắc bắt đầu sửa sang lại gian phòng của mình. Kết quả này ngay ngắn một cái chính là nửa nén hương thời gian, làm chỉnh lý xong trong nhà hết thảy, này mới ngồi vào trên ghế nghỉ ngơi xuống, mượn nghỉ ngơi thời khắc, theo trong hành lý xuất ra kia hai quyển cái gọi là tu luyện bí tịch. Kim thân nơi tay, thâm không run, vô tình kiếm cùng tuyệt tình đao. Từ Tiểu Bắc mím môi một cái, đây nếu là tu luyện bí tịch, ta gục lập an phân. Từ Tiểu Bắc cũng không tin tưởng như vậy chuyện hoang đường, bình thường tới nói, này tu luyện bí tịch đều là trong truyền thuyết đại năng tiến hành sáng tác, nếu là một cái ăn xin ăn mày lão đầu, bằng vào chính mình vô căn cứ giả tạo, sáng tác ra tu luyện bí tịch, cái này cũng quá vớ vẩn. Bất quá, nói vớ vẩn về nói vớ vẩn, làm tiểu nhân tranh liên hoàn nhìn, đánh giá vẫn là thật có ý tứ. Từ Tiểu Bắc nhớ mang máng hồ lô hoa đại chiến hắc miêu cảnh sát trưởng, hắc miêu cảnh sát trưởng đại chiến Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không đại chiến cánh tay sắt ra đồng mục. Bên trong nội dung hoang đường lại khôi hài, đương thời nhìn là muốn ngừng cũng không được. Mở ra kim thân nơi tay, tâm không run trang thứ nhất, một cái giống như thật tiểu nhân ở ngồi tính toán, tờ thứ hai hay là ở ngồi tính toán, trang thứ ba vẫn ở chỗ cũ ngồi tính toán, thứ tư trang quả nhiên lại tại ngồi tính toán. Sẽ không chỉnh quyển sách đều là đang ngồi chứ? Từ Tiểu Bắc liên tiếp lật mấy trang, thẳng đến đệ thập trang bắt đầu. Cuối cùng không phải ngồi. Chật chật. Lao đầu này không đi họa bí hí. Có chút khó tải. Cứ việc nội dung thập phần khô khan, bất quá bên trong tiểu nhân ngược lại rất sống động, chỉ tiếc chỉ có một cái tiểu nhân, như một nam một nữ. Vậy khẳng định rất đặc sắc rất kích thích. Ê! Ngược lại có chút biết lao đầu ý tứ. Nguyên lai là đem chân khí này tỏa ra đến mặt ngoài thân thể, dùng chân khí để chống đỡ ngoại giới đả kích. Thông qua tiểu nhân động tác cùng dáng vẻ, Từ Tiểu Bắc có chút hiểu lão đầu dụng ý, nhìn xong chỉnh bản kim thân nơi tay, tâm không run sau, Từ Tiểu Bắc quyết định thử một lần. Xếp bằng ở trên giường, Từ Tiểu Bắc bắt đầu đem chân khí trong cơ thể thử vận hành đến toàn thân mỗi nơi, ngay từ đầu không có nắm giữ được đối ứng kỹ xảo, chân khí này tỷ lệ luôn là mất thăng bằng, nhưng theo thí nghiệm số lần gia tăng, dần dần càng ngày càng thành thục. Trải qua thời gian một nén nhang, cuối cùng ken Từ Tiểu Bắc bắt đầu sáng lên, hơn nữa còn là kim quang. DS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 21, Minh Châu thành kiếm thánh truyền thuyết. Từ Tiểu Bắc đang ở sáng lên, mạo hiểm ánh sáng màu vàng, coi hắn mở hai mắt ra sau, nhìn chính mình sáng lên thân thể, cả người đều nhanh choáng váng. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ rung động tại sâu trong nội tâm thật lâu không cách nào tản đi. Không, không phải đâu. Ta có phải là đang nằm mơ hay không ạ? Từ Tiểu Bắc nhìn mình sáng lên bàn tay, do dự phiến hứa. Hướng chính mình gương mặt tuấn tú nhi, hung hãn cắt một bạt hai, kết quả không có chút nào đau, liền điểm cảm giác cũng không có. Si lăng lăng phát hồi lâu ngây ngô, lập tức đem phủ đẩy các vị trí cơ thể chân khí thu hồi, trong phút chốc thân thể tiện không tái phát hết, ngay sau đó lại đối với mình gương mặt hung hãn rút cái đại bút túi, trong lúc nhất thời nóng bỏng đau. Thí, lại là thật. Từ Tiểu Bắc bụng lấy bị chính mình rút ra mặt đỏ gò má, khăn một tay cầm lên kia bản kim thân nơi tay, tâm không run, mặt đầy hoảng sợ xem xét ra. Trời ơi trời ơi, kia lão đầu sẽ không phải là cái thế ngoại cao nhân chứ? Từ Tiểu Bắc lúc trước căn bản không tin, thậm chí còn đem này coi là trò cười, kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, tự mình nhìn đến chỉ là tầng thứ nhất, nghĩ đến là tầng thứ hai, nhưng mà kia lão đầu vẫn đứng ở tầng khí quyển. Trong khoảnh khắc, Từ Tiểu Bắc trong lòng chỉ còn lại tràn đầy kính nghệ, cơ hồ đều nhanh chẳng ra, này ai có thể nghĩ tới một cái tao lao đầu tử, lại là ẩn nút thế gian cao thủ tuyệt đỉnh. Ai? Cũng không biết hiện tại Mã đại gia thân ở nơi nào. Thôi thôi, mệnh trong có lúc cuối cùng cần có, mệnh trong không lúc nào chớ cơ cầu. Từ Tiểu Bắc thở dài, một mặt cảm khái nói. Dứt lời, theo bản năng mở ra chính mình tin tức mặt bản. Bất động minh vương kim cương thân lẹ mẹo năm, 599-99, 6000 không, ừ. Nguyên lai kêu bất động minh vương kim cương thân A. Không trách cả người hiện lên kim quang đây. Bất quá, ta mới lần đầu tiên luyện thành kim thân, như thế trực tiếp là cấp 5. Hơn nữa còn thiếu một chút kinh nghiệm liền đến cấp 6, trong này có ý kiến gì sao? Từ Tiểu Bắc có chút không hiểu rõ nổi, theo lý thuyết này lần đầu luyện thành kim thân, kỹ năng trang bị tin tức hẳn là theo cấp 1 bắt đầu, kết quả trực tiếp thu được cấp 5, mấu chốt khoảng cách lục cấp chỉ kém một chân bước vào cửa, là bởi vì mình dị bẩm thiên phú. Vẫn là cùng chân khí bản thân hàm lượng có liên quan. Mặt đối với vấn đề này, Từ Tiểu Bắc nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng buông tha suy nghĩ, chuyên tâm nghiên cứu chính mình kỹ năng mới, kim thân. Ken Từ Tiểu Bắc một lần nữa sáng lên. Cứ việc trước mắt còn không thế nào giải kim thân đặc điểm, nhưng không ra ngoài dự liệu chính là lúc trước cái kia lý giải, lợi dụng chân khí bản thân bao quanh toàn thân, lấy đạt tới đao thương bất nhập hiệu quả, bất quá bất kỳ tuyệt học gì đều có phá chiêu. Kim thân phá chiêu ở chỗ nào? Thật có thể toàn thân đao thương bất nhập. Ách, đại khái dùng thực lực tuyệt đối tới vỡ nát xuống kim thân đi. Kia trừ lần đó ra còn nữa không? Từ Tiểu Bắc bĩu môi, nhìn tới, chỉ có kia hai cái địa phương có thể là kim thân phá chiêu nhược điểm, một cái chính là phép môn, mà đổi thành cái chính là ai? Nếu ta có thể đem chân khí tỏa ra đến toàn thân mỗi nơi, hơn nữa tỷ lệ cũng phi thường cân bằng, có thể hay không tập trung đến một cái địa phương nào đó, để cho thu được càng cường đại hơn lực phòng ngự. Từ Tiểu Bắc ý tưởng đột phát, nhớ lại cái giải quyết kim thân nhược điểm phương pháp. Thế nhưng, trước lúc trước chút ít thất bại án lệ phân tích, nếu là đem chân khí tập trung đến một cái điểm lên, hội sinh ra năng lượng thật lớn, không chỉ có chướng đau không gì sánh được, mấu chốt còn nóng bỏng nóng bỏng. Tính toán một chút, cái này há chẳng phải là thành hỏa sơn phun miệng cùng tiêu hỏa côn rồi sao? Từ Tiểu Bắc rụt cổ một cái, trong nháy mắt bỏ đi chính hắn một ý niệm. Ừ, mặc dù luyện thành kim thân, nhưng tương lai cũng không thể vô cùng lỗ mãng, đầu năm nay ngay cả một ăn mày ăn xin lao đầu đều là thế ngoại cao nhân, nói rõ thế gian cao thủ như Long Châu. Vẫn là cẩn thận một chút, ẩn nhất điểm, không tới thời khắc mấu chốt, tuyệt không vận dụng chính mình kim thân. Thu lại kim thân, Từ Tiểu Bắc lại khôi phục lại bình thường bộ dáng, cầm lên kia bản vô tình kiếm cùng tuyệt tình đao, có kim thân nơi tay, tâm không run thành công án lệ, tiếp theo quyển bí tịch này, tràn đầy đủ loại mong đợi. Vô tình kiếm, tuyệt tình đao, danh tự này nghe một chút cũng rất bá khí. Từ Tiểu Bắc không kịp chờ đợi mở sách, trong quyển khác, bị bên trong nội dung hấp dẫn, hai chữ quy nạp, đặc biệt tiêu sái. Chính mình tưởng tượng chiêu thức sao? Vậy kêu là một cái tiêu sái. Xác thực, chỉ là độ khó có chút cao. Nhìn xong nửa bản, đem vô tình kiếm nội dung du lãng khắp, Từ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày, là không phải mình ảo giác. Như thế nửa bản nội dung nhìn một chút đến, tựa hồ chẳng qua tại đơn giản miêu tả một chiêu thức mà thôi. Trước đây hy có phải hay không vô cùng rườm rà rồi hả? Thật sẽ có người xấu ngoan ngoãn chờ ta đùa bỡn xong bộ này trò vui khởi động sao? Suốt hơn 50 trang trò vui khởi động động tác, cuối cùng chỉ là vì xuất ra một kiếm kia. Cái này cũng không phải là đang đóng phim, năng lực chưa đủ trò vui khởi động tới tiếp cận, đây là tranh đoạt từng giây từng phút thực chiến a. Do dự hồi lâu, Từ Tiểu Bắc quyết định thử trước một chút này vô tình kiếm uy lực, sau đó lại tính toán sau. Xốc lên chính mình kiếm và sách vở, Từ Tiểu Bắc đi ra khỏi phòng, đi tới giữa sân nơi, bắt đầu trông mèo vẽ hổ học trong sách động tác, huy vũ trong tay kia đem dị bàn bàn kiếm. Cùng lúc trước không sai biệt lắm, hơn 50 cái kỹ thuật động tác, Từ Tiểu mang sai lầm rồi hơn 40, hơn nữa còn không phải như vậy đối liền, nhưng theo thủ pháp tăng lên, động tác này càng ngày càng thành thạo, động tác cùng động tác ở giữa nối liền cũng là càng ngày càng trôi chảy. Thời gian một nén nhang, vô tình kiếm trò vui khởi động động tác đã luyện đến cảnh giới nhất định. Không sai biệt lắm, cũng có thể hội xuất ra cuối cùng một kiếm rồi. Bất quá, ta là không phải nên chuyển sang nơi khác. Từ Tiểu Bắc trầm tư phiên hứa, vì không bại lộ chính mình, quyết định đổi một người ở thưa thất địa phương, đi thử một chút vô tình kiếm bên trong cuối cùng một kiếm. Này, ngươi đây là đi đâu? Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi trở lại, có bản lĩnh cùng ta một mình đấu a? Minh Châu thành ngoài cửa thành, một tòa tiểu sân đất lên. Từ Tiểu Bắc đứng ở sân đất lên, bắt đầu hắn cuối cùng một kiếm. Cũng không biết, này vô tình kiếm cuối cùng một kiếm, uy lực lớn không lớn. Từ Tiểu Bắc xách kiếm, lẩm bẩm, liền như vậy. Dùng trước ra xem một chút. Ba 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 một bộ độ khó cao múa kiếm động tác, vung chặt chém đâm mọi thứ đều có, thậm chí còn có cái giang rộng chân. Suốt đùa bỡn 2 phút, cuối cùng, đến cuối cùng một kiếm thời khắc mấu chốt. Vô tình kiếm. Theo Từ Tiểu Bắc một tiếng gào to, trôi này dị bàn bàn kiếm, bị hắn một kiếm chém ra. Ầm vang. Trong thiên địa vì đó rung động, trong không khí tràn ngập vô tình sơ sát tiêu điều chi ý kia mênh mông kiếm khí hình như trăng huyết, hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, vô tình hướng cách đó không xa đại sơn đánh tới. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, bị kiếm khí sợ kích lên thạch trần, quả thực che khuất bầu trời. Vào giờ phút này, Từ Tiểu Bắc trong lúc vô tình tạo thành một đoạn Minh Châu thành kiếm thánh truyền thuyết. Chương 22, đại sư tỷ trở lại. Uy lực dị thường kinh người, quả thực hủy thiên diệt địa, nhưng hào nhoáng bên ngoài, bởi vì cuối cùng một kiếm kia yêu cầu suốt 2 phút trò vui khởi động chuẩn bị, thiếu cái trình tự đều không cách nào xuất ra vô tình kiếm bên trong cuối cùng một kiếm, thậm chí động tác hơi có chút tí vết, uy lực cũng sẽ giảm mất nhiều, chính diện ngăn địch thì căn bản không sử dụng ra được, trừ phi nút ở xóa sỉnh, âm thầm đối với người dùng chiêu này. Nhưng nếu có người cần dùng chiêu này đem tiêu diệt, nói rõ đối phương thực lực bản thân cũng là bất phàm, trốn ở góc phòng nhất định sẽ bị phát hiện. Từ Tiểu Bắc cho vô tình kiếm chấm điểm không cao lắm, không có kim thân như vậy thực dụng, tại thực chiến tại căn bản là không có cách dùng được một chiêu cuối cùng, địch nhân này không phải trong kịch TV ngu si. Ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ chính mình nện đại chiêu. Cho tôi vậy tuyệt tình ao. Từ Tiểu Bắc trong tay tạm thời không có thích hợp đao, đã từng ngược lại có sửa mái nhà rột cơ hội, đáng tiếc bị hắn không cẩn thận cho chặt đứt. Nói đi nói lại thì, chính mình cuối cùng học được kiếm khí. Thật là phổ thiên đồng khánh. Ai? Cũng không biết cây kéo có được hay không. Từ Tiểu Bắc mím môi một cái, không khỏi lẩm bẩm, dù sao đều mang đao chứ. Trở về trên đường, Từ Tiểu Bắc nghe được không ít những người đi đường, tụ chúng tán gẫu mới vừa rồi tự chỉ huy ra một kiếm kia. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, này Minh Châu thành bắt đầu muốn không thái bình, đầu tiên là mấy lần thảm án diệt môn, sau đó bắt loạn ti đến, cuối cùng liền trong truyền thuyết kiếm thánh đều xuất hiện. Kiếm thánh chỉ thực lực này. Từ Tiểu Bắc ngược lại có chút không tin những người đi đường lời nói, cảm thấy bọn họ nói nội dung hơi cường điệu quá rồi, xác thực. Vô tình kiếm cuối cùng một kiếm uy lực có chút lớn, có thể xa xa không có đạt tới kiếm thánh tiêu chuẩn, mặc dù mình cũng chưa từng thấy qua kiếm thánh, có thể kiếm thánh tuyệt không phải loại thực lực này. Tại Từ Tiểu Bắc tiêu chuẩn bên trong, cái gọi là kiếm thánh hẳn là một kiếm diệt một thành cấp bậc, chính mình chẳng qua chỉ là chém rách một ngọn núi, không đến nỗi đạt tới kiếm thánh trình độ, nhiều nhất thuộc về Trung Du Thủy Bình, khoảng cách kiếm thánh còn rất dài đường rất dài phải đi. Bất quá, thế gian này thật có thánh nhân tồn tại sao? Từ Tiểu Bắc tại các hương thân trong miệng ngược lại nghe nói qua thánh nhân truyền thuyết, đặc biệt là cậu tử, cũng không biết là hắn hồ biên loạn tạo, hay là từ nơi khác nghe tới, dùng hắn mà nói giảng này thánh nhân là thế gian lợi hại nhất tồn tại, lợi hại đến trình độ nào, đã không cách nào biểu đạt ra ngoài rồi, tóm lại vô địch thiên hạ. Đương nhiên rồi, thánh nhân bình thường sẽ không xuất hiện, một khi xuất thế liền ý nghĩa thế gian e rằng có kiếp nạn. Giá, giá, giá. Đột nhiên, đường phố cách đó không xa tới 7 người mặc đàn ông mặc đồ đông, từng cái cưỡi cao lớn tuấn mã ở trên đường mạnh mẽ đâm tới, những người này mỗi cái mặt lộ ngưng tuấn, tựa hồ có chút khẩn trương, lại có chút thấp thỏm lo âu. Bát loạn ti làm việc, người rảnh rỗi mau né tránh. Dẫn đầu một người đàn ông, cưỡi ngựa lớn tiếng hét. Trong lúc nhất thời, những người đi đường rối rít lựa chọn ngựa bộ, trong đó bao gồm Từ Tiểu Bắc. Xem ra kiếm thành đến, để cho những thứ này yêm đảng môn có chút khẩn trương rồi, nhìn một chút. Lúc nào yêm đảng bối rối như vậy qua? Đó cũng không. Thật hy vọng vị này thần bí kiếm thánh, đem Minh Châu thành yêm đảng môn toàn bộ giết hết, còn chúng ta dân chúng một cái bình yên cuộc sống an ổn. Thư loại này đại nghịch bất đạo mà nói cũng đừng nói loạn, cẩn thận đầu người rơi xuống đất. Từ Tiểu Bắc chép miệng, chính mình cũng sẽ không ngu ngốc đi giết gì đó triều đình người, và lại mình cũng không phải kiếm thánh, nhiều nhất chính là một nho nhỏ kiếm khách, hơn nữa học đồ vật rất tạp, trừ đi cơ sở kiếm pháp đến mãn cấp, còn lại đều là gà mở tài nghệ. Này ngươi đi đâu? Về sau đừng có chạy lung tung nghe được sao? Hiện tại Minh Châu thành bên trong rất nguy hiểm, liền trong truyền thuyết kiếm thánh đều tới. Phương Du thấy Từ Tiểu Bắc trở lại, vội vàng đi tới trước người hắn, xách thắt lưng dơ cao căn bản không có ngực, một tấm tiểu đại nhân bộ dáng, máng, không có tu vi gì thực lực, đừng khắp nơi trong thành đi lung tung, đến lúc đó còn muốn ta đi cứu ngươi. Từ Tiểu Bắc đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, này có nguy hiểm gì? Uy củ là người, không phải chuyện gì cũng không có. Nghe Từ Tiểu Bắc mà nói, Phương Du không khỏi ngây ngẩn, há miệng. Lời đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào. Cũng đúng. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút điểm tốt. Phương Du bĩu môi, đem cửa đóng chặt, sau đó chen vào muốn chốt, quay đầu xông sau lưng Từ Tiểu Bắc hỏi, ngươi tại trên đường có thể nhìn đến có dị thường gì sao? Ê! Tại trên đường đi thấy bắt loạn ti người, thật giống như bọn họ rất khẩn trương. Từ Tiểu Bắc trả lời. Thật sao? Phương Du linh động mắt to né qua một vệt ánh sáng, nhẹ giọng lẩm bẩm, thật là quá được rồi. Bọn họ đã rối loạn. Ê! Ngươi ở đó lẩm bẩm cái gì chứ? Từ Tiểu Bắc tò mò hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Phương Du quẹt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, về sau gọi ta Phương tỷ tỷ, đừng một mực ngươi gọi ta. Từ Tiểu Bắc chép miệng, không nhịn được phản bác, tiểu đậu đinh còn dám tự xưng tỷ tỷ, lại nói, này ngực, ta đều lớn hơn ngươi đây. Tiếng nói vừa dứt, trong căn phòng bắt đầu đùng đùng vang dội. Phương Nhu mặt âm trầm, trong tay lôi đạo lực, hung tợn trừng mắt nhìn Từ Tiểu Bắc. Ô kìa, ngươi xem. Vừa nói vừa muốn động thủ. Từ Tiểu Bắc bị điện sợ, lúng túng lại không thất lễ bề ngoài nói, Phương tỷ tỷ, đừng như vậy, mọi người đều là tu luyện người, có thể hay không tâm bình khí hòa một ít. Hừ. Phương Nhu thu hồi chính mình lôi đạo lực, hướng hắn trắng mắt, thở phì phò nói, loại người như ngươi, ta thấy hơn nhiều, không cho chút lợi hại nhìn một chút, cả người ngứa ra. Từ Tiểu Bắc không lên tiếng, trung thực mà cười ngây ngô lấy, trong lòng nhưng là không ngừng mắng. Không có ngực không mông má, cả đời đều không người muốn. Ai? Ngươi cảm thấy? Gọi ta Phương tỷ tỷ. Phương tỷ tỷ. Mới vừa rồi bên ngoài thành động tĩnh, thật là kiếm thánh gây nên. Từ Tiểu Bắc tò mò dò hỏi. Kiếm thánh khả năng hơi cường điệu quá rồi, bất quá mới vừa kiếm khí kia, cảm giác giống như là mò tới bán thánh ngưỡng cửa. Phương Nhu nghiêm trang nói, ta theo hắn kiếm khí bên trong cảm nhận được vô tình sơ sát tiêu điều, cho dù nơi này cách bên ngoài thành xa như vậy, như cũng có thể cảm giác, nói rõ, người này kiếm thuật đã đến đăng phong tạo cực cảnh. Thật sao? Từ Tiểu Bắc thoáng chút năm chiêu gật đầu, vô tình kiếm bên trong cuối cùng một kiếm, quả nhiên không có đạt tới kiếm thánh tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả bán thánh ngưỡng cửa cũng chỉ là giống như mò tới mà thôi, nói rõ vô tình kiếm còn có rất rất lớn tăng lên không gian. Bất quá bây giờ vô tình kiếm mới đến cấp 5, nếu là đến mãn cấp mà nói, có thể hay không đạt tới kiếm thánh tiêu chuẩn, hoặc là vượt qua kiếm thánh. Liên như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Có này lòng rảnh rỗi nghĩ, còn không bằng phải nghĩ thế nào đem vô tình kiếm đột phá đến lục cấp. Lưu tại lúc này, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu Nhu, là ta. Sư tỷ. Đại sư tỷ trở lại. Từ Tiểu Bắc dẫn đầu lên đường, đi tới cửa trước, kéo cửa ra chốt, chi xoay một tiếng. GS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 23, Từ Tiểu Bắc đang ở theo đuôi bên trong. Từ Tiểu Bắc đẩy cửa ra, trong phút chốc tiện nhìn đến trước mắt một vị mặc màu xanh nghe thường thành thục nữ tử, kia da thịt hơn hẳn bạch tuyết, hai mắt giống như một dòng thanh thủy, cả người tản ra thanh nhã cao hoa khí chất, làm người ta tự ti mặc cảm lại không dám kinh nhận. Nhất là kia mệt hung, rất có hồn siêu phách lạc thái độ, không khỏi làm người không hồn khiên mông lượn quanh, muốn ngừng cũng không được. Sư tỷ, Tiểu Bắc chờ đã lâu. Từ Tiểu Bắc thấy chính mình đại sư tỷ, mặt tươi cười mà xông Tống Nguyễn Linh chào hỏi. Tiểu Bắc. Tống Nguyễn Linh thấy mở cửa đúng là chính mình sư đệ, giữa hai lông mày né qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh này lau kinh ngạc bị kinh hỉ thay thế. Kia tuấn mỹ mặt đẹp để lộ ra nhiều chút nụ cười, nói với hắn, dọc theo con đường này chắc hẳn rất mệt nhọc chứ? Còn được đi, thật ra cũng không đi bao nhiêu đường, đều là ngồi lấy xe ngựa tới. Từ Tiểu Bắc không nghĩ tại thành thục yêu mỹ đại sư tỷ trước mặt bán thảm, thật to phương phương mà thừa nhận chính mình ngồi xe ngựa mà tới, như thế tốt lắm. Tống Nguyễn Linh gật gật đầu, nhìn mình sư đệ sau lưng Phương Nhu, hỏi, hai người nhận thức chứ? Ừ, ta cùng với Phương cô nương đã trở thành bạn rất tốt, Phương cô nương còn dùng nàng lôi đạo lực điện ta vài cái. Dứt lời dừng lại phiền hứa, nói tiếp, dĩ nhiên cái này cũng đều do Tiểu Bắc, lúc đầu cho là Phương cô nương là chưa nảy nở hài đồng, đang nói chuyện phương diện có chút thiếu sót, chọc cho Phương cô nương rất không vui, sau đó mới biết, Phương cô nương đúng là đến đảo Mận Niên Hoa thời khắc. Ai, núi này thế giới bên dưới quả nhiên thần kỳ. Tư Tiểu Bắc thở dài, không khỏi cảm khái nói, Câu Câu không có sách Phương Nhu khuyết điểm, nhưng Câu Câu đều nhắc tới Phương Nhu khuyết điểm, lúc này, đứng ở Tư Tiểu Bắc sau lưng nàng, dẫn đến cả người đều nhanh sù lông, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, như vậy trước mặt nàng cái này số nam nhân, đã sớm chết 1800 trở về. Tiểu tử thối, ngươi. Phương Nhu cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, tức giận mắng, có tin ta hay không giết chết ngươi. Sư tỷ, này, cô gái này cũng quá nóng nảy. Tư Tiểu Bắc tiến tới Tống Nguyễn Linh bên hai, đè thấp chính mình thành tuyến, sầu mi khổ kiểm nói, động một chút thì là kêu đánh tiếng kêu giết. Quá nóng nảy. Mặc dù thanh âm rất nhẹ, Phương Nhu lại nghe chữ chữ rõ ràng, trong lúc nhất thời. Trong căn phòng bắt đầu đùng đùng vang dội, tia chớp màu làm tại trong tay nàng không ngừng lóe lên, tia cực kỳ tức giận ánh mắt căn bản không giấu được. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết một hồi, cái gì gọi là lôi đạo lực. Vừa nói, hướng từ Tiểu Bắc bắp đuổi bước ra ngoài. Ô kìa, ta chân tê dại. Tê dại, muốn cụt tay chân rồi. Phế bỏ. Phải chết. Nhìn mình sư đệ trên mặt đất lặp đi lặp lại, ngẩng đầu lại liếc nhìn Phương Nhu một mặt tâm trầm, Tống Nguyễn Ninh bất đắc dĩ thở dài. Nay về sau còn có thể trải qua thanh tĩnh thời gian sao? Sợ không phải hai người mỗi ngày như vậy làm ở Mỹ chứ? Không lâu, Từ Tiểu Bắc từ dưới đất bò dậy, liếc nhìn bị điện quá lớn chân, này ống quần đã sớm điện không có, một cái trắng non bắp đùi lộ ở bên ngoài. Bồi ta quần. Từ Tiểu Bắc tức giận nói, thuận tiện đem tiền thuốc thang cũng cho trả một hồi gử. Ai cho ngươi nói ta tới? Phương Nhu trong lúc vô tình mắt liếc hắn lộ ra phía ngoài bắp đùi, trắng tinh đồng thời, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn đến bắp thịt đường danh, trong khoảnh khắc, xinh đẹp gương mặt leo lên một vệt nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực, vội vàng sau khi từ biệt đầu, lạnh nhạt nói, không bồi thường. Thích làm sao dạng được cái đó? Có bản lĩnh đánh ta à? Ngươi, liền như vậy. Trai hiền không theo gái giữ đấu. Từ Tiểu Bắc bĩu môi, tức giận nói. Lúc này, Tống Nguyễn Linh mở miệng nói, Tiểu Bắc, ngươi trước tạm lánh một hồi, thuận tiện đi đổi cái quần, ta cùng với Phương Nhu có chuyện khẩn yếu thương nghị. Ừ, biết, sư tỷ. Dứt lời, Từ Tiểu Bắc mặc lấy âm dương quần rời đi. Lúc này chỉ còn lại Phương Nhu cùng Tống Nguyễn Linh trố mắt nhìn nhau. Tống tỷ tỷ, ngươi nhìn một chút ngươi sư đệ, quả thực quá khinh người. Phương Nhu quẹt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, hắn nếu không phải ngươi sư đệ, ta không phải đánh hắn tới nửa tháng không rời giường. Được rồi, ngươi cũng giáo huấn qua hắn, không sai biệt lắm là được. Tống Nguyễn Linh thở dài, cười chua xót nói, bất quá điều này cũng không thể quái Tiểu Bắc, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi vậy. Tống tỷ tỷ, ngươi cũng khi dễ ta. Phương Nhu ủy khuất giống như một hài tử, cùng lúc trước nổi giận đùng đùng nàng, quả thực tưởng như hai người. Tống Nguyễn Linh cười một tiếng, sau đó thu hồi đủ cười, nghiêm túc nói, buổi chiều ta nhận được tin ngầm, để cho chúng ta tối nay giờ tí động thủ, đem những thứ kia yêm đảng môn một lưới bắt hết. Kỳ hỉ, cuối cùng đến phiên chúng ta xuất thủ. Phương Nhu vui vẻ nói. Nhìn Phương Nhu hưng phấn bộ dáng, Tống Nguyễn Linh lắc đầu bất đắc dĩ, nhà đầu này đều đã hơn 20 rồi, còn cùng một tiểu hài tử giống nhau, chớ có khinh địch. Hôm nay bên ngoài thành một kiếm kia, mặc dù để cho yêm đảng môn lòng rối như tơ vò, nhưng thực lực như cũ bày ở nơi đó. Tống Nguyễn Linh cảnh cáo nói, chúng ta tốt nhất tốc chiến tốc thắng, càng là mang xuống, càng đối với chúng ta bất lợi. Biết rồi. Cơm tối rất phong phú, Từ Tiểu Bắc cơ hồ là viện tưởng trở lại phòng mình, lúc đầu hắn còn nghĩ ăn xong cơm tối, cùng mình đại sư tỷ thật tốt tham khảo một hồi nhân sinh, kết quả bị nàng một câu nói cho đuổi. Đường đi mệt mỏi, sư đệ ăn xong cơm tối, thật sớm đi nghỉ ngơi đi. Bất quá, có lẽ là thật có điểm mệt mỏi, Từ Tiểu Bắc thân thể dính vào giường, mấy giây sau tiện khò ngủ say. Vào đêm, Minh Châu thành bên trong tĩnh lặng. Đừng như vậy. Sư tỷ đừng như vậy. Ô kìa, lạc nhà ngươi, ngươi như thế cũng tới. Phương Nhu. Từ Tiểu Bắc đột nhiên theo trong ngộng thức tỉnh, mặt đầy hoảng sợ thở hổn hển, ngay mới vừa rồi, hắn ở trong mơ cùng đại sư tỷ theo lạc nhạn hai nữ, tham khảo nhân sinh kỳ diệu, kết quả quần đều khởi, Phương Nhu xông vào, một giây kế tiếp, doa tỉnh lại, làm ta sợ muốn chết. Từ Tiểu Bắc lau một cái trên trán mồ hôi hột, nhị non lẩm bẩm, đang yên lành, nàng tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Tiểu tại lúc này, một cô mắc tiểu còn tới, lập tức bén lên mình bị nhục, xỏ vào chính mình giày, quá dung quá bảy mà đi ra khỏi phòng, coi hắn giải quyết xong phương tiện sau, chuẩn bị trở về phòng tự tiếp tục ngủ, kết quả ở trong sân gặp Phương Nhu. Một a, đồ lưu manh. Mặc dù Từ Tiểu Bắc mặc lấy quần cộc, bất quá chỉ mặc quần cộc, nhìn đến hắn kia cường tráng thân thể, Phương Nhu mặt đẹp nhất thời đỏ hồng, đội vàng sau khi từ biệt đầu, thẹn quá thành giận nói, đại buổi tối người trần chuồng, ngươi làm cái gì? Ta mắc tiểu. Ai? Lại nói ngươi này đại buổi tối không ngủ, còn xuyên được thật chỉnh tề. Chuẩn bị ra ngoài sao? Từ Tiểu Bắc tò mò hỏi. Có liên quan gì tới ngươi? Nhanh đi ngủ đi. Phương Nhu quẹt cái miệng nhỏ nhắn, nhanh chóng trốn chạy nơi này, lưu lại Từ Tiểu Bắc một người đứng ở trong gió lạnh. Không nghĩ tới hắn còn rất cường tráng. Phương Nhu gò má mắc cỡ đỏ bừng như say, trong miệng không khỏi lẩm bẩm. Lúc này, đối diện đụng vào chờ nàng đã lâu Tống Nguyễn Linh. Người nhà đầu này, nôn nôn nóng nóng, bước đi cũng không nhìn một chút. Tống Nguyễn Linh bất đắc dĩ nói, chuẩn bị xong chưa? Ừ. Phương Nhu nhu thuận mà gật đầu một cái. Vậy thì lên đường đi. Ồ. Dứt lời, hai nữ liền rời đi hiệu ăn. Nhưng mà, Tống Nguyễn Linh cùng Phương Nhu cũng không có chú ý tới, tại các nàng sau lưng, thật ra còn đi theo một người. Các nàng đi đâu? Giờ phút này, Tư Tiểu Bắc đang ở theo đuôi bên trong. DS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 24, thân ảnh này. Cô tịch, vĩ đại lại tiêu sái. Nhu Nhi, ngươi tựa hồ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Tống Uyển Linh phát hiện Phương Nhu từ lúc ra hiệu ăn, chính là một tấm có tâm sự bộ dáng, mặt đầy quan tâm dò hỏi. À, nghe được Tống Uyển Linh nhân cần hỏi dò, Phương Nhu không khỏi sửng sốt một chút, gương mặt tuấn tú nhi dâng lên tí tí đỏ thắm, chít chít ồ ồ nói, "Tống tỷ tỷ, ngươi có không có xem qua nam nhân thân thể? Chính là không có mặc quần áo cái loại này. Ngươi đây là vấn đề gì?" Tống Uyển Linh cau mày, tò mò hỏi, "Thư Xuân, gì đó nha? Ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Phương Nhu quệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, "Tống tỷ tỷ, ngươi đến tụt cùng có thấy qua hay chưa?" "Không có." Tống Uyển Linh lắc đầu một cái, thuận miệng nói, "Ồ." Phương Nhu mấp máy chính mình nở nang môi đỏ mọng, dè đặt dò hỏi, "Tống tỷ tỷ, ngươi nói, đây nếu là nhìn nam nhân không mặc quần áo thân thể, có thể hay không đau mắt hụt? Ngươi như thế toàn bộ hỏi một ít ly kỳ cổ quái vấn đề." Tống Uyển Linh bất đắc dĩ nói. Phương Nhu điếu môi, "Ngươi hay nói đi, đến cùng có thể hay không?" "Sẽ không." "Được chưa?" Tống Uyển Linh cười khổ nói. "Ồ." Phương Nhu giữa hai lông mày để lộ ra một tia vui vẻ, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Sẽ không là tốt rồi, sẽ không là tốt rồi." Tống Uyển Linh không hiểu nổi Phương Nhu ý tưởng, cũng lười đi hiểu nàng ý tưởng. Nha đầu này luôn là ly kỳ cổ quái, suy nghĩ bình thường hội toát ra người thường không thể nào hiểu được sự vật, chần chờ một chút. Thuận miệng nói, "Nhu Nhi, đại chiến sắp tới, có khác nghĩ nhiều như vậy?" "Biết rồi, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến này một cha." Phương Nhu lại khôi phục lại như trước bộ dáng, xông bên người Tống Uyển Linh nói, "Tống tỷ tỷ, bây giờ Minh Châu thành kiếm thánh truyền thuyết đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, ngươi cảm thấy vị này thần bí kiếm khách sẽ là ai chứ?" "Này." Tống Uyển Linh trầm tư phiên hứa, lặng lẽ lắc đầu một cái, "Ta cũng không biết, nhưng tu vi khẳng định cao vô cùng, hắn kiếm khí bên trong hàm chứa vô tình sơ xác tiêu điều chi ý, có thể luyện tới mức này kiếm khách, không phải người thường có thể tưởng tượng." Dứt lời, không tự chủ được liếc nhìn trong tay kiếm, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút thương cảm. "Tống tỷ tỷ, người sư đệ tu vi gì ạ?" Phương Nhu tò mò hỏi. "Không biết, thật ra ta cùng với hắn không phải rất quen." Tống Uyển Linh lấy lại tinh thần, liên tục cười khổ nói, "Hắn là ta rời đi sư môn sau, sư phụ nhận lấy đệ tử. Kết quả không bao lâu, sư phụ tiện cưới Hạc Tây Thứ, lưu hắn tại trong sư môn một mình sinh hoạt, dựa vào hai quyển cơ sở tu luyện bí tịch, một người tự học 3 năm." "À." Phương Nhu trợn to cả mắt, kinh ngạc nhìn Tống Uyển Linh, trong đầu hồi tưởng lại lúc 3 ngày sau, cái kia họ Từ số nam nhân, một kiếm vung bên trong chính mình lôi đạo lực. Nếu là chiếu Tống tỷ tỷ ý kiến, nay Từ Tiểu Bắc căn bản không nhập phẩm. Xem ra một kiếm kia thật chỉ là trùng hợp thôi. Bất quá, hắn xuất kiếm tốc độ thật là nhanh, so với Tống tỷ tỷ kiếm mau hơn. "Ách, còn có chút ý tứ." Cùng lúc đó, tại hai nữ sau lưng nơi rất xa, một cái lén lén lút lút thân ảnh chính chậm du du mà đi tới, người này chính là âm thầm theo đuôi Từ Tiểu Bắc, là một vị ý xã thâm niên ngoạn gia, tại như thế nào theo đuôi nữ nhân, sau đó không bị các nàng phát hiện, phương diện này kỹ thuật tựa hồ bị khắc ở trong xương. "Tình huống gì? Đại sư tỷ và bằng thằng nữ, rốt cuộc muốn đi đâu ạ?" Từ Tiểu Bắc đứng ở trong hẻm nhỏ, lộ ra nửa cái đầu, mê mang mà nhìn xa xa kia mở nhạt bóng lưng, không khỏi lẩm bẩm. Bình thường tới nói, này đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, không phải đi trộm nam nhân chính là đi giết người, mà đại sư tỷ trong tay còn sách kiếm, hẳn là đi giết người chứ. Nghĩ tới đây, Từ Tiểu Bắc liên tưởng đến Minh Châu thành bên trong mấy vụ diệt môn án, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, tự lẩm bẩm, sư tỷ và bằng thằng nữ đều là trong truyền thuyết Lục Lâm nữ hảo hán. Lúc 3 ngày sau, Từ Tiểu Bắc nghe nói qua không ít Minh Châu thành những thứ kia bị diệt môn quan chức sự tình, bọn họ trong ngày thường hành động, không thể nói là phát điên, nhưng cũng không khá hơn chút nào, lấn áp dân chúng hoặc là cưỡng đoạt dân nữ, này thuộc về cơ bản thao tác, mấu chốt những quan viên này đều thuộc về triều đình hoạn quan thế lực. Dùng dân chúng mà nói rằng, yếm đảng, giữ lại gieo hoạn, giết thông khoái. Nhìn tới, tối nay lại có hoạn quan muốn mệnh tăng hoàng tuyển, bất quá cũng là chuyện tốt, từ đây thế gian này lại thiếu vị cổ quan. Nhưng như đã nói qua, ta đây ra đại sư tỷ, trên người nàng bí mật cũng quá nhiều rồi, không đơn thuần chỉ là nhiều, mấu chốt bí mật này còn rất lớn. Tống Uyển Linh cùng Phương Nhu dừng bước lại, nhìn cách đó không xa một cái tòa nhà lớn, hai người vẻ mặt ít nhiều có chút ngưng tuấn. "Đưa tay cho ta, ta mang ngươi đi vào." Tống Uyển Linh thuận miệng nói. "Được." Tống Uyển Linh bắt lại Phương Nhu cánh tay, tung người nhảy lên, dễ dàng bay qua tường rào, vững vàng rơi vào đại trạch viện từ bên trong. Đang chuẩn bị chia nhau hành động thì, đột nhiên, theo trong chỗ tối đi ra một cái đàn ông mặc đồ đông. "Quả nhiên đáng tin. Hai vị, đến ta điền mỗ người địa bàn, như thế không nói trước thông báo một tiếng điền mỗ, điền mỗ tốt ra lệnh người chuẩn bị đồ nhắm, thật tốt chiêu đãi hai vị." Đàn ông mặc đồ đông thanh âm hơi lộ ra một tia âm nhu, không có tí kẹo khí dương cương. Tống Uyển Linh cùng Phương Nhu ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn trước mặt nam tử, giữa lông mày tất cả đều là không biết làm sao. "Tống tỷ tỷ, chúng ta khả năng trúng kế." Phương Nhu nhỏ giọng nói. Tống Uyển Linh gật gật đầu không nói gì, tĩnh tĩnh mà nhìn trước mắt nam tử, lập tức mở miệng nói, "Làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đến nơi này? Người chết không cần biết rõ." Đàn ông mặc đồ đông mỹ nhu cười một tiếng, vỗ một cái bàn tay mình. Trong khoảnh khắc, xung quanh xuất hiện rất nhiều trong tay binh khí nam tử. "Xem ra hai vị là khó thoát tại kiếp rồi." Kia đàn ông mặc đồ đông cười nói. "Thử, tới vừa vặn." Phương Nhu trẻ tuổi nóng tính, sầm mặt lại xông hoa phủ nam tử nói, "Đỡ cho ta lại đi tìm các ngươi những thứ này hoa quan." Chậc chậc. tiểu cô nương khẩu khí ngược lại là rất lớn. Đàn ông mặc đồ đông cảm khái nói, hoạn quan, biết bao khó khăn một cái tên. Dứt lời, đàn ông mặc đồ đông phất phất tay, trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng người xách trong tay binh khí, rồi rít tuân hướng Tống Nguyễn Linh cùng Phương Nhu. Liên này, Tống tỷ tỷ đừng động, để cho ta tới. Phương Nhu giơ tay lên theo trong hư không bắt một cái tia chớp màu lam, nhẹ nhàng vung lên, lại hóa thành là một cái roi. Tránh, điện, liền, roi. Theo quát một tiếng xuống, dùng lôi đạo lực hóa thành tia chớp roi, tại Phương Nhu trong tay giống như hoành tạo thiên quân bình thường, trực tiếp quất vào những thứ kia hoạn quan trên người, chỉ là phiến hứa, bi thương khắp nơi. Như thế nào đây? Phương Nhu ngạo kiều mà nhìn trước mặt hoa phục nam nhân, vung vẩy trong tay tia chớp roi, nhất thời đùng đùng băng rội, nói, ngươi muốn chết như thế nào? Thú vị, quá thú vị. Kia đàn ông mặc đồ đông tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, mặt tươi cười mà nói, còn là một phát tông, chỉ bất quá. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên từ bên hông rút ra đem mảnh nhỏ kiếm, chỉ thấy một đạo kiếm quang hóa thành sợi tơ, cực tốc mà hướng Phương Nhu phương hướng đánh tới. Cẩn thận. Tống Nguyễn Linh thấy vậy, rút ra chính mình kiếm, ngăn ở Phương Nhu trước mặt. Ầm vang. Đạo kiếm quang kia đánh vào Tống Nguyễn Linh thanh kiếm kia lên, trong nháy mắt mặt đất rung động, kích thích đẩy trời thạch trần. Phút chốc, đẩy trời thạch trần tan đi, giao chiến nơi lại xuất hiện cái hố to, mà nguyên bản thay Phương Nhu đỡ kiếm khí Tống Nguyễn Linh đã sớm bay ra mấy trượng xa, mặc dù không có ngã xuống đất, nhưng này đau khổ chống đỡ dáng vẻ, đã là đến nỏ mạnh hết đà trạng thái. Cho tới Phương Nhu, tình huống càng thêm tệ hại, nay cố mạnh mẽ kiếm khí sinh ra ba động, trực tiếp đem nàng chấn động ngất đi. Nam, ngũ phẩm ngự khí. Tống Nguyễn Linh mặt đầy phức tạp nhìn kia hoa phủ nam tử, suy yếu chất vấn, mà nàng ý thức bắt đầu dần dần mở nhạt. Không đợi đàn ông mặc đồ đông trả lời, Tống Nguyễn Linh trực tiếp ghé ở trên đất, còn lại ý thức muốn mở mắt ra, nhưng mà vô luận như thế nào cố gắng cũng chỉ là phí công, đi qua mấy lần thử, cuối cùng mở mắt ra một đạo thật rất nhỏ khe hở. Ngay tại đạo khe hở này bên trong, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Cô tịch, vĩ đại, lại tiêu sái. Chương 25, một kiếm này. Lòng người hiểm ác, xã hội phức tạp ngủ mê man ý thức cơ hồ phải đem Tống Nguyễn Linh tuôn vệ. Bất quá khi nàng nhìn thấy cái này thân ảnh mơ hồ thì, một đoạn Trần Phong đã lâu trí nhớ một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Cái kia thân ảnh quen thuộc đang ở trước mắt, chặn lại toàn bộ nguy hiểm cùng tai nạn. Sư phụ, ngươi trở lại. Tống Nguyễn Linh từ nơi này thân ảnh mơ hồ bên trong, nhìn đến ngày xưa sư phụ ảnh tử, trong lúc nhất thời, tựa hồ quên chính mình giờ phút này tình cảnh, không khỏe miệng có chút nâng lên, lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá rất nhanh. Sư phụ thân ảnh càng ngày càng nhạt, thay vào đó là một xa lạ lại quen thuộc bóng lưng. Hắn là ai? Chính mình thật giống như biết hắn. Hắn là người nào? Cuối cùng, Tống Nguyễn Linh vẫn là không có ngăn cản muốn ngủ say ý thức, mở ra khe hở mí mắt đã thật chặt nhắm lại, trong đầu đã là một mảnh trống không, bất quá đôi môi nhưng không chịu khống chế mà khép mở, thật giống như tại nhắc tới gì đó, trong lúc mơ hồ chỉ có thể nghe được tiểu Bắc hai chữ. Cùng lúc đó, kia đàn ông mặc đồ đông đứng tại chỗ, nhìn trước mặt vị này tuấn tú người tuổi trẻ, vẫn là mặt như trầm ổn, cười nói, lại tới cái chịu chết. Cũng được, này giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, giết ba cái vẫn là giết. Có phải là nam nhân hay không có vật kia, nói chuyện đều là âm dương quái khí. Từ tiểu Bắc mặt đầy bất đắc dĩ nói, ngươi có thể giống như ta vậy, tràn đầy khí dương cương nói mà nói sao? Ta có chút không có thói quen ngươi này nói chuyện khẩu khí. Nghe từ tiểu Bắc lời nói, kia đàn ông mặc đồ đông ngây ngốc ngây ngẩn, nguyên bản còn là âm nhu gương mặt, trong nháy mắt trở nên dương nhanh múa bước lên, giữa hai lông mày chen đầy tức giận tâm tình, thở hổn hển nói, ngươi, y miệng, phá vỡ rồi. Chỉ dùng một câu nói, thân là một cái hoạ quan, đàn ông mặc đồ đông đứng đầu không nghe được chính là liên quan tới nam nhân vật kia, không có biện pháp. Bởi vì hắn không có, nhưng mà tên tiểu tử trước mắt này, hắn không chỉ có nâng lên đồ chơi kia, thậm chí còn mượn cơ hội châm chọc chính mình. Ngươi theo ta gấp có ích lợi gì? Cũng không phải là ta cho ngươi đi cắt đứt. Từ tiểu Bắc bĩu môi, tức giận nói. Ngươi. Đàn ông mặc đồ đông bị tức ngũ quan đều nhanh và mèo, gân giọng kêu to, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, kia đàn ông mặc đồ đông nắm mảnh nhỏ kiếm, gắng sức xuất ra một kiếm, trong khoảnh khắc, một đạo hàn quang kiếm khí hóa thành sợi tơ, hướng về phía tay không tấc sắt từ tiểu Bắc gào thét tới, mạnh mẽ kiếm khí lại xé ra không gian, sinh ra ba động để cho mặt đất vì đó rung động. Chết đi cho ta. Liên tiếp lại xuất ra kiếm thứ hai, một kiếm này so với trước kia kiếm kia uy lực càng sâu, đất rung núi chuyển bình thường kiếm khí, giống như thoát lũ. Cơ hồ là đổ xuống mà ra, chiếu từ tiểu Bắc cốt đánh tới. Bàng đại khí thế liên lụy bốn phía, kích thích đẩy trời bụi trần. Này hai kiếm. Tại đàn ông mặc đồ đông xem ra, cái kia cuồng vọng vô tri người tuổi trẻ đã không có bất kỳ đường sống, chờ đợi hắn chỉ có một chữ, chết, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cơ hội cũng không có. Lúc này, đứng ở đầy trời bụi khói bên trong từ tiểu Bắc, kinh ngạc nhìn kia hai đạo kiếm khí, hướng chính mình hạo hạo đãng đánh tới. Sâu trong nội tâm căn bản không có vẻ bối rối, thậm chí hắn còn muốn đánh ha cát, bởi vì quá muộn, có chút mệt ra rời. Đương nhiên, nếu là đổi thành lúc trước, tại tay không tấc sắt dưới tình huống, Từ Tiểu Bắc nhất định sẽ chạy trốn, nhưng bây giờ sẽ không. Kim thân nơi tay, thân không run. Cứ việc trong tay không có kiếm, nhưng còn có một tay cánh tại. Ừm, không sai biệt lắm nên thi triển kim thân. Nghĩ tới đây, Từ Tiểu Bắc nhắm hai mắt lại, sau đó, đinh, hắn sáng lên. Trong chốc lát, kia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo kiếm khí trực tiếp mà đánh vào Từ Tiểu Bắc trên người, nhưng mà quỷ dị một màn xảy ra, này hai đạo chèn ép 10 phần kiếm khí, trong nháy mắt hóa thành hư không, phản phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện, biến mất không còn chút tung tích. Chậc chậc, ta đây tay Ken cũng quá mạnh rồi. Bụi khói dần dần tản đi, đàn ông mặc đồ đông như không có chuyện gì xảy ra đứng tại chỗ, hắn muốn mắt thấy xuống người trẻ tuổi kia chết thảm bộ dáng, chỉ có như vậy tài năng giải mối hận trong lòng. Đột nhiên, hắn phát hiện ở nơi này dần dần phai đi bụi khói bên trong, tựa hồ có nói ánh sáng màu vàng. Trong chốc lát, trong ánh mắt tiện tràn đầy kinh khủng, cùng với khó tin vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Này, này, hắn quả nhiên không có chết, không chỉ không có chết, hơn nữa còn đang sáng lên. Ngươi, đàn ông mặc đồ đông trận to cả mắt, hắn không thể tin tưởng trước mắt một màn này, há miệng cố gắng muốn nói chuyện, có thể lời đến khỏe miệng, như thế đều không nói được, thẳng đến qua hồi lâu. Kia khiếp sợ tâm tình dần dần bị vớt lên sau, mới chít chít ô ô mà mở miệng nói. Kim cương bất phôi thần công. Ngươi là đệ tử cửa Phật. Đàn ông mặc đồ đông kinh ngạc xông từ tiểu bác hỏi thăm. Dứt lời, lại tự mình lắc đầu một cái, cao mày thầm nói, nhìn không giống. Trên người của ngươi không có kinh Phật vết tích. Ách, có lẽ hắn là võ giả. Một vị chủ tu phòng ngự võ giả. Lợi dụng trong cơ thể mình kinh lực tới cường hóa thân thể, lấy đạt tới chống đỡ ngoại giới tấn công. Mặc dù này vi phạm võ giả hệ thống dự tính ban đầu, tại không ngừng tăng lên chính mình phòng ngự đồng thời, khó tránh khỏi hội hạ xuống năng lực tiến công, nhưng mà, làm phòng ngự tăng lên tới cực hạn, này không phải là không một loại vô địch đây. Ngươi chắc cũng là võ giả chứ? Đàn ông mặc đồ đông mặt lộ lạnh lùng nói, mặc dù không biết người này trên người kim quang là chuyện gì xảy ra, bất quá, hẳn là võ giả hệ thống bên trong một cái công pháp diễn biến tới, lợi dụng kinh lực cường hóa thân thể của mình, ta có thể nói đúng không? Nghe được hắn lời nói này, Từ Tiểu Bắc đứng tại chỗ sững sốt hồi lâu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào rồi. Thí, thật là khủng khiếp nhớ lại năng lực. Nhìn tới, ta nói đúng rồi. Đàn ông mặc đồ đông thấy Từ Tiểu Bắc không nói, không khỏi cười nói, chắc hẳn ngươi không có gì năng lực tiến công chứ? Dưới bình thường tình huống chỉ có thể tu một loại công pháp, mà ngươi lựa chọn nghiêng về phòng ngự công pháp, ngươi này năng lực tiến công khẳng định rất yếu. Thật ra ngươi mới vừa rồi xuất ra kiếm khí, ta cũng sẽ. Từ Tiểu Bắc nghiêm túc nói, hơn nữa ta kiếm khí so với ngươi thô, vẫn còn so sánh ngươi trưởng, mấu chốt thời gian kéo dài siêu lâu. Hừ, hoang đường. Đàn ông mặc đồ đông lạnh rên một tiếng, mặc dù võ giả sắc thực có thể chém ra kiếm khí, nhưng võ giả kiếm khí cũng không phải là ngự khí hệ thống bên trong lấy khí ngự chân khí, mà là cùng thông qua tự thân kinh lực, thông qua dụng cụ tới sinh ra bên ngoài năng lượng. Nhưng có khả năng đạt tới loại cảnh giới này võ giả, yêu cầu hai điều kiện. Đầu tiên tu luyện là tấn công tính công pháp, thứ yếu tự thân tu vi không thể quá thấp. Nhưng này trước mắt cái này bốc kim quang nam tử, tu vi có lẽ có điểm cao, nhưng hắn tu luyện là phòng ngự tính công pháp, tiện một cách tự nhiên không đạt tới xuất ra kiếm khí khả năng. Nếu ngươi không tin, ta đây cho ngươi biểu diễn một chút đi. Từ Tiểu Bắc nghiêm túc nói, ngươi đứng ở nơi đó đừng động. Ta tìm đem tiện tay binh khí. Vừa nói, nhặt lên chính mình sư tỷ thanh kiếm kia, khoan hãy nói. Rất thích hợp. Ta bắt đầu. Xin cứ tự nhiên. Ồ. Sớm bao cho biết một hồi, ta đây kiếm khí yêu cầu một bộ rất rất phức tạp dườm ra cho vui khởi động động tác. Ngươi nhất định phải kiên nhẫn nhìn xong, đến cuối cùng sẽ có kinh hỉ cho ngươi. Hừ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chơi đùa ra cái trò gì tới. Ngay sau đó, Từ Tiểu Bắc bắt đầu bộ kia độ khó cao múa kiếm động tác. Vung chặt chém đâm mọi thứ đều có, sau đó còn có cái giang rộng chân. Trong lúc nhất thời, kia đàn ông mặc đồ đông thiếu chút nữa không có bị chọc cười, cảm tình là tại cố làm ra vẻ huyền bí thôi. Cuối cùng, sắp tới kia cuối cùng một kiếm, vô tình kiếm. Theo Từ Tiểu Bắc một tiếng gào to xuống, hướng cái kia đàn ông mặc đồ đông, vung ra vô tình kiếm cuối cùng một kiếm. Một kiếm này, đột hiện lòng người hiểm ác, xã hội phức tạp. Chương 26, gánh lên hai nữ nhân chạy từ Tiểu Bắc bộ kia trò vui khởi động động tác, để cho đàn ông mặc đồ đông cảm nhận được chỉ số thông minh làm đủ, bình thường tới nói. Trong khi giao chiến trọng yếu nhất là tốc độ, thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Thiên cơ người thường thường chiếm được ưu thế, nhưng mà tên trước mắt này, không thể không nói, chỉ bằng vào hắn bộ kia trò vui khởi động động tác, là có thể chết đến trăm trở về. Nhưng mà, chính làm đàn ông mặc đồ đông còn suy nghĩ như thế nào tài năng giết chết người đàn ông trước mắt này, kết quả họa phong đột biến. Trong phút chốc, thiên địa vì đó biến sắc, một cỗ vô tình sơ sát tiêu điều chi ý đập vào mặt. Vào giờ phút này, đàn ông mặc đồ đông ý thức được tình huống thay đổi, trở nên vô cùng tệ hại, nguy hiểm tín hiệu trong đầu không ngừng thoáng hiện, cảnh cáo hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Thế nhưng, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn không động được, này cố vô tình sơ sát tiêu điều chi ý đưa hắn vững vàng phong tỏa. Chờ chút, cố kiếm ý này, vì sao chính mình quen thuộc như vậy? Đàn ông mặc đồ đông trận to cả mắt, nhìn cách đó không xa người nam tử trẻ tuổi kia, một cái đáng sợ ý niệm bắt đầu nảy sinh, chẳng lẽ hắn chính là giữa ban ngày, cái kia khiếp sợ mình châu thành thần bí kiếm thánh. Vô tình kiếm. Theo một tiếng gào to xuống, trong thiên địa phong vân biến ảo, kêu đùn kéo đến kiếm khí hình như trăng tàn, hóa thành một đạo chói mắt kiếm mang màu trắng, vô tình hướng đàn ông mặc đồ đông đánh tới. Nhìn trước mắt che khuất bầu trời bình thường kiếm khí, đàn ông mặc đồ đông đã hoàn toàn sợ choáng váng, trong đầu không còn hán niệm, chỉ có thật sâu oán hận giữa người và người tín nhiệm vì sao như thế yếu đất, oán hận thế gian này tại sao phức tạp như vậy. Hắn rõ ràng nói biểu diễn một chút kiếm khí, kết quả cuối cùng nhưng là muốn giết mình. Đáng giận nhất là, hắn vậy mà giả bộ vô tội. Cuối cùng, đàn ông mặc đồ đông đi rất an tưởng, không có đau đớn, không có gào thét bi thương, tại này cố mênh mông quần quần kiếm khí xuống, hắn trực tiếp bị nuốt hết, phản phất liền từ chưa có tới đến cái thế giới này, thậm chí ngay cả một quặng lông đều không lưu lại. Ở bang, sơn dung địa chấn. Đàn ông mặc đồ đông sau lưng nhà, trong nháy mắt bị kiếm khí cho san thành bình địa, kích thích đẩy trời bụi khói. Ta là không phải xuất thủ có chút nặng. Tư Tiểu Bắc cau mày, rủ xuống đầu nhìn trong tay thanh kiếm này, nhỉ nó nói, lại thêm cái không cần chiêu này lý do, không nghĩ tới ngay cả người đều không. Có thể về sau ta còn như thế liếm bao. Dứt lời, Tư Tiểu Bắc nhìn chung quanh nằm mà hoạn quan môn, đột nhiên nghĩ tới kiêm lực phản cô nàng tựa hồ cũng không có đối với bọn họ hạ tử thủ, chỉ là đem những thứ này hoạn quan môn cho điện hôn mê bất tỉnh, do dự một chút, quyết định giúp đại sư tỷ hòa bình ngực cô nàng, xử lý sau đó tiếp theo làm việc. Phần sau làm việc rất nhanh thì hoàn thành, sau đó chính là mang theo đại sư tỷ hòa bình ngực cô nàng chạy trốn. Trung Quy mới vừa rồi lấy ra động tĩnh thật sự quá lớn, nếu là chạy muộn liền gây chuyện rồi. Chỉ là giờ phút này Từ Tiểu Bắc nhìn trước mặt hai nữ nhân, trong lúc nhất thời lâm vào mê mang bên trong. Đến tột cùng trước mang theo người nào chạy trốn đây? Là mang thành thục, hấp dẫn, quyến rũ, không giả bộ, sẽ không thô bạo vô lý, lại thân thiện đại sư tỷ, vẫn là mang điêu ngoa tùy hứng vô lý, còn có chút tiểu ngạo kiểu ngực phẳng con bị nhỏ. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, cuối cùng Từ Tiểu Bắc tuân theo nội tâm ý tưởng chân thật, quyết định đem ngực to trước mang đi. Cho tới ngực nhỏ, vậy thì tạm thời ủy khuất xuống, tàng đến một cái mọi góc nơi, chờ thu xếp ổn thỏa ngực to, lại tới cứu này ngực nhỏ. Lập tức cúi người xuống, chuẩn bị trước tiên đem đại sư tỷ ôm ra đi. Lúc này, Từ Tiểu Bắc mới chân chân thiết thiết thưởng thức được rồi đại sư tỷ mỹ, trên người cái này nghe thường mặc dù bao quanh rất kín, hơn nữa còn là nằm ngang dáng vẻ, có thể căn bản không có ảnh hưởng đến đại sư tỷ ưu điểm, vẫn là như vậy không rời mắt nổi. Ai, thế gian này lại có bưu vật như thế, sợ là thần tiên tới cũng không ngăn được. Từ Tiểu Bắc cảm khái biết, tiếp lấy liền bắt đầu động thủ, hai cái cánh tay mỗi người đưa đến xương bả vai xuống cùng đầu gối nơi, sau đó nhẹ nhàng thắt lưng cùng cánh tay đồng thời phát lực, nhẹ nhàng đem này bộ nắm giữ dịu dàng đường cong thân thể cho từ dưới đất bế lên. Tê đại sư tỷ có chút nặng nha, bất quá nặng rất có đạo lý. Nhìn ôm vào trong ngực đàn bà tiểu mỹ, ánh mắt theo kia tiểu mỹ trên gò má, từ từ lướt qua trắng ngần thon dài cổ, sau đó dừng lại ở cái kia phía nữa. Đến bụng, lại một đường thẳng xuống dưới đến cặp chân kia. Tao tặc, ta hiểu ngươi. Chính làm Từ Tiểu Bắc dự định trước ôm Tống Nguyễn Linh chạy trốn thì, đột nhiên hắn nghe được một trận mênh mông quần quần tiếng vó ngựa, không khỏi căng thẳng trong lòng. Không hay rồi, thật giống như có người một tới. Từ Tiểu Bắc trước tiên nhìn về phía trên đất phương lưu, chần chờ một chút, quyết định mang theo nàng cùng nhau chạy. Đem nguyên bản ôm đại sư tỷ, đổi thành gánh tại trên đầu vai dáng vẻ, lập tức lại gánh lên thon nhỏ phương lưu, Từ Tiểu Bắc khiêng hai nữ nhân, đội vã chạy trốn. Thằng đến biến mất ở đen nhánh không người trong hẻm nhỏ. Mặc dù hai cái trên vai mỗi người khiêng một nữ nhân, bất quá Từ Tiểu Bắc cũng không có cảm giác được mệt mỏi, thoát khỏi hiểm cảnh sau hắn, chính chậm chậm du du mà đi ở trở về trên đường, cảm thụ có khác với ban ngày kia viên náo Minh Châu thành, hiện tại yên tĩnh càng làm cho người ta thêm an tâm. Ai? Rõ ràng đều là nữ nhân, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Một bên là mềm mại, mà đổi thành một bên nhưng cần được hoảng, không trách đều thích có an toàn túi hơi xe, đây là có đạo lý. Bất quá, họ Phương, chân này ngược lại rất hoàn mỹ. Từ Tiểu Bắc ôm hai nữ chân, cứ việc không muốn thừa nhận, cũng không biện pháp. Sự thật liền đặt ở trước mắt, đại sư tỷ chân không bằng Phương Nhu chân, mặc dù cũng là tình thế thoát dài, có thể cùng họ Phương so sánh, có chút thiếu mất cái gì, cho tới thiếu gì đó. Chính hắn cũng không biết, đại khái là cảm giác. Đương nhiên, ngực phẳng cô nàng đã thảm như vậy, không có ngực không mông má. Như ông trời già sẽ không lại cho nàng mở cửa sổ, người ta vẫn còn sống thế nào. Sau đó, Từ Tiểu Bắc kiểm tra xuống kim thân cùng vô tình kiếm cấp bậc. Bất động minh vương kim cương thân lẹ mèo 5, 599-99, 6000, vô tình kiếm 1 lẹ mèo, 2, 100, ngừng sinh trưởng tứ cấp, này vô tình kiếm. Chính mình chỉ dùng qua 2 lần, mặc dù chỉ cho 2 điểm, nhưng tốt tại thăng cấp cần thiết kinh nghiệm thiếu hơn nữa. Vô tình kiếm đến tứ cấp chính là mãn cấp, hẳn rất tốt luyện. Nhưng này kim thân tựa hồ kẹt, liền thực chiến đều không cao kinh nghiệm. Ai? Thật là chật vật ta. Bất quá. Này nói đi nói lại thì. Từ Tiểu Bắc cao mày, mặt đầy mê mang mà lẩm bẩm. Từ lúc sau khi xuống núi, cũng chưa có đụng phải một cái tương đối ra dáng đối thủ, cơ hồ đều lấy dễ như bận phương thức, đem đối phương đánh bại, là bởi vì ta rất mạnh sao? Lúc này, trong đầu né qua Mã Đại Gia thân ảnh, vậy vừa nãy cháy lên kiêu căng hỏa diễm, trong nháy mắt bị tạt một cái đi tiểu cho tới tát. Không có tuyệt đối cường đại, chỉ có không ngừng đang thay đổi cường. Tuyệt tình đao còn không có luyện, vô tình kiếm mới cấp 1, kim thân cùng thổ nạp vận khí chi pháp, đều vùi lấp tại vũng bùn bên trong, không thể động đậy, duy nhất mãn cấp chính là cơ sở kiếm pháp. Chính mình còn rất dài đường rất dài phải đi. Chương 27, đêm qua người kia là người sao? Trở lại phúc tới hiệu ăn, Từ Tiểu Bắc trước tiên đem Phương Nhu đặt tại rồi cái ghế gỗ, sau đó đem gánh tại đầu vai đại sư tỷ đổi thành ôm dáng vẻ, bước từ từ lên thang lầu. Đi tới nàng quê phòng, rón rén đem này bộ dịu dàng dáng vẻ chủ nhân cho đặt lên giường. Lúc này, Từ Tiểu Bắc lại có lúc giữa có khả năng quan sát chính mình đại sư tỷ rồi, xốp trên nệm, thành thục bay động đại sư tỷ an tĩnh nằm, mặc dù trên người cái này nghe thường có chút dơ bẩn, bất quá như cũng không cách nào che giấu vẻ này nhiếp nhân tâm phách bị lực. Mặc lấy quần áo có thể hay không rất khó chịu. Từ Tiểu Bắc nhìn mình đại sư tỷ, không khỏi nhíu mày, trầm tư phiến hứa. Cuối cùng đem trong đầu cái kia lớn mật ý tưởng từ bỏ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải hành vi có tử, mặc dù mình không phải có tử, nhưng là tuyệt đối không phải sát ma. Đương nhiên, không thể giúp đại sư tỷ cởi quần áo, có thể cởi giày vẫn là không có vấn đề, đưa tay ra êm ái giúp Tống Nguyễn Đình cho cởi giày ra, đồng thời lại bỏ đi trên chân đủ áo, trong khoảnh khắc, một đôi trắng nón chân ngọc hiện ra hết trước mắt. Này đôi chân ngọc thanh tú đẹp đẽ nhỏ tròn, ngón chân tinh tế tinh xảo, mặc dù thế gian này đẹp nhất ngọc khí, ở nơi này đôi chân ngọc trước, cũng sẽ mất đi sáng bóng. Ai? Đại sư tỷ không khỏi cũng quá hoàn mỹ đi. Tư Tiểu Bắc nhìn sư tỷ chân ngọc, nhất thời sinh ra muốn đem chơi đùa một phen xung động, không thể không nói. Đại sư tỷ quả thực là trong nữ nhân cực phẩm, không chỉ có tính cách tốt đối đãi người hiền lành lịch sự, hơn nữa vóc người này cũng lung linh bay bổng, ngực to mông cong, chân dài eo nhỏ. Thưởng thức hội đại sư tỷ thành thục đẹp, Tư Tiểu Bắc liền rời đi nàng khuê phòng, chậm chậm du du mà đến dưới lầu, vừa xuống thang lầu tiện nhìn thấy ngủ mê man tại cái ghế gỗ phương lu, giữa lông mày tất cả đều là ghét bỏ. Bất quá ghét bỏ về ghét bỏ, hắn cũng sẽ không để mặc cho bất kể, hôm này bộ trước bình sau các tiểu nữ nhân, lại một lần nữa lên lầu. Nhẹ nhàng đẩy ra Phương Nhu khuê phòng, đêm này bộ không hề đặc điểm nhưng dị thường ôn nhu mềm mại dáng vẻ, vững vàng đặt lên giường, đang chuẩn bị xoay người rời đi thời khắc, Từ Tiểu Bắc theo bản năng quan sát trên giường cái này tiểu nữ nhân. Có sao nói vậy? Cứ việc Phương Nhu không có ngực, cái mông cũng đã làm xẹp lép, dứt bỏ hai cái này khuyết điểm, thật ra Phương Nhu cũng không phải là kém như vậy, phóng ánh trong suốt tuyết cơ ngọc phù, tiết lộ ra tí tí nhuận hồng, xinh đẹp thanh thuần trên gò má, này cái miệng nhỏ nhắn như anh đào đỏ thắm, tóm lại, chính là mê người khả ái. Ách, mê người về mê người, khả ái về khả ái. Nhưng ta còn là lựa chọn đại sư tỷ, đương nhiên Lạc Nhạn cũng không tệ, lại nói, đại sư tỷ cùng Lạc Nhạn, ta nên lựa chọn người nào? Biết lắm khổ nhiều, hai cái đều muốn. Nghĩ tới đây, Từ Tiểu Bắc bất đắc dĩ cười cười, không nói trước cái mục tiêu này có thể hay không thực hiện, cho dù thực hiện, đoán chừng đại sư tỷ cùng Lạc Nhạn biết đánh lên, lui thêm bước nữa. Nếu là đại sư tỷ cùng Lạc Nhạn tình như chị em gái, vậy mình thắt lưng có thể hay không tiếp nhận được. Đây cũng không phải là 18-19 thiếu nữ, cũng không phải 20 tuổi cô nương, này, đây chính là thành thủ quyến rũ nữ nhân nha. Lúc này, Từ Tiểu Bắc đột nhiên ý thức được, chính mình không đơn thuần phải biến đổi đến mức mạnh hơn, thân thể này cũng phải nhiều rèn luyện mới được, nhất là chính mình thận. Nói không chừng tương lai ngày nào, yêu cầu siêu gánh vác vận hành. Chính làm suy nghĩ lung tung thời khắc, đồng nhiên, bên hai chuyển tới một đạo thanh âm êm ái. Khó khăn, khó chịu, thủy, thủy, ta muốn uống nước. Bất thình lình thanh âm cắt đứt Từ Tiểu Bắc huyết tưởng, đưa hắn ý thức một lần nữa kéo về thực tế, nhìn nằm ở trên giường Phương Lu, hơi nhíu lấy chính mình mày liễu, kia nở nang đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn không ngừng trương hợp. Yêu cầu thật nhiều. Ngoài miệng mặc dù oán trách Phương Lu, nhưng thân thể cũng rất đàng hoàng giúp nàng đi rót ly nước, vội vã trở lại mép giường, không người chuẩn bị cho nàng thủy, có lẽ là thật khát. Làm miệng chén chạm được nàng kia môi xinh thì, theo bản năng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, từ ngực uống đại khẩu. Nhiệt, nóng quá. Uống nước xong sau Phương Lu không có yên tĩnh, mặt đầy thống khổ nhỉ nó nói, "Ơi, Tống tỷ tỷ, giúp ta cởi." Cởi xuống. Trong lúc nhất thời, Từ Tiểu Bắc đứng tại chỗ sừng sốt hồi lâu, có lòng muốn giúp Phương Nhu thoát khỏi thống khổ, có thể vừa sợ đến lúc đó không nói rõ ràng, từ đó bị cái này tiểu nữ nhân cài nút lưu manh gọi, thật ra. Lưu manh liền lưu manh đi, thế gian này nam tử ai không háo sắc, nhưng vấn đề là, sắc cũng không sắc loại này. Mấu chốt, đại sư tỷ nếu là biết rõ mình cởi Phương Nhu quần áo, này liền lành đẹp trai sư đệ hình tượng, từ đó giảm bớt nhiều. Ngay tại Từ Tiểu Bắc do dự bất quyết thời khắc, Phương Nhu tự mình động thủ, nâng lên chính mình cánh tay, kia tinh tế ôn nhu mềm mại tay nhỏ níu lấy chính mình quần áo, dùng sức lôi xé. Đáng tiếc không có xé ra. Nhìn đến này, lòng nhiệt tình Từ Tiểu Bắc giúp nàng giải khai đai lưng. Nghe thường không có đai lưng trói buộc sau, này cởi lên liền rất thuận tiện nhiều, tiểu gặp Phương Nhu nhẹ nhàng kéo một cái. Trong nháy mắt mở ra một lỗ hổng lớn, mà bên trong là cái xanh đậm tâm áo, đương nhiên vẫn là như vậy bằng thẳng, không hề gợn sóng, có thể nói. Từ Tiểu Bắc yên lặng hồi lâu, ngay sau đó, im lặng không lên tiếng đi. Sáng sớm hôm sau, Từ Tiểu Bắc thật sớm đi tới sư tỷ trước cửa khuê phòng, đẩy cửa phòng ra. Một đường đến mép giường, nhìn này bộ bay bổng hấp dẫn thân thể mềm mại nằm ở trên giường, lặng lẽ đưa tay ra. Đưa nàng trên trán nổn ngang tóc đen lướt qua, trong khoảnh khắc, một trương dung nhan tuyệt mỹ hiện ra hết trước mắt. Ừ, mạch tượng coi như vững vàng, hôm nay lẽ ra có thể tỉnh. Từ Tiểu Bắc cầm lấy Tống Nguyễn Linh cánh tay, sờ một cái nàng mạch. Thứ nơi này mạch tượng nhìn lên, cũng không có gì đáng ngại. Trong 3 năm này, Từ Tiểu Bắc loại trừ tu luyện cùng lừa gạt, còn theo một vị chân không du y trên người, học chút gia lông y thuật, đương nhiên, thuộc về cái loại này bệnh nặng không xem được, vậy nhẹ nhìn không tốt loại hình. Bất quá sở mạch tượng nhưng là nhất lưu, đặc biệt sở nữ nhân mạch tượng. Đứng dậy, chuẩn bị đi nhìn một chút Phương Nhu tình huống, lúc này, Tống Nguyễn Linh giật giật con ngươi, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, trong khoảnh khắc, lại nhìn đến tối hôm qua cái kia mê hồ thân ảnh, mà lần này, nàng thấy rất rõ ràng, thân ảnh này là mình sư đệ. Tiểu Bắc, Tống Nguyễn Linh suy yếu do hỏi. Tiếng nói vừa dứt, Từ Tiểu Bắc đột nhiên chuyển qua đầu, kinh ngạc nhìn đã tỉnh lại đại sư tỷ, vội vã đi tới mép giường. Sư tỷ, ngươi cuối cùng tỉnh. Ngươi bây giờ đang nằm tại chính mình trong khuê phòng. Từ Tiểu Bắc mặt đầy ân cần nói, sư tỷ, ngươi đều đã hôn mê suốt đêm. Nhìn quan tâm chính mình sư đệ, Tống Nguyễn Linh nội tâm trào lên cô ấm áp, nhẹ giọng hỏi, đêm qua, ngươi có phải hay không ngủ, một mực đi theo phía sau chúng ta, mà ở ta trước khi hôn mê, cái kia ngăn ở trước người ta người, phải ngươi hay không? Ừ, đêm qua ta thức dậy giải thủ, nửa đường gặp được Phương Lu, thấy nàng xuyên được thật chỉnh tề dáng vẻ, tựa hồ có chuyện muốn đi ra ngoài, sau đó nhìn đến sư tỷ ngươi và nàng cùng ra ngoài, ta lo lắng các ngươi xảy ra chuyện, liền lặng lẽ theo sau. Phía sau. Nhìn đến sư tỷ ngươi không địch lại kia hòa quan, ta dưới tình thế cấp bách liền bỏ ra, vốn tưởng rằng đem mệnh tang hoàn tuyển, không nghĩ đến bay trên trời tới một vị cao thủ, vị kia cao thủ không phân tốt xấu theo hoạn quan đánh, ta nhân cơ hội đem ngươi cùng Phương Nhu cứu đi. Tống Nguyễn Linh nghe xong Từ Tiểu Bắc miêu tả, nhẹ nhàng mấp máy chính mình cái miệng nhỏ nhắn, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút nghi ngờ, mặc dù lời nói này nghe giống như là chuyện như vậy, bất quá, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tiểu tại lúc này, đồng nhiên, cách Bách Phương Nhu trong khuê phòng, chuyển tới một đạo kinh khủng tiếng quát tháo. A, chương 28, ngực nhỏ ăn nhà ngươi gạo hà nha. Đột nhiên xuất hiện tiếng quát tháo, cắt đứt Tống Nguyện Linh suy tư, trong lúc nhất thời nàng tâm không khỏi bắt đầu khẩn trương. Là Nhu Nhi thanh âm. Tiểu Bác ngươi mau đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Tống Nguyện Linh mặt đầy lo lắng xông từ Tiểu Bác nói. Còn có thể là phát sinh gì đó. Đương nhiên là phát hiện quần áo mình bị lột. Từ Tiểu Bác bĩu môi, mặc dù trong lòng rất không tình nguyện, có thể làm gì chính mình sư tỷ đều lên tiếng, này không đi vậy phải đi. Do dự một chút, mở miệng nói, sư tỷ. Vậy tiểu nữ nhân tính cách nhiều thay đổi, ta như vậy lỗ mãng mà xông vào, có thể hay không bị nàng cho điện? Tình huống đặc thù, hiện tại nào còn có dư những thứ này. Tống Nguyện Linh vội vàng nói, Nhu Nhi đêm qua bị kia hoạn quan kiếm khí bị thương không nhẹ, ta lo lắng nàng được nội thương, ngươi nhanh đi nhìn một chút tình huống, nếu là thương thế nghiêm trọng, nhanh lên một chút mang nàng đi xem đại phu. Ồ, ta kia đi rồi. Từ Tiểu Bắc quay đầu rời đi nhà, đi tới Phương Nhu trước cửa khuê phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Từ Tiểu Bắc nhẹ giọng dò hỏi, ai? Không có sao chứ? Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được trong phòng truyền tới kinh thiên nổ hống. Ngươi đi vào cho ta. Từ Tiểu Bắc rụt cổ một cái, dè đặt đẩy cửa phòng ra, xuyên qua bình phòng, tiện nhìn đến cái kia tiểu nữ nhân chính bọc chăn, sau đó ngồi ở đầu giường, lửa giận ngút trời mà nhìn mình, nội tâm có quỷ hắn lúng túng đứng tại chỗ cười một tiếng, nói, tỉnh. Ta y phục trên người có phải là ngươi hay không cởi? Phương Nhu hung tợn trừng mắt nhìn xú nam nhân, cắn răng nghiến lợi chất vấn. Chúng ta trước đừng để ý này y phục trên người là thế nào cởi xuống, ngươi trước suy nghĩ một chút mình là như thế ngủ ở nơi này. Từ Tiểu Bắc nghiêm túc nói, sau đó chúng ta lại tới thảo luận ngươi cái vấn đề này. Phương Nhu sửng sốt một chút, không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua. Tống tỷ tỷ thay mình chặn đạo kiếm khí kia, sau đó chính mình liền bị kiếm khí dư âm cho chân choáng đi qua, cho tới Tống tỷ tỷ. Phòng trưng cũng không khá hơn chút nào, trung vi kia hoạn quan nhưng là nắm giữ ngũ phẩm cảnh giới. Nghĩ tới đây, nhẹ nhàng kẹp chặt chính mình môi trên núi, nhỏ giọng nói, ừ, là ngươi đã cứu chúng ta. Đúng rồi sao? Nếu không phải ta để ý, lặng lẽ ở phía sau theo dõi các ngươi, nếu không, ngươi và ta sư tỷ đã sớm mệnh tang hoàng tuyệt rồi. Từ Tiểu Bắc đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi có phải hay không cảm thấy thẹn trong lòng? Mới vừa rồi vậy mà dùng loại giọng nói này cùng ân nhân nói chuyện. Bất quá, thôi thôi, ta là người ưu điểm lớn nhất chính là rộng lượng. Từ Tiểu mang thở dài, mặt đầy cảm khái nói, mới vừa rồi ngươi đối với ta thất lễ, tiểu làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiểu tại lúc này, đột nhiên trước mắt bay tới cái bóng đen, nhìn kỹ một chút là chỉ gối. Thật ra Phương Nhu càng muốn dùng chính mình lôi đạo lực, có thể bởi vì chịu rồi chút nội thương, không có phương tiện sử dụng lôi đạo lực. Cuối cùng ủy khuất dùng gối phản kích. Ai u? Không phải, ngươi này thái độ gì? Ta trăm ngàn cay đắng đem ngươi gánh trở lại, ngươi không cảm kích ta thì coi như xong đi, còn dùng gối đập ta. Từ Tiểu Bắc thở phì phò nói, ngươi nữ nhân này, lòng dạ như vậy mà mọn, không trách là một người phẳng. Ngươi. Trong lúc nhất thời, Phương Nhu bị tức đều nhanh tại chỗ nổ, xinh đẹp nhu khả ái gương mặt nhuận hồng nhất phiến, dồn dập hô hấp có thể dùng trước ngực chập trùng lên xuống, nắm chặt hai quả đấm, gầm hết lên, họ Tử, ngươi chờ ta nhìn. Được rồi, không với ngươi náo loạn. Từ Tiểu Bắc nhún vai một cái, cất bước đi tới trước mặt nàng, nghiêm túc nói, đưa tay cho ta. Ngươi muốn làm gì? Cho ta. Có lẽ là bị này cố nghiêm túc lại nghiêm túc sức lực cho chỉnh ngây ngẩn rồi, theo bản năng đưa ra chính mình một cái cánh tay, sau đó thấy hắn ngón tay nhẹ nhàng khoác lên cổ tay mình nơi, tựa hồ là tự cấp chính mình bắt mạch. Hắn vậy mà còn biết y thuật. Phương Nhu có chút kinh ngạc nhìn hắn ngồi ở đầu giường, cẩn thận thay mình bắt mạch, đồng nhiên. Nội tâm nổi lên cỗ chẳng biết tại sao tâm tình. Nói phải trái. Từ góc độ này nhìn hắn vẫn rất tuấn lãng, thân thể cũng rất cường tráng. Ai? Ngươi lại như thế đem ta cùng Tống tỷ tỷ cứu ra. Phương Nhu tò mò hỏi. Tại các ngươi không địch lại cái kia hoạt quan, đều ngất đi thời điểm, theo bay trên trời đi xuống một vị cao nhân, sau đó không phân tốt xấu với hắn đánh, ta nhân cơ hội liền đem các ngươi cho cứu ra. Từ Tiểu Bác thuận miệng nói, đương nhiên, ta là khiêng các ngươi đi ra. Tiếng nói vừa dứt, chưa cho Phương Nhu bất kỳ suy nghĩ thời gian, Từ Tiểu Bác nói tiếp, ừ. Không có gì đáng ngại, chỉ là bị chút nhỏ nhẹ nội thương, tu dưỡng mấy ngày thì không có sao. Lập tức rút về tay mình, ngẩng đầu nhìn bên người ngồi lấy Phương Nhu, nghiêm túc chất vấn, ngươi có phải hay không mau tới kinh nguyệt rồi hả? Ai cần ngươi lo? Phương Nhu mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận trừng mắt nhìn. Ngươi hiểu lầm á? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, mấy ngày kế tiếp phải thật tốt tu dưỡng, nhớ lấy không thể nổi giận. Từ Tiểu Bắc bất đắc dĩ nói, dù sao ngươi tự xem làm đi. Dứt lời, chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt nói, ta đi, nghỉ ngơi cho khỏe, cơm chưa ăn, ta sẽ bắt đầu vào tới. Sau đó, trực tiếp rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Phương Nhu trong yên lặng tâm xuất hiện tia gợn sóng, nàng cũng không rõ ràng bản thân đây là chuyện gì xảy ra, dù sao giờ khắc này, đột nhiên đối với hắn ấn tượng có chút đổi mới. Chờ chút, có điểm không đúng. Ta không phải muốn hương sư vấn tội sao? Này ngươi cho chúng ta một hồi. Phương Nhu thẹn quá thành giận nói, ngươi cứ như vậy đi, có phải hay không quên giao phó một ít chuyện? Từ Tiểu Bắc dừng bước lại, quay đầu đối với Phương Nhu trả lời, ta không có cởi, là ngươi chính mình cởi, đương thời ngươi còn cởi không hết đây, ta lòng tốt giúp ngươi cởi ra đai lưng, này mới gỡ ra chính mình áo, hơn nữa, ngươi ngực nhỏ như vậy, ta cởi ngươi áo làm cái gì? Không đợi Phương Nhu kịp phản ứng, Từ Tiểu Bắc trực tiếp trốn mất, thuận tiện đóng lại cửa phòng.
A, Từ Tiểu Bắc, ta một ngày nào đó sẽ giết ngươi.
Nàng nóng nảy,
tức chết ta.
Chờ ta khỏi bệnh rồi, không phải giết chết hắn có thể. Ngồi ở đầu giường bọc chăn Phương Nhu, thở hổn hển đập truy dưới mông giường gỗ, hồi lâu, tâm tình hơi có chút hòa hoãn, Phương Nhu mở ra đắp lên người chăn nệm, cúi thấp đầu liếc nhìn bộ ngực mình. Trong phút chốc, một cỗ nhàn nhạt yêu thương cuốn toàn thân.
Liên này lớn, ta có thể có biện pháp gì?
Thử, tiểu thế nào? Ngực ta ăn vặt nhà ngươi gạo à nha? Phương Nhu quẹt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận lẩm bẩm, quả nhiên nam nhân không có một cái là đồ tốt, trong mắt chỉ có. Nói đến đây, Phương Nhu giận đến nằm lại rồi trên giường, cặp mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm sáng ngang. Lại nói, ta còn có cơ hội trở nên lớn sao? DS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 29, cứ như vậy ôm ở cùng nhau vào đêm thời khắc, Từ Tiểu Bắc đang định tại trong phòng bếp làm đồ ăn, lúc ban ngày sau. Hắn cố ý đi trên đường hỏi dò xuống tin tức, được đến nội dung đa số là đại khoái nhân tâm, này bắt loạn ti hoạn quan môn toàn bộ chết hết, Minh Châu thành còn sót lại yêm đảng còn sót lại cũng rối rít chạy trốn, đối với dân chúng tới nói, không có so với cái này càng thêm đáng giá hài lòng sự tình.
Bất quá, hoạn quan yêm đảng thật sẽ buông thà chỗ này sao?
Giang Nam Đông Đạo nhưng là đại cảnh vương hướng trọng yếu kinh tế khu vực nằm cốt, không chỉ có nông nghiệp phương diện vô cùng phát đạt, hơn nữa nơi này dân chúng lại am hiểu buôn bán, triều đình hoạn quan yêm đảng môn sẽ buông tha như vậy to mập địa khu.
Ô kìa, thôi thôi, cho tiểu nữ nhân ăn đi.
Từ Tiểu Bắc đem không cẩn thận bao xấu giáo tử lặng lẽ thả vào bên cạnh, lại tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Cùng lúc đó, Tống Nguyễn Ninh trong khuê phòng, hai người ngồi ở bàn trước, đang ở trò chuyện với nhau gì đó.
Tống tỷ tỷ,
ngươi nói chúng ta khả năng bị người mình cho ra bán. Phương Nhu giữa hai lông mày để lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không thể tin được chính mình mới vừa nghe được lời nói, mí môi một cái. Dè đã nói, nhưng là biết rõ chuyện này người, chứ ngươi ra cùng ta ở ngoài, cũng chỉ có Lưu Đường Chủ một người biết được.
Ngươi
hoài nghi Lưu Đường Chủ? Tống Nguyễn Ninh lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, Nhu Nhi, ta biết ngươi cùng nàng tình như mẹ con, có thể ngươi không cảm thấy đêm qua cái kia hoạn quan mà nói có chút kỳ quái sao? Hắn tựa hồ cũng không kinh ngạc chúng ta đến, thậm chí còn có chuẩn bị.
Phương Nhu há miệng, lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào, do dự một chút, mở miệng nói, có lẽ là ngoài ý muốn đây.
Không, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Tống Nguyễn Linh lắc đầu một cái, mặt đầy nghiêm túc nói, Nhu Nhi, ngươi còn nhớ một tháng trước, chúng ta đi nam bên cạnh thành thời điểm, nửa đường lên gặp được một nhóm nắm giữ tu vi giặc cướp. Nay bình thường giặc cướp tại sao có thể có tu vi?
Phương Nhu nhẹ nhàng cắn một cái chính mình thân miệng nhì, chít chít ô ô nói, khả năng.
Đây là bầy có mộng tưởng giặc cướp.
Ngươi nha, thật là cái chưa trưởng thành hải tử.
Tống Nguyễn Linh bị Phương Nhu làm cho tức cười, bất đắc dĩ nói, được rồi.
Ta cũng không với ngươi tranh những thứ này, tóm lại về sau chúng ta muốn mọi việc cẩn thận một chút, có lẽ là chúng ta xuất hiện, để cho một ít người cảm thấy chướng mắt, cho nên muốn diệt trừ chúng ta.
Ồ,
Phương Nhu gật đầu một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Nguyễn Linh, tiếng cười mà nói, Tống tỷ tỷ, ngươi nói tối hôm qua người cao nhân kia là ai ạ?
Không biết, cũng không muốn biết.
Tống Nguyễn Linh nâng chung trà lên, yêu nhã nhấp miệng nhỏ, lạnh nhạt nói, đêm qua sự tình cứ như vậy đi qua đi, chúng ta ai cũng đừng nhắc tới.
Cũng đừng đi đoán cái kia từ trên trời hạ xuống cao nhân.
Biết rồi.
Yêu tại lúc này, phòng ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa.
Sư tỷ, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, ta là đưa vào cho ngươi đây.
Cũng là ngươi chính mình đi xuống ăn.
Từ Tiểu Bắc ở ngoài cửa hỏi,
ta cùng Nhu Nhi đi xuống ăn đi.
Được.
Đợi Từ Tiểu Bắc sau khi rời đi, Tống Nguyễn Linh xông ngồi ở bên người Phương Nhu, nói, đi thôi.
Ừ.
Màn đêm thăm thẳm, Từ Tiểu Bắc tìm đem cái thang trúc, cẩn thận một chút leo đến nóc nhà, thân thể nằm ở trên mái ngói, nhìn đỉnh đầu mảnh này sáng chói tinh không, dần dần tâm tình bắt đầu nước tràn thành lụt. Thật ra nam nhân cũng sẽ có như vậy một hai ngày tâm tình thấp thời khắc, bất quá càng nhiều là lặng lẽ giấu ở trong lòng, cũng không muốn người biết.
Này, ngươi nằm ở nơi này làm cái gì hả?
Không biết lúc nào, Phương Nhu đứng ở nóc nhà cách đó không xa, chính mặt đầy tò mò nhìn Từ Tiểu Bắc.
Muốn tĩnh tĩnh.
Tĩnh tĩnh.
Ngươi tại muốn gái?
Ta muốn an tĩnh một chút.
Từ Tiểu Bắc ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Phương Nhu, hỏi, ngươi tới làm gì?
Có liên quan gì tới ngươi?
Phương Nhu chu cái miệng nhỏ nhắn, bước từ từ đi tới chính tích một bên, đặt mông ngồi xuống, tay phải nâng chính mình quay hàm, nhìn đỉnh đầu tinh không, nỉ non lẩm bẩm, hôm nay tại Tống tỷ tỷ trong miệng, nghe được chút ít ta không muốn nghe đến nội dung, trong lòng có chút phiền.
Nội dung gì?
Từ Tiểu Bắc thuận miệng hỏi.
Ừ, với ngươi lại không có quan hệ gì, ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm cái gì?
Phương Nhu tức giận nói.
Từ Tiểu Bắc đảo cặp mắt trắng dã, thật muốn mở miệng phản bác thời khắc, bên hai chuyển tới Phương Nhu thanh âm.
Ai?
Ngươi nói.
Ngươi nói chúng ta cũng sẽ chết, chúng ta đây còn sống đến tột cùng vì gì đó?
Phương Nhu 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 hỏi.
Vị này vấn đề có điểm trầm trọng rồi.
Từ Tiểu Bắc bĩu môi, ngẩng đầu nhìn đêm tối, lặng lẽ nói, thật ra ngươi muốn hỏi mình,
là cái gì đáng giá cho ngươi vì đó mà sống?
Tiếng nói vừa dứt, giữa lẫn nhau bầu không khí lâm vào trong yên tĩnh, hai người cũng không có nói tiếp.
Ta đột nhiên phát hiện,
thật ra ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong hư như vậy.
Phương Nhu quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi lấy Từ Tiểu Bắc, nhẹ giọng nói,
cảm ơn nha,
cảm ơn ngươi đối với ta công nhận.
Từ Tiểu Bắc bất đắc dĩ nói,
không khách khí.
Phương Nhu lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười, tiếp tục ngẩng lên đầu nhìn tinh không.
Này làm cái gì?
Ngươi sẽ không hiếu kỳ ta và ngươi sư tỷ là làm cái gì sao?
Ê!
Các ngươi làm cái gì?
Không nói cho ngươi.
Có bệnh. hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Ta đi rồi, ngươi tiếp tục nằm đi. Phương Nhu chậm rãi đứng dậy, đang muốn cất bước thời khắc, đột nhiên lảo đảo một cái, thân thể sắp ngã xuống. Ô kìa, này mau mau nhanh, nhanh tiếp lấy ta, ta chân tê dại. Lúc này, Phương Nhu không chịu khống chế mà hướng từ tiểu bắc phương hướng té tới, nhưng mà không chờ hắn làm ra phản ứng, nặng nghề nào vào trong lòng ngực của hắn, này cố lực trùng kích thuận thế đem từ tiểu bắc cho đụng ngã. Vào giờ phút này, hai người dáng vẻ rất kỳ quái. Phương Nhu nằm ở từ tiểu bắc trên người, hai cánh tay ôm thật chặt hắn eo, xinh đẹp nu khuôn mặt nhỏ bé nhi chặt chẽ dán tại bộ ngực hắn nơi, cho tới từ tiểu bắc. Một tay ôm nàng eo thon, một tay ấn xuống nàng ngông. A! Phương Nhu đột nhiên từ trên người hắn bò dậy, một mặt kinh hoàng thất thố mà chạy, lưu lại từ tiểu bắc lẻ loi nằm ở mảnh ngói. Thật là đau, một điểm hòa hoãn cũng không có. Từ tiểu bắc luốt bộ ngực mình, mặt đầy thống khổ lẩm bẩm. Không có một bóng người trên đường phố, có hai cái quẳng lưng lão nhân chính kết bạn mà đi. Khúc khúc ho khan. Kia hai tỷ muội hẳn là ở trước mặt chứ? Một vị mặt mũi nhăn nheo quẳng lưng lao thái, nặng nề ho khan xách rồi mấy tiếng, xông bên người lao đầu dò hỏi. Không sai, ngay tại cách đó không xa. Bạn già, kiên trì nữa kiên trì, chúng ta lập tức tới ngay. Gầy trơ cả xương tiểu lao đầu nói. Ừ, không phải nói chỉ có hai người bọn họ sao? Thế nào còn nhiều một tiểu tử? Quẳng lưng lao thái nói đến đây, không khỏi thở dài. Ai? Chúng ta này sát nghiệt lại phải nặng một chút. Dứt lời, kia quẳng lưng lão thái đối với bên người lao đầu nói, lao đầu, ngươi trước đem mái nhà tên tiểu tử kia giết. Chương 30, người tuổi trẻ không nói võ đức gầy trơ cả xương tiểu lão đầu kêu giang công, đừng xem cao tuổi thể nhược lại thân hình gầy nhỏ, mà hắn nhưng là giang hồ này thượng nhân người kiêng kỵ tiên cô nhị lão một trong, am hiểu nhất chính là đem người cho phân thây, tươi sống phân thây, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ, trên giang hồ không người không nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại này gầy trơ cả xương tiểu lão đầu chuẩn bị sẽ đối từ tiểu bắc hạ thủ. Lúc này, tiểu lão đầu đã lặng lẽ đi tới nóc nhà, nhìn cách đó không xa ngồi ở nóc nhà lên tiểu tử, nội tâm không hề ba động. Này nhiều năm sát lục để cho hắn quên rồi cái gì gọi là thương cảm, trong mắt hắn, tất cả mọi người đều cùng người chết không khác nhau gì cả. Người như thế lại nổi lên. Đột nhiên, bên hai chuyển tới kia tiểu tử trẻ tuổi lời nói, trong lời nói tràn đầy phong khinh vân đạo. Tiểu lão đầu không khỏi sửng sốt một chút, trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc, cùng với khó tin vẻ mặt, chính mình rõ ràng đã không chế khí tức, này, đây tuột cùng là như thế bị hắn phát hiện ra. Còn có, hắn vì sao dùng cái lại chữ? Chẳng lẽ hắn nhận biết ta? Thế nào? Tại sao không nói lời nào? Kia gầy trơ cả xương tiểu lão đầu đứng ở hắn sau lưng, không nói một lời. Giữa hai lông mày mang theo nhiều chút không biết làm sao, nhưng mà cương muốn nói, nhưng lại bị trước mắt cái kia tiểu tử trẻ tuổi cắt đứt. Còn đang tức giận hả? Mới vừa rồi cũng không phải là ta sai. Là ngươi chính mình nào tới, nói phải trái này rõ ràng ta mới là người bị hại, ai u? Được rồi, ngươi muốn là thật tức không nhịn nổi, chờ ngươi khỏi bệnh rồi. Ta cho ngươi điện một lần như thế nào đây? Nghe đến đó, tiểu lão đầu lúc này mới ý thức được nguyên lai là một hồi hiểu lầm, bất quá hiểu lầm về hiểu lầm, người trẻ tuổi trước mắt kia tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy, hắn có thể đủ nhận ra được phía sau mình có người, một điểm này trên giang hồ rất nhiều người đều làm không được đến. Ai? Thật tốt mầm non a. Đáng tiếc. Hôm nay liền muốn mệnh tang hoàng tuyển. Cũng được, lão phu tiện cho ngươi chết thống khoái chút ít. Tiểu lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chậm rãi bước nhích tới gần người tuổi trẻ kia, lúc này, lặng lẽ theo chính mình phía sau cái mông, móc ra toàn thân đen nhánh chùy thủ, này chùy thủ chính là này gầy trơ cả xương lão đầu vũ khí, làm bạn hắn gần 50 năm có thừa. Dính đến không hết người vô tội máu tươi. Một bước hai bước, giống như ma quỷ nhị bước, giống như ma quỷ nhanh bước. Làm ở vào không tới một trượng khoảng cách, tiểu lão đầu nhanh chóng giơ tay phải lên thanh chùy thủ kia, hướng người tuổi trẻ cái hót đâm tới. Trong đầu đã buộc vòng quanh một tấm mỹ lệ hình ảnh, một tấm máu chảy đầm địa tàn nhẫn hình ảnh. Cười. Tiểu lão đầu trên mặt tràn đầy biến thái nụ cười. Thế gian này không có so với giết người càng thêm vui vẻ sự tình, nếu như có, vậy thì giết hai cái. Nhanh, nhanh. Lập tức có thể thấy bể đầu hình ảnh. Giờ khắc này, tiểu lão đầu tâm bắt đầu kích động, mong đợi đã lâu hình ảnh rốt cuộc phải lại tới. Nhưng mà, hiện tại lúc này, người trẻ tuổi kia đầu lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ, đột nhiên nghiêng đi một bên, tiếp lấy tiểu lão đầu trợn to cả mắt, kinh ngạc nhìn trong tay mình truy thủ, lao qua người trẻ tuổi kia đầu, quả nhiên trực tiếp mà rơi vào khoảng không. Không phải, người nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Ngươi, ai? Vào giờ phút này, từ tiểu bắt chuyển qua đầu mình, này mới chú ý tới đứng ở phía sau người, cũng không phải là trước mình sau quát Phương Lưu, mà là một cái chính mình cũng không phải là nhận biết tiểu lão đầu. Trong lúc nhất thời, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, với nhau nhìn gần trong gang tấc đối phương, ai cũng không nói gì, trong không khí thậm chí tràn ngập không khí lung túng. Người là ai hả? Cầm lấy chùy thủ là chuẩn bị giết ta sao? Từ tiểu bắc cao mày, nghiêm túc xông trước mặt tiểu lao đầu hỏi. Đối mặt từ tiểu bắc chất vấn, tiểu lao đầu cũng không nói lời nào, lúc này hắn còn đắm chìm trong mới vừa kia không cách nào giải thích trong một kích, chính mình rõ ràng đã phong tỏa hắn khí tức, phong tỏa hắn cái óc, theo lý thuyết hắn bất kỳ cử động nào cũng không chạy khỏi chính mình tầm mắt cùng phán đoán. Kết quả, hắn vậy mà không phí nhiều sức, dễ dàng tránh ra chính mình chí mạng nhất chắc chắn nhất một đòn. Này, điều này sao có thể? Lưu lạc giang hồ hơn 50 năm, chính mình có lẽ không mất tay qua, nhưng mà ngay tại tối nay nhưng thất thủ tại người trẻ tuổi này trên người. Không được, người này không thể lưu. Giữ lại người này phải là gieo họa. Tiểu lão đầu hít sâu một hơi, mặt không thay đổi nói, ta là tiền cô nhị lão một chồng. À, gì đó nhị lão? Từ tiểu bắc mặt đầy mê mang hỏi, Thiên cô. Thiên cô. Đúng, thiên cô. Trời sinh cô nhi. Tiểu lão đầu thật là không nói gì, người này có phải hay không lăn lộn giang hồ. Như thế liên tục cô nhị lão danh hiệu cũng không biết. Ta. Tiểu lão đầu đang muốn mở miệng thời khắc, đột nhiên phát hiện trước mắt tiểu tử, tay phải hắn đưa về phía chính mình phía sau cái mông, không khỏi trong lòng cả kinh, hắn. Hắn chẳng lẽ muốn sử dụng ám khí rồi hả? Phi tiêu. Vẫn là phi châm. Kia tiểu lão đầu đã bày xong chiến trận, cảnh giác từ tiểu bắc đột nhiên xuất hiện ám khí. Và trong khoảnh khắc, trước mắt một mảnh trắng xóa, tiểu lão đầu sửng sốt một chút, còn chưa kịp làm ra phản ứng, trên mặt đã tràn đầy vôi. Hoàng bét. Vâng. Là vôi phấn. Thiên sát. Này. Người trẻ tuổi này vậy mà so với ta còn muốn không nói võ đức, quả nhiên dùng như thế thấp hèn thủ đoạn, đi đối phó ta đây 69 tuổi lão nhân, tốt như vậy sao? Như vậy không tốt. Hắn nhất định chính là giang hồ thứ bại hoại a. Cứ việc cặp mắt tạm thời mù, hơn nữa kèm theo nóng bỏng đau đớn, có thể tiểu lão đầu cũng không có vì vậy buông lỏng đối với từ tiểu bắc cảnh giác, vững vàng tập trung vào hắn khí tức, để phòng hắn nhất cử nhất động. Nhưng này hết thể rốt cục thì phí công, hắn đối mặt cũng không phải là theo lẽ thường xuất bài người. Từ tiểu bắc ý thức được tiểu lão đầu cảnh giác, lặng lẽ móc ra một bọc bột phấn, ngã ở chính mình lòng bàn tay nơi, tiện tay đem cuộn giấy nhét vào tiểu lão đầu bên người, chỉ thấy kia tiểu lão đầu nắm chặt chủy thủ, hướng không khí đâm tới. Ngay tại lúc này, bước nhanh về phía trước, rót đầy bột phấn lòng bàn tay trong nháy mắt bưng kín tiểu lão đầu miệng mũi. Tức khắc, tiểu lão đầu cả người run lên, dần dần mất đi cảm giác. Mông, thuốc mê, ta đến tột cùng đối mặt là cái dạng gì người? Lúc này, từ tiểu bắc đoạt lấy tiểu lão đầu thanh chủy thủ kia, trực tiếp đâm xuyên qua hắn lồng ngực, lo lắng một hồi không đủ, rút ra lại đâm xuống. Tại mất đi sinh mạng một khắc cuối cùng, tiểu lão đầu ngộ được nhân sinh chân lý. Giang hồ, muốn dĩ hòa vi quý, phải nói võ đức. Trên đường phố, kia còn lương lão thái nhìn xa xa nóc nhà, giữa hai lông mày tất cả đều là khó tin, hai người giao thủ cũng liền trong nháy mắt, cũng giống như mình thân là đại cảnh sát thủ bảng thứ 7 bạn già, vậy mà mệnh ta người trẻ tuổi kia trong tay. Trong lúc nhất thời, tức giận cùng đau buồn tâm tình tràn đầy còn lương lão thái nội tâm, thương lang lang rút ra chính mình bảo kiếm, lập tức chân trái đạp chân phải, hướng phòng kia đỉnh bay đi. GS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng.